Chương 117, người không có phận sự hết thảy không thấy. Chương 117, người không có phận sự hết thảy không thấy. Trong xe, Triệu Kình còn đang nhiệt tình cùng Lý Khôi Ngô phân tích cụ thể, các loại nói khoác chính mình, cùng chính mình nhi tử, cùng Tần Thọ giao tình thâm hậu cam đoan mã đáo thành công. Lý Khôi Ngô thì như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, không ngừng phụ họa cảm tạ. Chỉ có Trường Bình công chúa, nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh đêm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cái kia hôn thê ma vương Tần Thọ, tối nay có thể một chút giảng điểm đạo lý. Chỉ xem ở cái kia mấy cái dương hậu lễ phân thượng. Tốt, căn cứ ngài cung cấp cố sự tuyến, viết tiếp như sau, Lục Phiến môn, Thanh Long ngự đường khẩu. Triệu Nguyên bắt chéo hai chân, lệnh ra ngồi ở kia trương rộng lớn ngự chủ trên ghế ngồi, chân thậm chí phách lối gác ở trước mặt chất đầy hồ sơ bàn phía trên. Trong tay hắn luốt luốt một cái mới từ nơi khác tài trợ nhẫn ngọc, trên mặt tràn đầy khó có thể ức chế hưng phấn cùng tham lam, trong miệng không trô ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tự đủ, phát phát. Lúc này là thật phát. 50 vạn lượng a. Tân Quốc công phủ đầu này dê béo, có thể chân hắn nương đầy đủ mập. Chậc chậc, đại ca cũng là đại ca, ánh mắt gác, hạ thủ tinh chuẩn. Tùy tiện trên đường tản bộ một vòng, liền có thể bắt được như thế cái khoản tiền nhỏ. Hắn càng nói càng đẹp, dường như đã thấy trắng bóng bạc chảy đến miệng túi của mình. Hắc hắc, hiện tại cái này kinh thành bên trong, thế mà còn có bực này mắt không mở ngu xuẩn, dám chủ động hướng ta đại ca trên vết dao đụng. Cái này cái nào là muốn chết ta, đây rõ ràng là tài thần gia ôm lấy kim nguyên bảo phá cửa, cản đều cản không được. Ha ha ha. Hắn chính đắm chìm trong một đêm chợt giàu mộng đẹp bên trong, khóe miệng đều nhanh liệt đến sau hai căn. Đúng lúc này, một tên ngân y bộ khoái thần sắc bối rối, lộn nhào vào bảo, thanh âm cũng thay đổi điệu, "Báo, báo." Triệu Kim Vi đi. "Không, không xong." Triệu Nguyên chính làm mộng đẹp bị đánh gãy, cực kỳ không vui, lười biếng lướt qua, quát lớn, "Đội cái gì hoảng? Chơi sập. Vẫn là Diêm Vương gia đến kiểm toán rồi, một điểm quy củ đều không có." Cái kia bộ khoái tở hỗn hện, gấp giọng nói, "Vâng, là Trường Bình công chúa điện hạ." Công chúa điện hạ xa giá đã đến cửa nha môn. Nói, "Nói muốn gặp ngài." "Cái gì? Ta đương tới." Triệu Nguyên như làm mèo bị giẫm đuôi, đột nhiên từ trên ghế bắn lên, trên mặt tham lam nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, chuyển thành hoảng hốt cùng kinh hoàng. "Nàng, nàng làm sao cái này canh giờ chạy đến nơi này?" Song song, hắn gấp đến độ tại nguyên chỗ trực chuyển vòng, trong đầu phi tốc vận chuyển. Tấn Quốc công phủ động tác nhanh như vậy, thế mà có thể trực tiếp thỉnh cầu ta nương ra mặt. Cái này hắn nương không phải đi cửa sau, đây là trực tiếp đi thông nhà ta phòng ngủ a. Cái này khiến ta làm sao cản? Hắn đột nhiên dừng bước lại, trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn, đối với cái kia báo tin bộ khoái nghiêm nghị hạ lệnh, "Nhanh, truyền mệnh lệnh của ta." Nha môn trong địa, chính đang thẩm lý yêu án, người không có phận sự hết thảy không thấy. Người nào cũng không thấy. Nhất là, "Ách, liền nói bản quan công vụ bệ bội, tạm thời không tiếp khách. Nhanh đi." Hắn nỗ lực làm sau cùng dãy rủa, hy vọng có thể đem chính mình lão nương cản ở bên ngoài. Thế mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, "Thốt ngươi cái tiểu vương bát đản, cánh cứng cắp rồi đúng không? Ngươi lão tử ta cái gì thời điểm thành trong miệng ngươi người không có phận sự rồi?" Một tiếng giống như sấm nổ nổ ống theo đường ngoại truyền đến. Chỉ thấy vệ quốc công Triệu Kình mặt đen đui, long hành hổ bộ xông vào, đi theo phía sau một mặt bất đắc dĩ Trường Bình công chúa cùng sắc mặt lo lắng Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô. Triệu Kình căn bản không cho Triệu Nguyên bất luận cái gì phản ứng cơ hội, bước nhanh đến phía trước, một thanh tinh chuẩn nắm chặt Triệu Nguyên lỗ tai, dùng lực vặn một cái. "Ôi đi, đau đau đau." "Cha, buông tay, mau buông tay." Triệu Nguyên nhất thời đau đến nghiến răng trợn mắt, điểm lấy mũi chân liên tục kêu thảm. To lớn cảm giác nhục nhã cùng tại đông đảo thuộc hạ trước mặt mất mặt, trong nháy mắt làm cho hôn mê Triệu Nguyên đầu não, hắn một bên nỗ lực tránh thoát, một bên không lựa lời nói nghiêm nghị quát nói, "Triệu Kình, ngươi làm càn, ngươi biết đây là nơi nào sao? Nơi này là Lục Phiến môn, là tiểu gia ta địa bàn, không phải ngươi vệ quốc công phủ. Có tin ta hay không ra lệnh một tiếng, để người đem ngươi cầm xuống." Cái này vừa nói, Triệu Kình tức giận đến ria mép đều bật lên, "Phản ngươi, tới nơi nào ta đều là ngươi lão tử." Thế mà, ngay tại Triệu Kình vừa dứt lời nháy mắt, vụt 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 vụt. Đường bên ngoài trong nháy mắt truyền đến một mảnh dày đặc mà sắc bén đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Chỉ thấy nguyên bản tại dưới hiên, viện bên trong phòng thủ số lớn Lục Phiến môn bộ đầu, bộ khoái, giống như quỷ mị trong nháy mắt tuôn ra, lại có vài chục người nhiều. Bọn hắn nguyên một đám ánh mắt băng lãnh sắc bén, mặt không biểu tình, trong tay cương đao tại đèn đuốc phía dưới hiện ra dày đặc hàn quang, như là để mắt tới con mồi bầy sói, tốc độ thống nhất bắt đầu hướng Triệu Kình, Trường Bình công chúa bọn người chậm rãi tới gần. Một cỗ ngưng luyện mà túc sát cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ cả cái đường cầu. Bất thình lình, Dĩ Hạ Phạm thượng dọa người chiến trận, nhất thời đem Triệu Kình, Trường Bình công chúa cùng Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô giật nảy mình. Những cái kia đi theo mà đến quốc công phủ hộ vệ cũng trong nháy mắt khẩn trương lên, vô ý thức muốn hộ chủ. Lý Khôi Ngô đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng run lên bần bật, trong nháy mắt nhớ tới chính mình nhị nhi tử Lý Sùng Văn trước đó cảnh cáo, Lục Phiến môn đã không phải ngày xưa tên ố, đều là một đám chỉ nhận tân họ, không nhận tôn ti hổ làng chi đồ. Hôm nay gặp mặt, quả là thế. Đám người này lại thật dám tại bọn hắn ba vị đỉnh phong vân quý trước mặt lượng đao. Nếu không phải Triệu Nguyên ở đây, hậu quả khó mà lường được. Tình huống so Sùng Văn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Triệu Kình cùng Lý Khôi Ngô đều là trong núi thây biển máu giết ra tới lao tướng, mặc dù kinh lại không loạn, nhưng Lục Phiến môn đám người này cho thấy loại này gần như điên cuồng, không nhìn giai cấp chấp hành lực, vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy dùng cả mình. Triệu Kình dẫn đầu theo chấn kinh bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy những cái kia tới gần bộ khoái, giận quá thành cười, đối với Triệu Nguyên giễu cợt nói, "À, có thể a. Một cái tiểu tiểu Lục Phiến môn, thật sự là học được bản sự. Thế mà thực có can đảm đối ngươi lão tử ta động đao." Một đám thứ không biết chết sống. Triệu Nguyên giờ phút này cũng cuối cùng từ chấn kinh cùng trong đau đớn kịp phản ứng, nhìn đến cái này Dương cung bạt kiếm tràn diện, hồn đều nhanh hoảng sợ bay. Cái này nếu là thật độc thủ, đã thương chính mình lão cha cùng lão nương, tần thọ trở về không phải lột ra hắn không thể. Hắn tranh thủ thời gian mượn cơ hội tránh ra khỏi Triệu Kình tay, nhẹ chân đối đám kia lục phiến môn bộ khoái nghiêm nghị gào rú, "Làm gì? Làm gì? Đều đưa đao cho ta thu lại. Ai bảo các ngươi rút đao? Mù mắt chó của các ngươi. Thấy rõ ràng đây là ai? Đây là cha ta. Vệ quốc công, đều lùi xuống cho ta. Lập tức, lập tức." Hắn thanh âm bởi vì vội vàng cùng hoảng sợ mà có vẻ hơi sắc nhọn. Làm người sợ hãi chính là những cái kia lục phiến môn bộ khoái nghe được Triệu Nguyên mệnh lệnh, lại không chút do dự. Bạch, một tiếng, sở hữu cương đao trong nháy mắt trở vào bao, động tác đều nhịp. Ngay sau đó, tất cả mọi người giống như nước thủy triều cấp tốc lui lại, một lần nữa dung nhập bóng tối bên trong, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại trong đường hoàn toàn tĩnh mịch cùng bầu không khí ngột ngạt. Kỷ luật nghiêm minh, điều khiển như cánh tay. Chương 118, người là Tần Võ Bát. Chương 118, người là Tần Võ Bát. Triệu Nguyên lúc này mới thở dài một hơi, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn thở hổn hển, lòng vẫn còn sợ hãi đối với sắc mặt khó coi Triệu Kình cùng Lý Khôi Ngô nói ra, "Thấy không? Cha, Lý công, muốn không phải ta vừa rồi tại chỗ này, bọn hắn thật dám động thủ." Triệu Kình nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, ngoài miệng vẫn như cũ cứng ngạnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều một tia nghiêm trọng, hắn bĩu môi nói, "Hừ, hù dọa một chút chưa thấy qua huyết sợ hàng thôi. Lão tử cái gì chẳng diện chưa thấy qua, thật cho là bọn hắn không sợ chết ta." Triệu Nguyên nghe nói như thế, trên mặt lại lộ ra một vẻ phức tạp lại dẫn một chút sợ đủ cười, hắn lắc đầu, ngựa khí mang theo một loại khó nói lên lời ý vị, chậm rãi nói ra, "Cha, ngài nói đúng, bọn hắn cũng sợ chết." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua những cái kia một lần nữa ẩn vào hắc ám thân ảnh, thanh âm giảm thấp xuống chút, lại phá lệ rõ ràng, "Nhưng là bọn hắn càng sợ, ta đại ca, Tần Thọ." Tần Thọ hai chữ vừa ra, như là mang theo một loại nào đó băng lãnh ma lực, làm cho cả đường khẩu nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Triệu Kình cùng Lý Khôi Ngô nghe vậy, sắc mặt đều là hơi đổi, cho dù cường hành như bọn hắn, đang nghe cái tên này lúc, trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia không hiểu hàm ý cùng kiêng kỵ. Đúng vậy à, cái này bầy hổ lang chi đồ điên cuồng cùng không sợ, đều là bắt nguồn từ cái tên đó mang đến tuyệt đối uy hiếp cùng. Hoảng sợ. Nhìn lấy đường bên trong bầu không khí bởi vì Tần Thọ hai chữ mà bỗng nhiên hạ nhiệt độ, Triệu Nguyên con mắt chuyển động, trên mặt lập tức chất lên ân cần lại dẫn điểm mờ mịt ý cười, tiến đến trường bình công chúa trước mặt, biết mà còn hỏi, "Nương, cha, Tần quốc công, cái này đêm hôm khuya khoắt, ngài ba vị đại giá quang lâm ta cái này tiểu tiểu lục phiến môn, là có chuyện gì khẩn yếu phân phó nhi tử đi làm sao?" Hắn lời này hỏi được gọi là một cái chân thành vô tội, dường như vừa mới cái kia Dương cung bạt kiếm một màn chưa bao giờ phát sinh qua, cũng hoàn toàn không biết bọn hắn vì sao mà đến. Trương Bình công chúa, Triệu Kình cùng Lý Khôi Ngô ba người nghe vậy, biểu lộ nhất thời biến đến cực kỳ xấu hổ cùng mất tự nhiên. Nhất là Trương Bình công chúa, ung dung hoa quý trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia cô bách. Để cho nàng vị này luôn luôn chú trọng thể thống, thậm chí thường xuyên dạy bảo nhi tử muốn trung thành tuân theo luật pháp Trương Bình công chúa, tự mình mở miệng yêu cầu nhi tử làm việc thiên tư trái pháp luật, thả đi bị bắt phạm nhân đây quả thực giống như là tại tự tay đánh mặt mình. Trong nội tâm nàng một trận khó chịu, âm thầm than thầm, cái này đều gọi chuyện gì? Đêm hôm khuya khoắt chạy tới nha môn, cầu chính mình nhi tử thả người. Cái này muốn là chuyện đi, bản cung cái này mặt mũi còn cần hay không? Quả thực giống như là những cái kia quen sẽ yêu chiều dung túng, bại gia kéo chân sau hổ đổ giá trưởng. Nhưng nhìn lấy bên cạnh Tấn Quốc công cái kia lo lắng và phần, gần như ánh mắt cầu khẩn, suy nghĩ lại một chút cái kia mấy cái dương đã mang tới chính mình khố phòng hậu lễ trưởng bình công chúa đành phải kiên trì, hắng giọng một cái, trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia không dễ dàng phát giác xấu hổ cùng cường trang ra đến nghiêm khắc. Thiếu ở chỗ này cho ta trang hồ đồ. Nguyên Nhi, Tấn Quốc công phủ Uyển Nhi tiểu thư, có phải hay không bị các ngươi bắt rồi? Hiện tại thì nhốt tại cái này lục phiến môn trong đại lao. Triệu Nguyên nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, lập tức đem đầu dao động như đánh trống trầu, hai tay một đám, không chút do dự lại cực kỳ thuần thục đem trách nhiệm vùi cái không còn một mảnh. Ôi, nguyên lai là chuyện này a. Nương, ngài cái này có thể oan uổng tử con trai. Người là bắt không giả, nhưng cũng không phải ta để người bắt. Là đại ca. Là Tần Thọ Tần đại ca tự mình hạ lệnh bắt người, tự mình định tính. Ta chính là cái giữ nhà chân chạy, chuyện này cùng ta cũng không có nửa điểm quan hệ a." Hắn cố ý trùng điệp nhấn mạnh Tần Thọ tự mình mấy chữ này. Quả nhiên, Trương Bình công chúa vừa nghe đến là Tần Thọ tự mình bắt người trong lòng nhất thời lộn bộ một chút, vừa mới cường trang ra đến điểm này khí thế trong nháy mắt để lộ hơn phân nửa, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lên. Quả nhiên là Tần Thọ tự mình nhúng tay. Cái này khó làm. Tiểu tử kia nhận định sự tình, châu chín con đều kéo không trở lại, mà lại hắn làm việc từ trước đến nay ngoan tuyệt, không để lối thoát. Nàng trong lòng ám kêu không tốt, nhưng lời đã ra miệng, Tần Quốc công lại ở bên cạnh mắt lom lom nhìn, chỉ có thể kiên trì, dùng giọng tương lượng, thanh âm cũng không tự giác thả mềm nhũn mấy phần, "Nguyên Nhi, ngươi nhìn, bất kể là ai bắt, người này đã nhốt tại ngươi quản hạt địa phương, ngươi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp, dàn xếp một chút, trước tiên đem người cho phong xuất." Nàng càng nói càng cảm thấy khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nói bổ sung, "Uyển Nhi một cái cô nương già, Kim Chi Ngọc Diệp, sao có thể chịu được cái này lao ngục nỗi khổ? Ở trong đó chắc là có cái gì hiểu lầm." Triệu Nguyên trên mặt lập tức lộ ra cực kỳ thần sắc khó khăn, xoa xoa tay, bắt đầu đáp ứng, "Nương, cái này không phải nhi tử không giúp ngài, thật sự là đại ca hắn định quy củ nghiêm a, cái này không có hắn mệnh lệnh, một mình thả người, nhất là loại này trọng phạm. Đại ca nếu như biết rõ, phải lột ra ta không thể. Hắn một bên nói, một bên liếc trộm mẫu thân sắc mặt, lộ ra mười phân sợ hãi vừa bất đắc dĩ. Trường Bình công chúa nhìn lấy nhi tử bộ này sợ Tần Thọ như hổ bộ dáng, lại là tức giận lại là bất đắc dĩ, biết không lấy ra chút thực sự là không được. Nàng quyết tâm liều mạng, cũng không lo được cái gì thể diện, xuất ra làm vì mẫu thân giá đỡ, ngựa khí mang theo một tia gần như khẩn cầu ý vị, Nguyên Nhi, coi như là xem ở nương trên mặt mũi, tính toán nương ban ngươi, được hay không? Nương biết ngươi bây giờ tại Tần Thọ trước mặt có thể chen mồm vào được, ngươi đi cùng hắn cầu cầu tình, liền nói là ta nói, để hắn dơ cao đánh khẽ, nhân tình này, nương cùng Tấn Quốc công phủ đô nhớ kỹ. Nghe được mẫu thân đem nói được phân thượng này, thậm chí dùng tới cầu chữ, Triệu Nguyên biết hỏa hầu không sai bị lắm. Trên mặt hắn trong nháy mắt âm chuyển trời trong xanh dường như hạ vô cùng lớn quyết tâm đồng dạng, vô đuổi, hào khí vượt mây nói, này, nương, ngài nhìn ngài lời nói này, cái gì cầu hay không? Ngài là ta thân nương, mặt mũi của ngài, cái kia chính là vô cùng lớn mặt mũi. Hắn xích lại gần chút, hạ giọng, mang trên mặt định nọt cùng tinh minh nụ cười, đại ca về sau nói không chừng còn có không ít sự tình muốn dựa vào ngài lão nhân ra tiến cung lượn vòng đâu. Điểm này tiểu sự, bao tại ta trên thân. Ngài yên tâm, đã ngài đều mở miệng, mặt mũi này đại ca khẳng định đến cho. Ta cái này đi an bài, cam đoan để Uyển Nhi tiểu thư toàn cần toàn đuôi đi ra, một sợi tóc đều không ít. Nói xong, hắn lập tức quay người, đối với bên ngoài cao giọng gào to, người tới, nhanh đi chữa thiên bính số phòng giam, đem Tấn Quốc công phủ Uyển Nhi tiểu thư mời đi ra. Cẩn thận hầu hạ, nếu ai dám chậm trễ, lao tử lột ra hắn. Nhìn lấy Triệu Nguyên trước ngạo mạn sau cung kính, trở mặt như là sách dáng vẻ, cùng cái kia phiên có ý riêng, Trường Bình công chúa là dở khóc dở cười, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chương 119, hắn vũ nhục ta chương 119, hắn vũ nhục ta Tấn Quốc công Lý Khôi Ngô thì là vui mừng quá đôi, liên tục hướng Trường Bình công chúa cùng Triệu Nguyên chắp tay nói tạ, trong lòng một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống, tuy nhiên quá trình này, quả thực có chút biệt khuất. Chỉ có vệ quốc công Triệu Kình, nhìn lấy nhi tử bộ kia chân chó bộ dáng, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, mà nó, lão tử vừa mới nắm chặt ngươi lỗ tai thời điểm, làm sao không gặp ngươi tốt như vậy nói chuyện. Thừa dịp thả người công phu, Triệu Nguyên lén lén lút lút đem Trường Bình công chúa kéo đến một bên nơi nhỏ lánh, hạ giọng, mang trên mặt khôn khéo cùng đội vàng, "Nương, thân nương à, có vấn đề đến hỏi rõ ràng. Ta tìm cái kia Lý Lao Quỷ mở miệng muốn 50 vạn lượng tiền chuộc, hắn không cho chúng ta phủ thượng bày tỏ một chút, cũng không thể bằng vào ngài mặt mũi, liền để đại ca ta trắng mất không lớn như vậy một bút tiền thu a. Cái này không hợp quy củ a." Trường Bình công chúa nghe xong 50 vạn lượng số này, dù là nàng kiến thức rộng rãi, cũng cả kinh hít sâu một hơi, ánh mắt trong nháy mắt trợn tròn, vô ý thức bừng kín tim, "Nhiều? Bao nhiêu?" 50 vạn lượng. Các ngươi hai cái sống cha là thật dám mở miệng a. Đây quả thực là công phu sư tử ngoạn, muốn đem Tấn Quốc công phủ vào chỗ chết bắt a. Nàng thở phào, mới thấp giọng nói, biểu thị ngược lại là biểu thị ra chút, giơ lên mấy cái dương đồ vật tới, nhìn lấy là chút kim ngân cổ vật. Triệu Nguyên nghe xong, lập tức bĩu môi, ngắt lời nói, mấy cái dương đồ vật. Đầy đủ làm gì? Bù đắp được 50 vạn lượng vàng dòng bạc trắng. Lão hồ ly này, quả nhiên không thực tế. Đi đường, ta biết. Hắn con mắt chuyển động, tâm lý có tính toán, khoát tay một cái nói, một hồi người đi ra ngài cùng Lý công trực tiếp mang đi là được. Ta bên này đến nhanh đi Tần phủ một chuyến, cùng đại ca thông cái khí nhi, đem chuyện này nói một chút. Trường Bình công chúa trong nháy mắt liền hiểu, nhi tử đây là muốn đi cùng Tần Thọ hoàn trả kiêm thỉnh tội, dù sao cái này đến miệng 50 vạn lượng thịt mỡ bởi vì nàng mặt mũi bay, dù sao cũng phải có cái bàn giao. Nàng liên vội vàng gật đầu, đi nhanh về nhanh, thật tốt cùng Tần Thọ nói, đừng lại gây ra chuyện gì đâu. Đúng lúc này, Lý Uyển Nhi bị hai cái nữ ngục tốt đỡ lấy đi ra. Nàng búi tóc tán loạn, ánh mắt sưng đỏ, nguyên bản lộng lẫy quần áo cũng nhiều nếp nhăn, vừa nhìn thấy chính mình phụ thân, đầy bụng ủy khuất cùng kinh hãi trong nháy mắt bạo phát, hoa một tiếng thì gào khóc lên, nào về phía Lý Khôn Ngô, cha. Ô ô ô, bọn hắn khi dễ ta, hù chết nữ nhi. Ô ô ô, Lý Khôn Ngô nhìn lấy bảo bối nữ nhi bộ này thê thảm bộ dáng, đau lòng đến lao lệ đều tại trong hốc mắt đỏ quanh, đội vàng vô nữ nhi lưng trần an, tốt tốt, Uyển Nhi không khóc, không sao, cha tới, không sao. Ngay tại cái này cha con nhận nhau, một mảnh bi tình thời khắc, bên cạnh một cái áp giải Lý Uyển Nhi đi ra tuổi trẻ bộ khoái, đại khái là nghĩ đến đập đuốt mông ngựa hoặc là hòa hoãn phía dưới bầu không khí, rất là thông minh xen vào một câu miệng, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa tốt để tại trường tất cả mọi người có thể nghe thấy, chư vị đại nhân yên tâm. Chúng ta Tần ngự chủ ánh mắt cao đâu, nàng dạng này căn bản trước mắt. Cho nên Lý tiểu thư ở bên trong tuyệt đối là lông tóc không thương, trong sạch. Một đầu ngón tay đều không chạm qua. Câu nói này rất trực tiếp tại Lý Uyển Nhi náo hải nổ tung. Nàng dạng này căn bản trước mắt. Căn bản trước mắt. Trước mắt. Lên. Lý Uyển Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, cặp kia khóc đến sưng đỏ trong mắt tràn đầy khó có thể tin nhục nhã cùng càng lớn bị quất. Trướng mắt nàng, trong sạch. Một giây sau, càng thêm vang dội cùng bi phẫn tiếng khóc bạo phát đi ra, so vừa rồi còn muốn thương tâm gần chết. Ô ba, cha, hắn vũ nhục ta. Áp giải bộ khoái trực tiếp sốt ruột, không có, không có. Cô nương ngươi có thể bố ân cái kia cắn loạn người a? Không thể bởi vì xấu xí liền tùy tiện kéo người xuống nước a. Triệu Nguyên tức giận đến kém chút ngất đi, quay đầu một chân thì đá vào cái kia lắm miệng bộ khoái trên ngông, đem hắn đạp cái lảo đảo, mắng, lăn người nương trứng. Muốn tiểu tử ngươi lắm miệng, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Cút ngay cho ta xa một chút. Hắn tranh thủ thời gian đối với Tấn Quốc công phủ người khoát tay, giống đuổi rồi mở dạng, được rồi, người không có việc gì liền tốt. Tranh thủ thời gian mang đi. Đi nhanh lên. không có việc gì cũng đừng tại ta Lục Phiến môn cái này suối quẩy địa phương đợi. Lý Khôi Ngô một bên đau lòng an ủi khóc đến sắp ngất đi nữa nhi, một bên chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói, Triệu Hiển chết, chậm đã. Nhân số không đúng. Lao phu những cái kia bị giam thân vệ gia đình. Triệu Nguyên nghe xong, lập tức giơ chân, lớn tiếng kêu la, dường như nhận lấy vô cùng lớn oan uổng, "Ôi bi, Lý bá phụ, Lý công, cũng không mang như thế lựa bịp người hờ à a a. Các người Lý gia Kim Tôn Ngọc Quý Thiên Kim đại tiểu thư, chúng ta chỗ này nhưng là cái này một cái. Hàng thật giá thật, không thể giả được. Ngài lại muốn, chúng ta có thể biến đổi không ra đến." Lý Khôi Ngô tranh thủ thời gian giải thích, không phải, hiển chất hiểu lầm. Lão phu nói là hộ tống tiểu nữ cùng nhau bị giam những cái kia phụ bên trong thân vệ cùng gia con trai, ước chừng hơn 20 người." Triệu Nguyên lúc này mới dường như bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, không để ý phất phất tay, ngựa khí lướt nhẹ đến phảng phất tại nói một đống đồ bỏ đi, "A, ngươi nói những cái kia vớ ba vớ bẩn, không đáng tiền đồ chơi a." "Này, nói sớm đi, ta còn tưởng rằng cái gì đâu." Hắn quay đầu đối đằng sau hô một cú họng, "Cái kia ai? Đi, đem Tấn Quốc công phủ những cái kia tặng phẩm cũng cùng nhau thả, giữ lấy còn lãng phí ta cơm tủ." "Mọi người, hoàn toàn tĩnh mịch." Tất cả mọi người bị cái này tặng phẩm luận làm bó tay rồi thì liền một bên vệ quốc công Triệu Kình, nhìn lấy chính mình nhi tử đem cái này Lục Phiến môn đại lao làm đến cùng chợ bán thức ăn bán buôn mở dạng, còn phân món chính cùng tặng phẩm cũng không nhịn được lấy tay nâng chán, khóe miệng co giật lấy thấp giọng mắng một câu, "Mụ, cái này Lục Phiến môn, cuối cùng vẫn là bị hai cái này tiểu thỏ tệ tử làm thành sinh ý. Từ đầu đến đuôi sinh ý, đưa đi thiên ân và tặng, lại biệt khuất và phần, Tấn Quốc công cha con cùng chính mình cha mẹ." Triệu Nguyên đứng tại Lục Phiến môn chống trải viện tử bên trong, tâm lý gọi là một cái bất ổn, nửa điểm không có làm thành nhân tình nhẹ nhõm. Ngược lại giống như là ước lượng con thỏ, đập bịch bịch. 50 vạn lượng a. Dòng giá 50 vạn lượng tuyết hoa bạc a. Triệu Nguyên đấm ngực dậm chân, đau lòng đến tột đỉnh, cứ như vậy bay. Đại ca trở về muốn là hỏi, ta cái kia bàn giao thế nào? Nói bị ta nương cùng ta cha liên thủ cho quấy nhiễu rồi. Hắn càng nghĩ càng thấy đến không đáng tin cậy, lấy tần thọ cái kia tính tình, cũng không quản ngươi có đúng hay không cha mẹ, làm trễ mãi kiếm tiền, cái kia chính là tội ác tày trời. Không nên không nên. Cái này nổi quá lớn, ta một người vác không nổi. Triệu Nguyên trong mắt quay tròn loạn chuyện, nhanh chóng bung nổi, đúng đều tại ta cha. Cái kia lão bang thái, khẳng định là hắn thu Tấn Quốc công chỗ tốt, quấy rầy đòi hỏi lôi kéo ta nương đến tạo áp lực. Đúng, chính là như vậy. Chương 120, đem cha bán sạch sẽ kế hoạch. Chương 120, đem cha bán sạch sẽ kế hoạch. Cha ngươi thì tha thứ nhi tử đi. Từ đạo hữu bất tử bản đạo. Dù sao ngươi có a không tại Tần Thọ thủ hạ làm cảnh sát, để hắn ghi hận ngươi cũng không có gì lớn. Nghĩ như vậy, Triệu Nguyên trong nháy mắt cảm thấy lẽ thẳng khí hùng rất nhiều, dường như tìm được hoàn mỹ dê thế tội. Đến nhanh đi tìm đại ca, đem việc này nói rõ ràng. Đem nổi. Ách, là đem tình huống chi tiết bẩm báo. Hạ quyết tâm, Triệu Nguyên lập tức hét to lên, người tới. Chuẩn bị ngựa. Điểm đủ nhân thủ, cùng lao tử đi tần phủ. Hắn quyết định trong đêm đi chịu đòn nhận tội, thuận tiện đem cha bán sạch sẽ. Cùng lúc đó, Trung Dung hầu phủ, thư phòng bên trong. Dưới ánh nến, tỏa ra một bộ kỳ lạ cảnh tượng. Tần Thọ lười biếng tựa ở một tấm rộng lớn thái sư ghế phía trên, hai mắt khép hở, tựa hồ tại nghỉ ngơi. Mà phía sau hắn, ma giáo thánh nữ Liêu Thanh Tỳ, chính là một mặt khuất nhục cùng không cam lòng. Rồi ra thon thon tay ngọc, lực đạo không nhẹ không nặng đặt tại hắn trên huyệt thái dương. Động tác của nàng hơi có vẻ cứng ngắc, ánh mắt băng lãnh, dường như thủ hạ án lấy không phải đầu người, mà chính là một viên sắc bạo liệt độc dưa. Tần Thọ lại tựa hồ như có chút hưởng thụ, thậm chí còn chỉ trỏ, "Ừm, lực đạo vẫn còn, cũng là vị trí lệch rồi điểm." "Đúng, cũng là chỗ này." "Xách, các ngươi thánh giáo có phải hay không không giáo cái này? Thủ pháp thái sinh, phải luyện nhiều một chút." Liêu Thanh Ti ngân nha thầm cắm, hắn không thể lập tức thôi động nội lực, tuy nhiên đã bị phong bế, đem viên này chán ghét đầu ấn vào trong đất đi. Ngay tại nàng không thể nhịn được nữa lúc, hô, một trận cực kỳ nhỏ, cơ hồ khó có thể phát giác gió nhẹ lướt qua thư phòng, ánh đến thậm chí đều không có lắc động một cái. Tần Thọ nguyên bản khép hờ ánh mắt lại đống nhiên mở ra, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong, lười biếng nói, "Xách, xem ra tối nay là không có cách nào an tâm hưởng thụ thánh nữ phục vụ." Hắn vô Liêu Thanh Tỳ tay, bị nàng cực độ ghét bỏ né tránh, đứng người lên, "Đi thôi, đi ra xem một chút, có khách nhân đến." Liêu Thanh Tỳ nghe vậy, trong lòng run lên. Nàng có thể cảm giác được Tần Thọ trong giọng nói cái kia một chút không bình thường ý vị, nhưng vẫn chưa cảm giác được bất luận cái gì ngoại lai khí tức. Hắn lại như thế nào phát giác? Hai người một trước một sau đi ra thư phòng, đi vào yên tĩnh trong sân. Đêm lạnh như nước, trăng sáng sao thưa, viện bên trong trừ bọn hắn, không có một ai. Tần Thọ đứng chắp tay, ánh mắt tùy ý đảo qua tường viện nơi hẻo lánh chỗ bóng tối, đột nhiên cởi đối bên cạnh Liêu Thanh Ti nói ra, "Uy, đánh cược thế nào?" Liêu Thanh Ti mặt lạnh lấy không đáp. Tần Thọ phối hợp nói tiếp, "Ngươi đoán xem, vị này không mời mà tới bằng hữu, là các ngươi ma giáo phái tới giết người gì cậu, vẫn là tới cứu ngươi thoát khốn?" Liêu Thanh Ti lạnh hừ một tiếng, ngữ khí mang theo khinh thường, nhàn chán. Nhưng ánh mắt của nàng lại không tự giác trôi hướng Tần Thọ hy vọng phương hướng, trong lòng gợn sóng nhỏ lên. Sẽ là ai? Trong giáo cao thủ tới giết nàng? Vẫn là? Đúng lúc này, cái kia nơi hẻo lánh âm ảnh dường như sống lại, một trận bật mèo, một đạo thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hiện lên. Người tới toàn thân đều bao phủ tại một kiện hắc bào thùng tình bên trong, trên mặt mang theo một tấm giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc quỷ dị bạch ngọc mặt nạ, chỉ có một đôi mắt ở dưới ánh trăng lóe ra băng lánh giống như rắn độc quang mang. Hắn quanh thân khí tức tối nghĩa thâm trầm, dường như cùng chúng quanh hắc ám hòa làm một thể, rõ ràng đứng ở nơi đó lại cho người một loại hư vô mờ mịt, khó có thể bắt cảm giác. Liêu Thanh Ti nhìn đến cái kia mang tính tiêu chí mặt nạ cùng hóa trang, đồng tử bỗng nhiên co vào, thất thanh thấp giọng hô, "Quỷ Ảnh Lang Quân Phạm Thiên Tân, tứ đại hộ giáo pháp vương một trong." Thanh âm của nàng mang theo một tia khó có thể tin chấn kinh, hắn thực lực sớm đã siêu việt nhất phẩm chi cảnh, nghe nói đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong cảnh giới. Tần Võ nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nhìn về phía cái kia hắc bảo người đeo mặt nạ, ánh mắt nhiều hơn mấy phần hứng thú. Ồ, hậu thiên đỉnh phong, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hắn lập tức lại cười hì hì nhìn về phía Liêu Thanh Ti, cũ lời nói nhắc lại, "Thế nào, thánh nữ đại nhân, hiện tại lại đoán xem, hắn là tới giết ngươi, vẫn là tới cứu ngươi?" Liêu Thanh Ti mím chặt môi, sắc mặt biến đổi bất định, mục đích quang nhìn chằm chằm vị kia như là theo U Minh bên trong đi ra hộ giáo pháp vương, trong lòng đã là một mảnh sóng to gió lớn. Phạm Thiên Tân đến, mang ý nghĩa giáo tổng bộ đã biết được tình cảnh của nàng, đồng thời phái tới cấp bậc cao nhất chiến lực. Nhưng hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Là chấp hành giáo quy, thanh lý nàng cái này khả năng tiết lộ bí mật phế tử? Vẫn là không tiếc đại giới, nghĩ cách cứu viện nàng vị này thánh nữ? Dưới ánh trăng, vô ảnh u ma Phạm Thiên Tân đứng im im lặng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Liêu Thanh Ti, cuối cùng dừng lại tại Tần Thọ trên thân, một cỗ vô hình làm cho người hít thở không thông uy áp bắt đầu chậm rãi tràn ngập ra. Viện bên trong bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Dưới ánh trăng, vô ảnh u ma Phạm Thiên Tân đứng im im lặng, ánh mắt lạnh như băng lướt qua Liêu Thanh Ti, cuối cùng dừng lại tại Tần Thọ trên thân. Cái kia cố hậu thiên đỉnh phong cường giả đặc hữu, làm cho người hít thở không thông uy áp giống như nước thủy triều chậm rãi tràn ngập ra, bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Ngay tại cái này Dương Cung Bạt Kiếm trong yên tĩnh, Phạm Thiên Tân cái kia thông qua bạch ngọc mặt nạ truyền đến thanh âm, mang theo một loại kỳ dị hỗn hợp có khàn khàn cùng phiếu miểu cảm nhận, dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, "Ngươi, rất tốt." Hắn ánh mắt như là thực chất, nhìn từ trên xuống dưới Tần Thọ, trong giọng nói lại mang theo một không chút nào che giấu. "Thưởng thức, tuổi con trẻ, bất quá tuổi mới 20, lại có thể đem ta thành giáo tại kinh thành thế lực nổ tận gốc, bắt được thánh nữ, quấy phong vân, thậm chí làm cho tam hoàng tử như vậy nhân vật đều sức đầu mẹ chán. Ngắn ngủi thời gian, liền đem cái này kinh thành quấy đến long trời lở đất, để cho ta thánh giáo nhiều năm kinh doanh cơ hồ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tần Thọ, ngươi đúng là cái nhân vật." Lần này tán dương, theo một cái thần bí cường đại ma giáo pháp vương trong miệng nói ra, phân lượng cực nặng. Một bên Liễu Thanh Ti nghe được tâm thần khuấy động, phức tạp khó tả. Thế mà, Tần Thọ phản ứng lại hoàn toàn ngoài Phạm Thiên Tân đoán trước. Chỉ thấy Tần Thọ móc móc lỗ tai, dường như nghe được cái gì chuyện đương nhiên, sau đó nhẹ gật đầu, dùng một bộ ngươi rất tinh mắt biểu lộ đáp lên nói, "Ừm, ngươi cũng không tệ." Hắn dừng một chút, ánh mắt đồng dạng tại Phạm Thiên Tân cái kia thân cổ xưa hắc bào cùng quỷ dị trên mặt nạ đã qua, ngữ khí biến đến cực kỳ nghiêm túc, thậm chí mang theo một loại phát hiện khả tạo chi tài hưng phấn, ẩn nặc công phu cũng tạm được coi như là qua được, cái này áo liền quần tuy nhiên phá cũ một chút, nhưng thắng ở đầy đủ quỷ dị, có thể dọa người. "Nói thật, ngươi để ta có một loại rất muốn để lại phía dưới ngươi làm chó giữ nhà xúc động." Phạm Thiên Tân cái kia bạch ngọc mặt nạ phía dưới biểu lộ trong nháy mắt đọc lại. Bầu không khí đột nhiên chỉ trệ. Phạm Thiên Tân cả người đều động, quanh thân cái kia sát khí lạnh lẽo cũng vì đó hỗn loạn một chút. Kịch bản không đúng. Không phải là cường giả song phương gặp gỡ, trước tiến hành một phen thương nghiệp lẫn nhau nâng, lẫn nhau thăm dò, luôn ngữ lời nói sắc bén tới lui sao? Làm sao chính mình để xuống tư thái tán dương, đổi lấy không là đối phương cẩn thận đáp lại hoặc là dối trá khách sáo, ngược lại là loại này ở trên cao nhìn xuống, dường như dò xét hàng hóa giống như đánh giá. Còn có cái kia làm chó xúc động. Đây cũng không phải là xem thường hắn, đây quả thực là coi hắn là thành ven đường chó lang thang. Chương 121, lôi kéo cùng kéo áp sát. Chương 121, lôi kéo cùng kéo áp sát. Một cỗ hoang đường cảm giác cùng bị nhục nhã nộ hỏa trong nháy mắt xông lên Phạm Thiên Tân trong lòng, để hắn kém chút không có duy trì ở cái kia cao thâm mặt chắc khí tràng. Hắn cưỡng ép đè xuống quần quần khí huyết, bạch ngọc mặt nạ phía dưới thanh âm mang tới một tia không dễ dàng phát giác tức giận cùng băng lãnh, "Tần đại nhân, ngược lại là..." Miệng lưỡi bén nhọn cực kỳ. Hắn quyết định không lại vòng vo, trực tiếp ném ra ngoài chân chính ý đồ đến. Thanh âm cũng khôi phục trước đó phiếu miểu khàn khàn, lại nhiều hơn một phần mê hoặc, "Có điều, bản tọa tối nay đến đây, cũng không phải là vì cùng ngươi đấu khẩu. Tân đại nhân, ngươi ta nhưng thật ra là cùng một loại người. Chúng ta đều nắm giữ viễn siêu thường nhân năng lực, trí tuệ cùng dạ tâm. Chúng ta đều không thể chịu đựng được bình thường, khát vọng tại thế gian này lưu lại chính mình ấn ký, thậm chí phá vỡ cái này làm cho người buồn nôn cựu trật tự." Hắn ngữ khí dần dần biến đến nóng bỏng, mang theo một loại tìm tới đồng loại hưng phấn, "Lấy trí tuệ của ngươi, thủ đoạn cùng thực lực, khuất tại cái này hoa mắt ù tai dưới triều đình, là một cái chỉ là lục phiến môn ngự chủ, cả ngày cùng những thứ này bẻ lũ xu định thế hệ đồng bọn, chẳng phải là phung phí của trời, người tài giỏi không được trọng dụng. Gia nhập chúng ta đi, Tần Thọ. Gia nhập thánh giáo." Phạm Thiên Tân giang hai cánh tay, thanh âm tràn đầy sức hấp dẫn, "Ở chỗ này, ngươi năng lực đem đạt được lớn nhất thi triển. Ngươi dã tâm đem tìm tới hoàn mỹ nhất sân khấu. Chúng ta có thể đồng lưu đại nghiệp, dắt tay sáng tạo một cái mới tinh thế giới. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn là thần tử, mà chính là tân thế giới khai sáng giả một trong. Như thế nào?" Lần này lôi kéo chi ngôn có thể nói cực kỳ kích động tính, trực chỉ nhân tâm chỗ sâu dục vọng. Một bên Liễu Thanh Ti đều nín thở, muốn biết Tần Thọ sẽ đáp lại ra sao cái này hấp dẫn cực lớn. Thế mà Tần Thọ phản ứng lần nữa làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hắn giống là hoàn toàn không nghe thấy cái kia phiên đồng lưu đại nghiệp hành vĩ lang đổ, ngược lại ngửa đầu, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, hỏi một cái cực kỳ bất ngờ lại. Dung tục vấn đề, cái kia, mạ muội hỏi một chút ta, các ngươi thánh giáo, ách, cho ngươi mở bao nhiêu tiền tháng? Mỗi tháng đồng bạc mấy lạng? A, Phạm Thiên Tân lần nữa sửng sốt, nao tử nhất thời không có quay lại. tiền tháng, đồng bạc. Cái này cùng khai sáng sự nghiệp to lớn có quan hệ gì? Tần Thọ lại không chờ hắn trả lời, tiếp tục phối hợp đánh giá cái kia áo liền quần, chật chật hai tiếng, ngựa khí tràn đầy đồng tình, nhìn ngươi cái này một thân, vật liệu vẫn còn, nhưng kiểu dáng cũ kỹ, góc viền đều mài đến nhanh bao tường, sợ là mấy năm đều không thay mới đi. Còn có ngươi này mặt nạ, Tần Thọ chỉ cái kia bạch ngọc mặt nạ, mặc dù là ngọc, nhưng hình ảnh thô ráp, không có chút nào mỹ cảm, hàng vỉa hè hàng mức độ. Các ngươi thánh giáo, kinh phí khẩn trương như vậy sao? Liên pháp vương cấp bậc đưa trang phí đều chi trả không được. Phạm Thiên Tân bị cái này liên tiếp liên quan tới tiền lương cùng mặc lấy vấn đề hỏi được á khẩu không trả lời được, ở ngực một trận khó chịu. Hắn cố nén xúc động mà chửi thề, thanh âm lạnh xuống, "Tần đại nhân, chúng ta trí tại thiên hạ, sao lại câu nệ tại những thứ này tục vật kim ngân? Thật sự là hạ trùng không thể ngữ băng." "Tục vật?" Tần Thọ dường như nghe được chuyện cười lớn, lôi kéo ta. Liên dựa vào ăn nói xuông họa bánh nướng, liên cơ bản tiền lương cùng năm hiểm một kim. "Ách, là đưa trang phí đều không nói." Hắn đột nhiên khoát tay trả lại, đánh gậy muốn giải thích Phạm Thiên Tân, trên mặt lộ ra một loại ta hiểu ngươi biểu lộ. Bắt đầu hắn đảo ngược phát ra, "Huynh đệ, đường trang, ta hiểu ngươi." Tần Thọ tiến lên một bước, ánh mắt dường như có thể xuyên thấu cái kia mặt nạ, nhìn đến đối phương nội tâm chỗ sâu, cái gì đồng mưu đại nghiệp, phá vỡ trật tự. "Nói so hát thêm hai, để ta đoán một chút. Ngươi Phạm Thiên Tân, hoặc là nói, ngươi mặt nạ hạ vốn là thân phận, năm đó có phải hay không cũng là học hành gian khổ, nghĩ đến khoa cử nhập sĩ, đền đáp triều đình, quang tông diệu tổ một loại kia. Kết quả đây, luôn thi không thứ. Vẫn là mặc dù có tài học, lại bởi vì xuất thân hàn vi, không hiểu luận túi, cuối cùng thi rớt, âu sầu thất bại." Tần Thọ lời nói như là đao, tinh chuẩn đâm hướng một số khả năng tồn tại quá khứ. Phạm Thiên Tân thân thể nhỏ không thể thấy cứng ngắc lại một chút. Tần Thọ thấy thế, càng thêm chắc chắn, thanh âm cũng mang tới càng nhiều mê hoặc cùng thành khẩn. Sau đó ngươi nản lòng phái trí, cảm thấy triều đình hoa mắt ù thai, thế đạo bất công, dưới cơn nóng giận mới gia nhập cái này cái gọi là thánh giáo, nghĩ đến mở ra lối riêng, chứng minh chính mình, đúng không? Có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trốn trôn tránh tránh, liền chân diện mục cũng không dám bày ra. Coi như tương lai ngươi thật thành sự tình, ngươi có thể được cái gì? Lưu danh sử sách, đừng đua. Trên sử sách sẽ chỉ ghi chép các ngươi là loạn thần tặc tử, để tiếng xấu muôn lời. Lại nói tạo phản, chỉ bằng các ngươi liền y phục cũng mua không nổi, cái kia thiêu hỏa côn tạo phản. Hắn mãnh liệt vung lên tay, chỉ hướng hoàng thành phương hướng, ngựa khí biến đến sục sôi mà tràn ngập dụ hoặc, nhưng là hiện tại, ta cho ngươi một cái cơ hội, một cái lựa chọn lần nữa, đi đến dương quang đại đạo cơ hội. Cải tà quy chính đi, Phạm Thiên Tân, đến dưới trướng của ta đến, lấy bản lãnh của ngươi, ta bảo vệ ngươi một cái cẩm tú tiền đồ. Quan to lộc hậu, dễ như trở bàn tay. Kim ngân tài bảo, thưởng chi không hết. Ngươi có thể quang minh chính đại đứng tại triều đường phía trên, phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn, thực hiện ngươi đã từng khát vọng. Để ngươi tài hoa đạt được chân chính tán thành cùng tôn trọng. Để ngươi gia tộc lấy ngươi làm linh. Theo cái kia phá giáo có cái gì tiền đồ? Liên thánh nữ đều bị ta bắt giữ, bây giờ đã đầu nhập vào tại ta, ngay tại ta phụ thượng đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nói xong hắn chỉ sau lưng một mặt mộng bức liêu thanh ti y phục, một cái chỉ biết là ép ít 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 các ngươi thành giáo. Tiền đều tiến vào phía sau mà người trong tay, dạng này tổ chức còn có cái gì đáng giá ngươi hiệu chung? Tần Thọ giang hai cánh tay, trên mặt tràn đầy vô cùng ánh sáng tự tin, làm ra sau cùng tổng kết của mời, tới đi. Lớn mặt hướng ta đi tới, bước về phía quang minh tương lai. Tại ta dưới trướng, ngươi có thể thỏa thích thi triển ngươi tài hoa cùng khát vọng. Đây mới là một cái trí giả tránh thức cái kia lựa chọn đạo lộ. Những lời này, rõng rạc, nói năng có khí phách, miêu tả ra tiền cảnh thậm chí so Phạm Thiên Tân vừa mới bẽ bánh còn muốn chân thực mê người. Nhất là câu kia phóng khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn để gia tộc lấy ngươi làm bình dường như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Phạm Thiên Tân nội tâm chỗ sâu nhất một nơi nào đó. Cái kia ánh mắt lạnh như băng xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt cùng dao động, bạch ngọc mặt nạ hơi hơi buông xuống, tựa hồ thật đang tự hỏi Tần Thọ trong lời nói khả năng. Từng có lúc, cái kia tên để bằng vàng, quỳnh dừng dự thiệp, làm quan một nhiệm, tạ phúc một phương cảnh tượng, đó là hắn tha thiết ước mơ hướng tới. Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có gió đêm quét lá cây tiếng xào xạc. Liêu Thanh Ti nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, triệt để trợn tròn mắt. Cái này, đây rốt cuộc là người nào tại lôi kéo ai vậy? Tần Thọ cái kia phiên gióng đạc, đảo ngược bánh vẽ ngôn luận, như là mang lấy ma lực móc, tinh chuẩn khơi gợi lên Phạm Thiên Tân đấy lòng chỗ sâu nhất một thứ gì đó, để hắn xuất hiện một lát hoảng hốt cùng dao động. Chương 122, phong cách Thiên Tân tự mình công lược. Chương 122, phong cách Thiên Tân tự mình công lược. Cái kia tên để bảng vàng, quang tông diệu tổ, đường đường chính chính đứng ở triều đường phía trên cảnh tượng, từng là hắn học hành gian khổ lúc nóng cháy nhất mộng tưởng. Cho dù về sau thân nhập ma giáo, quyền cao chức trọng, loại này chôn sâu khát vọng cũng chưa từng tránh thức dập tắt, ngược lại tại Tần Thọ cực kỳ mê hoặc tính ngựa phía dưới cho tàn lại cháy. Thế mà có thể tu luyện tới hậu thiên đỉnh phong chi cảnh, Phạm Thiên Tân tâm trí tuyệt không phải bình thường. Chỉ là một lát thất thần về sau, hắn đông nhiên một cái giật mình, quanh thân khí tức đột nhiên biến đến lăng lệ, bạch ngọc mặt nạ phía dưới ánh mắt một lần nữa ngưng tụ, tràn đầy cảnh giác cùng kinh nghi. Không đúng. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo một tia bị lường gạt tức giận, ngươi đang gạt ta. Xảo luôn lệnh sắc, loạn tâm trí ta. Tần Thọ đối mặt hắn nghi vấn, trên mặt chẳng những không có mảy may bị vạch trần xấu hổ, ngược lại lộ ra một bộ ngươi làm sao có thể như thế oan uổng người tốt thẳng thắn biểu lộ, buông tay nói, lừa ngươi. Ta Tần Thọ từ trước tới giờ không gạt người. Hắn giọng nói vô cùng hắn nghiêm túc, thậm chí mang theo điểm bị khuất, nhất là tăng thêm nhất là ngươi loại này mấy chữ. Đương nhiên, hắn tâm lý yên lặng bổ sung nửa câu sau, ta chỉ là theo không hoàn toàn nói thật mà thôi. Không giống nhau Phạm Thiên Tân tỉ mỉ phẩm trong lời nói bây giờ, Tần Thọ đã bắt đầu biểu diễn của hắn. Hắn mãnh liệt thò tay, một tay lấy sau lưng còn tại mộng bức trạng thái Liêu Thanh Ti lôi đến trước người, chỉ về phía nàng trên thân món kia ở dưới ánh trăng vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh, lại hơi có vẻ nếp uốn kim nghe thải phượng lưu quang váy thanh âm tăng lên, tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị, có trông thấy được không? Trừng lớn ngươi ánh mắt xem thật kỹ một chút. Tơ vàng thêu, vân cầm vật liệu, giá trị 5000 lượng, có tiền mà không mua được. Ngươi có biết hay không nàng không có theo ta trước kia qua là ngày gì? Tần Thọ ngữ khí đau lòng nhức óc, phản phất tại vạch trần người nào ở giữa thảm kịch, ở nút. Tại trong ký viện làm gái giang hồ, mỗi ngày đối với những cái kia hốc đầy bụng vệ ngu xuẩn miễn cưỡng vui cười, thời khắc lo lắng thân phận bại lộ, ăn bữa nay lo bữa mai, đó là người qua thời gian sao? Liêu Thanh Ti, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, kém chút một hơi không có lên đến. Người nào tiềm phục tại ký viện làm gái giang hồ rồi? Nàng trước đó rõ ràng là Vĩnh An hầu phu nhân, về sau vì ám sát Tần Thọ mới đi giả mạo thành quan nhân. Nhưng Tần Thọ căn bản không cho nàng cơ hội phản bác, tiếp tục đối với Phạm Thiên Tân của mình làm tặng. Ngươi nhìn nhìn lại hiện tại, theo ta Tần Thọ về sau, ăn chính là sơn hào hải vị, mặc chính là tơ lụa, ở là hầu phủ thâm trạch, đi ra ngoài có hộ vệ, vào cửa có nha hoàn hầu hạ, đây mới gọi là sinh hoạt, đây mới gọi là đem người làm người nhìn. Liêu Thanh Ti, ý nghĩa phục này, 5 lạng. Trước đó ở địa lao tầng dưới chót nhất, còn phải làm buổi chơi phục vụ, cũng không có tốt bao nhiêu a. Hắn mãnh liệt vung lên tay, ngữ khí biến đến cực kỳ nghiêm khắc, chỉ Phạm Thiên Tân, mà các ngươi đâu? Các ngươi thánh dạy cho nàng cái gì? Lại cho ngươi cái gì? Ngoại trừ không dứt nhiệm vụ, hoa không xong bánh nướng, không thể lộ ra ngoài ánh sáng thân phận, còn có động một chút lại vô dụng thì vứt bỏ lánh khốc giáo quy, còn có cái gì? Đi theo đám bọn hắn, người vĩnh viễn là trong khe cống ngầm lão thử, là người người kêu đánh tà ma ngoại đạo. Tần Thọ thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng cùng dụ hoặc, nhưng theo ta, người chính là quan gia, là lục phiến môn kim ý bộ đầu, là mệnh quan triều đình. Đi tới chỗ nào, người khác đều phải coi trọng ngươi một chút, kính sợ ngươi 3 phần. Ngươi có thể đường đường chính chính đi tại trên đường cái, thưởng thụ ánh sáng mặt trời cùng kính sợ. Chỉ có ta mới chính thức đem các ngươi làm người nhìn, mới có thể cho các ngươi vốn có tôn nghiêm cùng địa vị. Đầu nhập vào ta, mới là ngươi Phạm Thiên Tân, còn có các ngươi sở hữu giống như ngươi có năng lực nhưng không được trí người, chân chính, duy nhất quý tộc. Lời nói này như là trọng trống, hung hăng đập vào Phạm Thiên Tân trong lòng, nhất là sau cùng câu kia chân chính quý tộc để hắn tâm thần cực chấn. Ngay tại hắn cảm xúc bành trướng, suy nghĩ hỗn loạn tới cực điểm lúc, hưu, một khối chữ nặng, lạnh buốt hắc thiết lệnh bài vạch phá cảnh ban đêm, tinh chuẩn ném tới dưới chân của hắn. Trên lệnh bài, lục phiến môn thanh long ngự mấy cái chữ triện ở dưới ánh trăng hiện ra u lánh lộng lẫy, mặt sau viết áo vàng 2 cái chữ to. Tần Thọ thanh âm tùy theo mà đến, mang theo một loại không thể nghi ngờ mệnh lệnh cùng, dường như đã đem hắn coi là thuộc hạ tùy ý. Đi thôi, đừng khiến ta thất vọng, đem hôm nay theo ngươi cùng đi, hiện tại còn núp trong bóng tối chuẩn bị tiếp ứng ngươi những cái kia tạm ngừ, hết thảy dọn dẹp sạch sẽ, dùng đầu của bọn hắn làm ngươi quy hàng lễ gặp mặt. Tần Thọ ngữ khí bình thản giống như là tại phân phó hạ nhân rót chén trà, nhưng nội dung lại huyết tinh làm cho người khác sợ hãi. Làm xong sự kiện này, sáng mai cầm lấy lệnh bài đến lục phiến môn thanh long ngự tìm ta báo danh, đến lúc đó ta tự mình mang ngươi lãnh hội cái này thiên hạ chân chính phong cảnh. Nói xong, Tần Thọ căn bản không nhìn nữa, cứng đứng ở tại chỗ Phạm Thiên Tân, dường như đã chắc chắn hắn nhất định sẽ làm theo. Hắn ngáp một cái, cực kỳ tự nhiên đưa tay nắm chủ còn đang nỗ lực tiêu hóa gái giang hồ cái này thiết định Liêu Thanh Ti bà bay, lười biếng bay người thì đi trở về. Đi đi, về đi ngủ. Thật là, đêm hôm khuya khoắt còn phải tự mình phỏng vấn công nhân viên mới, làm lãnh đạo thật không dễ dàng. Liêu Thanh Ti bị hắn nửa ép buộc ôm lấy, vùng vẫy một hồi, hạ giọng cả giận nói, Tần Thọ, ngươi vừa mới nói vớ nói vẩn cái gì? Người nào tại ký viện? Y miệng. Lãnh đạo nói chuyện nào có phần ngươi chết miệng. Lại nhao nhao tối nay để ngươi ngủ phòng chứa tuổi. Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, cơ hồ là đem nàng kéo lấy hướng trong thư phòng đi. Hai người thân ảnh dần dần biến mất ở sau cửa. Trong sân, lần nữa chỉ còn lại có Phạm Thiên Tân một người. Hắn cứng đờ đứng tại chỗ, cúi đầu, mục đích quang nhìn chằm chằm dưới chân khối kia băng lãnh lệnh bài. Gió đêm thổi qua, cuốn lên vài miếng lá rụng, phát ra sàn sạt nhẹ vang lên, dường như chỗ tối thật sự có vô hình ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Giết sạch đồ bạn, làm đầu danh trạng, ngày mai đi lục phiến môn báo danh, trở thành triều đình yến quyền. Tần Thọ lời nói như là ma âm có nhĩ, ở trong đầu hắn điên cuồng quanh quẩn. Cái kia miêu tả quang minh tiền cảnh cùng giờ phút này cần chấp hành hắc ám mệnh lệnh đan vào một chỗ, hình thành một loại cực kỳ quỷ dị dụ hoặc. Hắn chậm rãi, cực kỳ chậm rãi cúi người, nhặt lên khối kia chiếu nặng lệnh bài, ngón tay vướt ve phía trên băng lãnh các chữ, hắn thân thể khẽ run lên. Thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, bạch ngọc mặt nạ phía dưới ánh mắt biến đến một mảnh huyết hồng cùng quyết tuyệt. Không đúng, chó săn là những người kia đối với chúng ta loại này triều đình cao quan ghen tị xưng hô. Không sai, chỉ có giống ta cùng Tần đại nhân nhân tài như vậy xứng hưởng thụ dạng này sinh hoạt. Ma đạo con non, ta đến rồi. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, như là chân chính quỷ ảnh, lặng yên không một tiếng động dung nhập tường viện bóng tối bên trong. Ngay sau đó, bên ngoài hầu phủ vây mấy cái tối tăm nơi nhỏ lánh, cực kỳ ngắn ngủi truyền đến vài tiếng bé không thể nghe kêu rên cùng lợi khí vào thịt rất nhỏ tiếng vang. Sau một lát, hết thảy yên tĩnh như cũ. Ánh trăng vẫn như cũ thanh lãnh vẩy vào trong sân, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có không khí bên trong, tựa hồ ẩn ẩn nhiều một tia cực kỳ nhạt, mùi máu tươi. Chương 122, chúng ta thế nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Chương 122, chúng ta thế nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Phạm Thiên Tân thân ảnh vừa dung nhập cảnh ban đêm, mang theo quyết tuyệt cùng mùi máu tươi rời đi, Tần Thọ vừa đem một mặt không tình nguyện Liêu Thanh Ti một lần nữa kéo về thư phòng, chuẩn bị tái chiến giang hồ dùng hành động thực tế để cho nàng quên gái giang hồ cái này thiết lập. Đông đông đông, đông đông đông, gấp rút lại vang dội tiếng đập cửa, như là đòi nợ quỷ giống như không khách khí chút nào nện vang lên Trung Dũng hầu phủ đại môn, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra phá lệ chói tai. Tần Thọ động tác mãnh liệt cứng đờ, trên mặt tà tiếu trong nháy mắt ngưng kết, ngược lại hóa thành một mảnh đọa người đen nhánh. Hắn mụ là ai? Chưa xong à hả? Hắn thấp giọng mắng một câu, cực độ khó chịu buông ra Liêu Thanh Ti, thô bạo chỉnh lý một chút áo bào, mặt đen lên, toàn thân tản ra lão tử hiện tại rất không cao hứng, người nào tới người đó chết áp suất hấp, xài bước đi hướng về phía trước sảnh. Liêu Thanh Ti nhìn lấy bóng lưng của hắn, vô ý thức nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại bởi vì cái này lặp đi lặp lại bị đánh gãy quất đục mà âm thầm cắn răng. Tần Thọ mới vừa ở tiền sảnh chủ vị ngồi xuống, không đợi cái kia cỗ sát khí hoàn toàn tràn ngập ra, chỉ thấy Triệu Nguyên lộn nhào, kêu cha gọi mẹ vọt vào, trên mặt nước mắt nước mũi dán thành một đoàn. Nhìn đến Tần Thọ tựa như là thấy được thất lạc nhiều năm cha, giang hai cánh tay thì khóc thét lên nhào tới, muốn đến cái ôm bắp đùi khóc giống. Đại ca, ô ô ô, ta có thể tính nhìn thấy ngươi, ta khổ a. Tần Thọ nhìn lấy hắn bộ kia nết nhác bộ dáng, mi đầu vặn thành vấn đề, không khách khí chút nào đưa tay, ba. Một cái thanh thúy vang dội to mồm, trực tiếp đánh gãy Triệu Nguyên khóc thét cùng bay nào, đem hắn đánh cho tại chỗ xoay một vòng, ngậm tại nguyên chỗ. Có việc nói sự tình, còn dám cả cái này tự ra, khóc sức mướt hướng lao tử trên thân cỏ. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi ném ra cho ăn chó hoang. Tần Thọ thanh âm băng lãnh, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ cùng nộ hỏa. Triệu Nguyên bị đánh đến lỗ tai ông rung động, nhưng cũng rốt cục thanh tỉnh điểm, không còn dám nỗ lực thân thể tiếp xúc, chỉ có thể đứng tại chỗ, đùa mặt, càng thêm ủy khuất gào khóc, bắt đầu hắn bán cha biểu diễn. Đại ca, ta hoan a, ta bị bán, bị ta cái kia cha bán đi a. Thì vừa mới, cái kia lão bang thái, hắn mang theo ta đường, trực tiếp thì xông vào lục phiến môn. Căn bản không nghe ta giải thích, ỷ là cha mẹ ta, quả thực là đem Lý Uyển Nhi cùng Tấn Quốc công phủ đám kia gia đình cho hết sạch đi. Mấu chốt nhất là, không đưa tiền a, một cái hạt bụi đều không móc, 50 vạn lượng, cứ như vậy bay. Ô ô ô. Triệu Nguyên khóc đến gọi là một cái thương tâm gần chết, dường như bị cướp đi chính là hắn mệnh căn tử. Tần Thọ nghe xong, trên mặt hắc khí nặng hơn, hắn nhìn chằm chằm Triệu Nguyên, ngựa khí dày đặc, cũng bởi vì cái này cái dám đại chút chuyện. Ngươi thì hơn nửa đêm vô cùng lo lắng chạy tới đệm ta cửa, đem ta theo. Theo trọng yếu công vụ bên trong kêu lên. Triệu Nguyên nghe vậy, tiếng khóc im bặt mà dừng, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn lấy Tần Thọ, đại ca, cái này, này làm sao có thể là cái dám đại chút chuyện đâu? Đây chính là 50 vạn lượng đơn lớn a. Cứ như vậy trắng trắng thả chạy. Chúng ta cái gì thời điểm bị thua thiệt lớn như vậy a? Tần Thọ suy cười một tiếng, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn lấy hắn, bên này đường không thông, ngươi không biết thay cái phương hướng đi. Náo tử bị cửa kẹp. Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm đè thấp, mang theo một loại hướng dẫn từng bước tà ác, Tấn Quốc công phủ. Ta thế nhưng là nghe nói, Lý Khôi Ngô lão gia hỏa kia, không ngừng Lý Uyển Nhi một cái khuê nữ a. Hắn còn giống như có ba cái nhi từ đây. Lão đại Lý Sùng Hổ, tại kinh doanh nhận chức. Lão tam Lý Sùng Báo, cũng là không an phận mà cố. Triệu Nguyên đầu tiên là sửng sở, lập tức ánh mắt đông nhiên phát sáng lên, bừng tỉnh đại ngộ, đông nhiên vô đuổi. Đúng a, đại ca, ta làm sao không nghĩ tới? Cha nợ con trả, a không là là tỷ nợ đệ thường. Con đường này trả lại, chúng ta có thể gõ. Ách, là tìm bọn hắn huynh đệ tâm sự nhân sinh lý tưởng a. Nhưng lập tức hắn lại nghĩ tới tổn thất, vẻ mặt cầu xin, thế nhưng là đại ca, vậy lần này 50 bạc lượng. Tân Thọ cười lạnh một tiếng, đánh gây hắn, còn có, đừng tưởng rằng lao tử không biết. Tân Quốc công phủ người có thể nhanh như vậy thuyết phục Trường Bình công chúa cùng cha ngươi cái kia lao bang tử ra mặt, trung gian sẽ không cho ngươi nhóm vệ quốc công phủ nhét điểm tâm ý. Ngươi dám nói một cái tiền đồng đều không có gặp. Triệu Nguyên bị vạch trần, lập tức không chút do dự lần nữa bán cha, chỉ cửa bên ngoài phương hướng, lời thề son sắt thể thể, đúng. Đại ca ngài nhìn rõ mọi việc, khẳng định là như vậy. Lao già chết tiệt kia chứng tuyệt đối thu Tân Quốc công hát tiền. Không phải vậy hắn có thể như vậy tích cực. Quay lại ta liền đi tìm hắn tính sổ sách, đem tiền đều cho đại ca ngài đuổi trở về. Tân Thọ lúc này mới một chút hài lòng gật đầu, khoát tay áo, một bộ lao tử đại nhân có đại lượng dáng vẻ, được rồi, xem ở ngươi nương trên mặt mũi, lần này coi như xong, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến đến sắc bén, nhưng là cái này đơn buôn bán tổn thất đến ghi vào trên đầu ngươi, theo ngươi sau này làm bên trong chậm rãi đập. Triệu Nguyên nghe xong muốn theo chính mình tương lai tiểu kim khố bên trong trừ tiền, lúc này thì nhảy dựng lên, gấp giọng nói, đại ca, không đúng, đây không phải đã có kế hoạch mới sao? Đến tiếp sau có thể theo Lý gia huynh đệ trên thân tìm bù lại a, làm sao còn muốn đập tiền của ta? Tần Thọ trong mắt hơi híp, ngữ khí không thể nghi ngờ, thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng, một riêng là một đơn, ta cái này bày xong đường đi tỉnh ngươi kiếm tiền, là chính ngươi không có dự vững ra môn, làm hư, tổn thất này đương nhiên phải ngươi chịu trách nhiệm. Triệu Nguyên khóc không ra nước mắt, chỉ có thể đem hết thảy lần nữa quy tội cha. Tiêu Diên nói, đều oán Triệu Kình lao già kia, lâm đại sự của ta a. Tần Thọ mới mặc kệ hắn đoán người nào, hư lệnh nói, hiện tại Tấn Quốc công phủ trước đó để một bên, chúng ta mà tính tính toán một khoản khác sổ sách, ngươi đêm hôm khuya khoắt chạy tới quấy nhiêu ta, bút chướng này lại làm như thế nào tính toán? Triệu Nguyên sững sờ, vô ý thức nói, ta tìm ngươi báo cáo khẩn cấp công tác, cái này cũng có thể coi là. Tần Thọ lẽ thẳng khí hùng hỏi lại, dựa vào cái gì công tác của ngươi sai lầm, muốn để ta tăng ca đến xử lý. Ta thời gian không phải thời gian. Ta. Công vụ không trọng yếu. Triệu Nguyên trợn tròn mắt, nỗ lực đánh cảm tình bài, không phải đâu đại ca. Chúng ta thế nhưng là khác cha khác mẹ thân huynh đệ a. Ngươi bây giờ cùng ta nói cái này, ta có thể nói cho ngươi, ta hiện tại không có tiền. A. Mà lại dựa theo ngươi mới vừa nói còn muốn trả nợ, đến tiếp sau rất dài một đoạn thời gian rất dài ta đều khó có khả năng có tiền. Không có tiền. Tần Thọ nhếch miệng lên một vẻ ác ma giống như nụ cười, vậy liền đi thường. Triệu Nguyên quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau, đại ca, không phải đâu, ngươi đến thật. Ta không tốt trước kia a. Tần Thọ căn bản lười nhắc lại cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đối với ngoài cửa quát nói, Điêu Tam, Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục, đều cút ngay cho ta tiền đến. Tứ đại ác nô trong nháy mắt giống như ưu linh xuất hiện tại cửa, không người đáp, thiếu gia, có gì phân phó? Chương 123, tối nay không có cảm giác, nghỉ ngơi. Chương 123, tối nay không có cảm giác, nghỉ ngơi. Tần Thọ chỉ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, Triệu Nguyên cùng hắn mang tới mấy cái tâm phúc bộ khoái, đối Điêu Tam bốn người hạ lệnh, bốn người các ngươi, buổi tối hôm nay, thay phiên cho ta thật tốt huấn luyện bọn hắn. Vào chỗ chết luyện, ai dám lười biếng hoặc là giảng tư tình. Tần Thọ thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, tương lai 3 tháng, Túy Tiên lâu cửa hướng bên nào mở các ngươi cũng đừng nghĩ biết. Vâng. Thiếu gia. Tứ đại ác nô nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt toát ra lục quang, cùng kêu lên trả lời, thanh âm to. Túy Tiên lâu thế nhưng là bọn hắn khoái lạc nhà, cái này trừng phạt so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Bốn người lập tức quay đầu, nhìn về phía Triệu Nguyên bọn người, trên mặt lộ ra giữ tận lại xin lỗi đủ cười. Điêu Tam xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, "Triệu gia, huynh đệ nhóm, xin lỗi a. Ai bảo các ngươi đắc tội thiếu gia đâu? Tối nay thì vất vả các vị." Lại Tứ, Ma Ngũ, Thiên Lục cũng nào nào siết nắm đấm, khớp xương phát ra kèn kẹt giòn vang, không có hảo ý xuống tới. Triệu Nguyên hòa hắn mang tới bộ khoái nhóm nhìn lấy chiến trận này, mặt đều hoảng sợ trợn nhìn. "Không, không muốn a. Đại ca, ta sai rồi, ta thật sai." Triệu Nguyên tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng Trung Dũng Hầu phủ tiền viện. Thế mà, hết thảy đã trễ rồi. Tiếp xuống suốt cả đêm, Trung Dũng Hầu phủ diễn võ trường phía trên, không ngừng truyền đến các loại cực kỳ bi thảm kêu rên, kêu đau, cùng tứ đại ác nô đầy nhiệt tình chỉ đạo âm thanh. "Lên, Triệu gia, lúc này mới cái nào đến đâu? Chân nâng lên điểm, chưa ăn cơm sao? Quyền này mềm nhũn." Thiếu gia nói, "Vào chỗ chiến luyện. Yên tâm, huynh đệ nhóm có chừng mực, cam đoan ngày mai các ngươi còn có thể đứng lên đi gặp thiếu gia." Triệu Nguyên hòa bọn thủ hạ của hắn, vượt qua bọn hắn từ lúc chào đời tới nay dài đằng đẵng nhất, thống khổ nhất, khắc sâu nhất một buổi tối. Mà hết thảy này đều bắt nguồn từ 50 vạn lượng tổn thất cùng đêm khuya quấy nhiều lãnh đạo thành mộng nguyên tội. Tần Thọ mặt đen lên, mang theo một thân bị Triệu Nguyên cái kia ngu xuẩn đánh gãy công vụ tà hỏa, một lần nữa về tới thư phòng. Chỉ thấy Liêu Thanh Ti lại nhưng đã cùng áo nằm ở thư phòng bên trong chết trên giường êm, hai mắt nhắm chặt, hô hấp đều đều, dường như thật đã ngủ thật say. Lông mi thật dài tại trắng non trên gương mặt bỏ ra nhàn nhạt tấm ảnh, phối hợp với cái kia thân còn chưa thay đổi hoa lệ lại hơi có vẻ xốc xếch quần áo, lại có loại phá toái mà mê người mỹ cảm. Nếu là bình thường, Tần Thọ có lẽ còn có hào hứng thưởng thức một phen, nhưng giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy cố này buồn ngủ là đối hắn quyền uy lại một lần khiêu khích. Hắn bước nhanh đến phía trước, không khách khí chút nào đưa tay liền đi kéo Liêu Thanh Ti dây thắt lưng, động tác thô bạo, mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Thế mà, tay của hắn vừa đụng phải dây thắt lưng, Liêu Thanh Ti ánh mắt thì bỗng nhiên mở ra, bên trong không có vừa ngủ tỉnh mông lung, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thanh tỉnh cùng kháng cự. Nàng dùng lực đẩy ra Tần Thọ tay, thanh âm mang theo đè nén tức giận cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, quay đầu đi chỗ khác, tối nay không có cảm giác, nghỉ ngơi. Câu nói này như là hỏa tinh, trong nháy mắt đốt lên Tần Thọ trong lòng động lại sở hữu khó chịu, ma giáo hộ pháp làm rối, Triệu Nguyên ngu xuẩn, đến miệng 50 vạn lượng bay, cùng giờ phút này không chút nào thuận theo thái độ. Không có cảm giác. Tần Thọ thanh âm trầm thấp đến đáng sợ, dường như trước bao tác tính mình. Hắn bỗng nhiên xuất thủ, một thanh nắm lấy Liêu Thanh Ti cổ tay, to lớn lực lượng cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của nàng, thô bạo mà đưa nàng theo trên giường em lôi dậy. Liêu Thanh Ti bị đau, kinh hô một tiếng, nàng chưa kịp phản ứng, và một cái cực kỳ vang dội, dùng hết lực đạo cái tát, hung hăng phiến tại nàng trắng nõn tiểu nộn trên gương mặt. Một cái bàn tay lực đạo to lớn, trực tiếp đem Liêu Thanh Ti đánh phải lần nữa ngã lại giường em, trong lỗ tai ông rung động, trước mắt từng trận biến thành màu đen, nửa bên gò má lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sưng đỏ lên, đau nhức kịch liệt trong nháy mắt che mất sở hữu cảm quan. Nàng triệt để bị đánh cho hồ đồ, bộ mặt khó có thể tin nhìn về phía Tần Thọ, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, khuất đục cùng một chút sợ hãi. Tần Thọ từ trên cao nhìn xuống bệ nghệ lấy nàng, ánh mắt băng lạnh đến không có một tia nhiệt độ, phảng phất tại nhìn một kiện không nghe lời đồ vật. Hắn chậm rãi cúi người, nắm cằm của nàng, khiến cho nàng nâng lên tấm kia cấp tốc sưng lên mặt, thanh âm như là thối độc băng, mỗi chữ mỗi câu đánh tới đúng nàng, "Hiện tại, có sao?" Hắn dừng một chút, trong giọng nói tàn nhẫn cùng bá đạo làm cho người ngạt thở, "Thật sự cho rằng lão tử là tại thương lượng với ngươi đâu? Bày rõ ràng vị trí của ngươi. Ngươi hết thảy, bao quát ngươi cảm giác đều thuộc về ta. Cái gì thời điểm cần, làm sao cần, từ ta quyết định. Còn dám nói một cái không chữ, lần sau cũng không phải là một bàn tay đơn giản như vậy." Liêu Thanh Ti bị trong mắt của hắn cái kia không che giấu chút nào bạo lệ cùng ý muốn sở hữu dọa đến toàn thân run lên, tất cả kiêu ngạo cùng phản kháng tại cái này một cái tàn nhẫn cái tát cùng vô tình ngôn ngữ phía dưới bị đánh đến vỡ nát. Nàng chết cắn môi dưới, nếm đến một tia mùi máu tươi, nước mắt tại trong hốc mắt điên cuồng đảo quanh, lại cứ thế mà không dám chảy xuống. Nhìn lấy nàng bộ này run lẩy bẩy, giận mà không dám nói gì bộ dáng, Tần Thọ trong lòng tà hỏa mới một chút lắng lại một chút. Hắn lạnh hừ một tiếng, không nói nhảm nữa, trực tiếp bắt đầu hắn công vụ. Một đêm này, thư phòng dưới ánh nến thật lâu. Sáng sớm hôm sau, Trung Dũng hầu phủ diễn võ trường phía trên, đột ngang lộn xộn nằm bật xuống một bọn người. Triệu Nguyên Hòa hắn mấy cái tâm phúc bộ khoái, nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, mí mắt biến thành màu đen, bắp thịt cả người đều tại không bị khống chế hơi run rẩy, dường như bị mấy chục con đại tượng thay phiên giẫm đạp lên một đêm, liền hô hấp đều mang thống khổ rên rỉ, triệt để sủi lơ trên mặt đất, liền đầu ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Cùng bọn hắn thê thảm hình thành so sánh rõ ràng chính là, Tần Thọ sảng khoái tinh thần đẩy ra cửa thư phòng đi ra. Hắn duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, mang trên mặt no bụng ngủ đủ ăn sau thỏa mãn cùng lười biếng, ánh sáng mặt trời vậy ở trên người hắn, dường như đều phá lệ chiếu cố. Tại phía sau hắn, Liêu Thanh Ti cũng chậm rãi cùng ra. Sắc mặt của nàng cũng là được xương tụng hồng nhuận vân phất, chỉ là loại này hồng nhuận vân phất cũng không phải là khỏe mạnh màu sắc, càng giống là khí huyết quần quần không yên tĩnh, lại mạnh mẽ áp lực sau hừng hồng. Nàng thấp cụp mắt xuống, tận lực tránh đi đám người ánh mắt, thế nhưng hơi hơi sưng đỏ chưa tiêu bên trái gương mặt, cùng trong mắt chỗ sâu cái kia cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, nhưng lại bị cường hành dằn xuống đi quất đục cùng án độc, im lặng lên án lấy đêm qua vẫn chưa tránh thức nghỉ ngơi sự thật. Nàng đối Tần Thọ hận ý, không hề nghi ngờ lần nữa nhảy lên tới một cái tiệm độ cao mới. Tần Thọ ánh mắt đảo qua viện tử bên trong bọn này, nhuyễn chân tôm mi đầu lập tức ghét bỏ nhíu lại, không khách khí chút nào mở miệng răn dạy, thanh âm to, mang theo mười phần xem thường, nhìn xem các ngươi bộ này hùng dạng. Tuổi con trẻ, thân cường lực tráng, mới bị huấn luyện chỉ là một đêm, thì mềm thành cái này bày ra bùng não. Nói ra đều ném người của lão tử. Không biết còn tưởng rằng lão tử mang theo một đám nương môn. Thì cái này thân thể tố chất, về sau làm sao theo lão tử làm đại sự? Làm sao đi xét nhà? Ách, đi chấp hành công vụ. Chương 124, đầu danh trạng. Chương 124, đầu danh trạng. Co quắp trên mặt đất Triệu Nguyên nghe vậy, dãy rủa lấy nâng lên một điểm đầu, hữu khí vô lực phản bác, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, đại đại ca, tha mạng a. Cái này cái nào là huấn luyện bài cái? Đây quả thực là Diêm Vương gia điểm danh, giết hết bên trong a. Điều tam bọn hắn căn bản không phải người. Thay nhau ra trận, một khắc không ngừng. Huynh đệ ta đi Túy Tiên lâu liên tục phân chiến 7 ngày 7 đêm. Đều không có mệt mỏi như vậy qua. Cảm giác thân thể đều bị móc giống. Tần Thọ suy cười một tiếng, căn bản không để bụng, thiếu cùng lao tử vô nghĩa. Túy Tiên lâu điểm này lượng vận động cũng không cảm thấy ngại lấy ra so. Rõ ràng là các ngươi bình thường bỏ bê đoán luyện, nội tình thái hư. Hắn ghét bỏ phất phất tay, giống như là đuổi rồi mở dạng, được rồi, đều đừng tại đây nhi nằm giả chết. Nhìn lấy thì trừng mắt. Tranh thủ thời gian đều cho lão tử đứng lên. Dọn dẹp một chút, chạy trở về lục phiến môn đi. Một phút sau, lão tử muốn tại Thanh Long Ngự đường khẩu nhìn thấy các ngươi. Ai dám đến trễ? Tần Thọ ánh mắt trong nháy mắt biến đến trở nên nguy hiểm, tối nay huấn luyện lượng, gấp bội. Hai chữ cuối cùng như là đùa đòi mạng, doa đến Triệu Nguyên bọn người một cái giật mình. Cầu sinh dục trong nháy mắt áp đảo thân thể cực độ mỏi mệt, nguyên một đám kêu cha gọi mẹ, lộn nhào giằng co, lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo ra bên ngoài chạy, sợ chậm một bước liền muốn lại trải qua một lần địa ngục chi dạng. Tần Thọ nhìn lấy bọn hắn chật vật chạy trốn bóng lưng, lúc này mới thỏa mãn hừ một tiếng, hai tay cong phía sau, nện bước tám chữ bước, không nhanh không chậm cũng hướng về Lục Phiến môn phương hướng đi đến. Lục Phiến môn, Thanh Long Ngự đại sảnh. Tần Thọ đại mã kim đao ngồi ở kia trương rộng lớn ngự chủ trên ghế ngồi, ngón tay không có thử một cái đập tay vịn, nhắm mắt dưỡng thần. Liêu Thanh Ti mặt không thay đổi tùy tùng đứng ở một bên, trong tay bưng lấy một chiếc vừa pha tốt trà nóng, ánh mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, đường bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận không nhỏ ồn ào thanh âm, ở giữa còn kèm theo binh khí ra khỏi vỏ sắc nhọn vang cùng bộ khoái nhóm cảnh giác quá lớn. "Đứng lại! Người nào?" Lục Phiến môn trọng địa, há lại cho tự tiện xông vào. "Bắt lấy hắn." Tần Thọ mi đầu không vui nhăn lại, ánh mắt đều chẳng muốn mở ra, lười biếng hừ một tiếng, "Lan tăng cái gì? Sáng sớm, cái nào mắt không mở dám đến lao tử chỗ này náo sự?" Tiếng nói của hắn chưa rơi, đường bên ngoài ồn ào âm thanh lại bỗng nhiên lắng lại xuống dưới, thay vào đó là một loại quỷ dị yên tĩnh cùng hít vào khí lạnh thanh âm. Ngay sau đó, một trận trầm ổn mà rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Chỉ thấy quỷ ảnh lang quân Phạm Thiên Tân, vẫn như cũng là một thân hắc bào, bạch ngọc mặt nạ che mặt, chậm rãi đi vào đại sảnh. Thế mà, cùng đêm qua khác biệt chính là, hắn trong tay, một mực nắm chặt một cái xích sắt thô to. Xích sắt một chỗ khác, bất ngờ buộc chặt lấy một cái tóc hai bù xù, quần áo tổn hại, khí tức vẻ vải nhưng như cũng có thể cảm nhận được hắn thâm bất khả trắc nội tình lão giả. Lão giả tứ chi bị đặc chế xiềng xích khóa lại, xương tỷ bà tức thì bị hai cái đen nhánh thấu cốt đinh xuyên đấu, phong bế toàn thân công lực. Làm Liêu Thanh Ti ánh mắt chạm đến cái kia lão giả khuôn mặt lúc, thân thể mềm mại của nàng run lên bần bật, trong tay chén trà ba một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Nàng đôi mắt đẹp trợn lên, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt mở đi, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi, "La Thất Thanh, phó giáo chủ, Bách Lý Hề đại nhân, cái này sao có thể? Ngài thế nhưng là tiên tiên cảnh tuyệt thế cường giả." Thanh âm của nàng bởi vì cực hạn chấn kinh mà biến đến sắc nhọn chói tai, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Thánh giáo phó giáo chủ, địa vị tôn sùng, võ công đã đạt đến hóa cảnh, bước vào tiên thiên nhiều năm cự đầu nhân vật Bách Lý Hề, vậy mà bị người bắt sống, giống như chó chết lôi kéo đến tận đây. Cái này Phạm Thiên Tân đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Thế mà, để cho nàng càng thêm chấn kinh sự tình còn ở phía sau. Phạm Thiên Tân đối Liêu Thanh Ti thất thố bừng tỉnh như không nghe thấy, hắn đem xích sắt trùng điệp kéo một cái, đem hề bại Bách Lý Hề ném xuống đất. Sau đó, hắn từ phía sau cởi xuống một cái bốn phía hộp gỗ, tiến lên mấy bước, đem đặt ở Tần Thọ trước mặt bàn xử án phía trên, nhẹ nhàng mở ra. Nắp hộp xốc lên, một cỗ nồng đậm huyết tinh khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Bên trong rõ ràng là một viên râu tóc từng cục, trợn mắt tròn xoe, sắc mặt màu trắng đầu. Đầu lâu kia khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, dù cho chết đi, vẫn như cũ mang theo một cỗ cuồng bạo hung lệ khí tức. Thanh diện thú vương, Lệ Thiên Hành. Liêu Thanh Ti chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, thanh âm đều đang phát run, cơ hồ muốn đứng không vững. Lại là một vị hộ giáo pháp vương, mà lại là danh xưng lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô cùng thanh diện thú vương Lệ Thiên Hành, lại bị chém hạ đầu lâu. Phạm Thiên Tân cái này mới hướng về phía Tần Thọ, vì một chân trên đất, chắp tay hành lễ, thanh âm thông qua mặt nạ, vẫn như cũ khàn khàn phiếu miểu, lại mang theo một loại làm người sợ hãi bình tĩnh. Ti chức Phạm Thiên Tân đến đây hướng đại nhân phục mệnh. Đây là thánh giáo phó giáo chủ Bách Lý Hề, đã bị ti chức bắt được, phế bỏ võ công, nghe hậu đại nhân xử lý. Vật trong hộp chính là thánh giáo hộ giáo pháp vương Lệ Thiên Hành thủ cấp, tính cả hắn dưới trướng 3 tên nhất phẩm cảnh hướng chủ, 12 tên hoạch tâm giáo đồ, đồng đều đã đề tội. Khắc, tuân theo đại nhân ám chỉ, ti chức đã thuận tay nổ thánh giáo giấu ở thành nam, thành tây, thủy vận cầu tàu 3 chỗ bí mật đường khẩu, cùng thập nhị chỗ bên ngoài cứ điểm, tương quan lịch đảng hoặc giết hoặc cầm, không một lọt lưới. Đây là ti chức hiến cho đại nhân. Lễ gặp mặt, hơi tỏ tấm lòng, nhìn đại nhân không bỏ. Toàn bộ thanh long ngự đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sở Hữu nghe được lời nói này bộ khoái, ngu tốt, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, giống như tượng đất cứng tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng. Bắt sống phó giáo chủ, chém giết hộ giáo pháp vương, liền rút tam đường thập nhị cứ điểm. Cái này, đây quả thật là một người trong vòng một đêm có thể làm được sự tình. Cái này Phạm Thiên Tân đến cùng là người hay quỷ? Thi Liên Tân Thọ nhìn lấy dưới đài cái kia bị phế tiên tiên cường giả, cái kia giữ tận đầu, được nghe lại phần này có thể xưng huy hoàng chiến tích báo cáo, gõ tay vịn ngón tay cũng hơi hơi dừng lại một chút. Lập tức trên mặt hắn lộ ra một cái cực kỳ rực rỡ lại nụ cười hài lòng, vỗ tay tán thán nói, tốt, 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 làm tốt lắm. Phạm Thiên Tân, ta quả thật không có nhìn lầm ngươi. Ngươi hắn nương thật là một cái nhân tài, đại đại nhân tài. Tân Thọ nội tâm càng là cười như điên, nhặt được bảo. Cái này Phạm Thiên Tân quả thực thì là một thanh tuyệt thế hung khí, dùng quá thuật tay. Trong đại sảnh yên tĩnh như chết bị một tiếng suy yếu lại bán độc tới cực điểm gào rú đánh vỡ. Bị xích sắt trói buộc, xương tỷ bà bị xuyên, võ công tận phế thánh giáo phó giáo chủ Bách Lý Hề bỗng nhiên ngẩng đầu, tán loạn tóc mối tiêu dưới. Cặp kia ban đầu sâu xa như biển ánh mắt giờ phút này chỉ còn lại có ngập trời hận ý cùng điên cuồng, gắt gao nhìn thẳng quỳ một chân trên đất Phạm Thiên Tân, thanh âm như là bị giấy ráp mài qua, nhưng lại sắc nhọn đến chói tai. Phạm Thiên Tân, người tên phản đồ này, xuất sinh không bằng heo chó đồ vật. Hắn dây rủa lấy, kéo theo xích sắt xoạt rung động, dường như muốn bổ nhào qua đem Phạm Thiên Tân ăn sống nuốt tươi. Thánh giáo không xử bạc với ngươi, thu ngươi hộ pháp vị trí, cho ngươi quyền hành tài nguyên, ngươi giam cấu kết triều đình yến quyền, bán bạn cầu đinh, giết hại đồng môn, ngươi xứng đáng giáo chủ tín nhiệm đối với ngươi sao? Xứng đáng thánh giáo vun trồng sao? Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân hèn hạ, ngươi chết không yên lành, thánh giáo tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, lão phu làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chương 125, Tam phân quy nguyên khí. Chương 125, Tam phân quy nguyên khí. Bách Lý Hề tiếng chửi rủa tràn đầy ác độc nhất nguyền rủa cũng khó có thể tin phản bội thống khổ, tại trong đại sảnh quanh quẩn, để Sở Hữu nghe được người đều cảm thấy dùng cả mình. Đối mặt cái này ngày xưa thượng đi, bây giờ tù nhân điên cuồng chửi mắng, Phạm Thiên Tân quỳ trên mặt đất thân ảnh tựa hồ cứng ngắc lại một chút, bạch ngọc mặt nạ che cả nét mặt của hắn, nhưng quanh người hắn khí tức xuất hiện một tia cực kỳ sóng chấn động bé nhỏ. Đúng lúc này, Tần Thọ theo ngự tọa phía trên đứng người lên, chậm rãi đi xuống. Hắn dường như hoàn toàn không có nghe được Bách Lý Hề cái kia oán độc chửi mắng, mang trên mặt nhẹ nhõm thậm chí có chút nụ cười khen ngợi, đi thẳng tới Phạm Thiên Tân bên người. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Tần Thọ rất là tùy ý vươn tay, nặng nghề mà vô vô Phạm Thiên Tân bả vai, phát ra ba ba nhẹ vang lên. Làm tốt lắm, Thiên Tân. Tần Thọ ngữ khí tràn đầy không thể nghi ngờ khẳng định, phản phất tại khích lệ một kiện làm được 10 phân hoàn mỹ công cụ. Không cần để ý loại này thất bại giả vô năng cuồng vệ. Tần Thọ liếc qua giống như phong ma Bách Lý Hề, ánh mắt khinh miệt giống như là đang nhìn một đầu cuồng vệ lão cẩu. Bọn hắn ngoại trừ sẽ đứng tại đạo đức phế tích bên trên chỉ trích những cái kia so bọn hắn càng cường, càng người thành công, còn biết cái gì? Hắn lời nói dường như mang theo một loại nào đó ma lực kỳ dị, xuyên thấu Bách Lý Hề chửi mắng, rõ ràng truyền vào Phạm Thiên Tân trong hai. Phạm Thiên Tân cái đầu túi thấp nhỏ khẽ nâng lên, bạch ngọc mặt nạ phía dưới ánh mắt lấp loé không yên. Bách Lý Hề chửi mắng giống từng cây gai độc, nỗ lực tỉnh lại hắn nội tâm chỗ sâu một ít bị cường hành đè nén đồ vật. Nhưng Tần Thọ lời nói lại giống một cái khác càng có mạnh mẽ tay, đem những thứ này gai độc đống nhiên nổ, cũng bao trùm lên mới giải thích. Chỉ thấy Phạm Thiên Tân thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lập tức hắn đống nhiên ngẩng đầu, thông qua mặt nạ, trong cặp mắt kia sau cùng một tia mê mang cùng dao động trong nháy mắt bị một loại cực đoan cố chấp thanh tỉnh cùng cuồng nhiệt thay thế. Hắn dường như hoàn thành một loại nào đó tự mình thuyết phục cùng tinh thần xây dựng, thanh âm biến đến kiên định lạ thường, thậm chí mang theo một loại đại thông đại ngộ giống như sục sôi. Đối với Tần Thọ, càng giống là đối với mình nội tâm tuyên cáo, đại nhân minh giám, ti chức minh bạch, bọn hắn căn bản không phải cái gì đồng đạo, bất quá là một đám ỷ có mấy phần thực lực liền như toan làm thiên hạ loạn lạc, thỏa mãn tư dục ma đạo cùng đồ. Bọn hắn ghen ghét ti chức có thể được gặp minh chủ, đi đến chính đồ, lập xuống cái này bất thế công vân. Lúc này mới như giống là chó điên ngân ngân cùng vệ. Bọn hắn chỉ trích, bất quá là thất bại giả sau cùng gào thét, là đối ti chức cải tà quy chính lớn nhất khẳng định. Lần này tự mình vua ngôn luận, nghe được người chung quanh đều trợn tròn mắt, cái này là bực nào thanh kỳ góc độ. Tần Thọ nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ cùng vui mừng, hắn lần nữa dùng lực vô vô Phạm Thiên Tân bả vai, ngựa khí tràn đầy cổ vũ cùng tán đồng, tốt, phi thường tốt. Thiên Tân, ngươi có thể nghĩ như vậy, bản quan cao hứng phi thường.
Không sai.
Bọn hắn thì là một đám bị dã tâm cùng tham lam mất phương hướng lý trí, ý đồ hỏa loạn quốc gia tội nhân.
Mà ngươi,
Tần Thọ thanh âm đột nhiên đề cao, chém đinh chặt sắt, Phạm Thiên Tân. Ngươi đêm qua lôi đỉnh xuất kích, càn quét ma quật, bắt giết cự tiêu, vì triều đình nổ họa lớn trong lòng, về kinh thành một mảnh ban ngày ban mặt. Ngươi lập hạ, là thiên đại công lao.
Đinh.
Kiểm chắc đến ký chủ thành công xúi dục ma đạo nhân vật trọng yếu Phạm Thiên Tân. Cũng mượn hắn tay bắt sống thánh giáo phó giáo chủ Bách Lý Hề. Chém giết thánh giáo hộ giáo pháp vương Lệ Thiên Hoành. Hủy diệt thánh giáo ẩn tàng đường khẩu ba tòa. Nổ thánh giáo cứ điểm thập nhị chỗ. Lấy ma chế ma, hung uy ngập trời, phản phái hành động làm cho người giận sôi. Khen thưởng, bài vân trưởng bí tịch tam phân quy nguyên khí bí tịch. Hai cố rồi rào huyền ảo võ học cảm ngộ trong nháy mắt tràn vào Tần Thọ não hải, vân vụ phiếu miểu trưởng pháp tinh yếu cùng dung hợp phong xương mây ba loại lực lượng quy nguyên tâm pháp rõ ràng trong lòng. Tần Thọ mừng rỡ trong lòng, hệ thống phần thưởng này thật sự là giúp đỡ đúng lúc. Hắn đệ xuống lập tức tu luyện xúc động, đối với hậu đường phủ tay. Sớm đã chờ ở một bên một tên áo vàng bộ khoái, lập tức bưng một cái chiếu nặng từ đàn một khay bước nhanh đi ra. Nắm trên bàn, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày một bộ mới tinh, đại biểu cho lục phiến môn đỉnh cấp quyền thế kim y bộ đầu quan phục, một khối chiếu nặng lưu kim lệnh bài, cùng một thanh dày đặc khí lạnh, tạo hình sắc bén chế thức bội đao. Cái kia bộ khoái đem khay cung kính giơ lên Phạm Thiên Tân trước mặt. Tần Thọ đứng người lên, đi đến vẫn như cũ quỳ một chân trên đất Phạm Thiên Tân trước mặt, thân tay cầm lên bộ kia quan phục, nhét vào trong ngực hắn, dùng lực vô vô bờ vai của hắn, thanh âm mang theo một loại có thể mê hoặc nhân tâm lực lượng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta lục phiến môn chính ngũ phẩm kim y bộ đầu. Trường Thanh Long ngự hình ngục truy bắt sự tình. Đừng ngốc thất thần. Thay đổi nó. Đi qua Phạm Thiên Tân đã chết. Hiện tại còn sống là lục phiến môn kim y bộ đầu Phạm Thiên Tân. Theo bản quan nhân sinh của ngươi, vừa mới bắt đầu. Tương lai ngày tốt, dài lắm. Phạm Thiên Tân, hoặc có lẽ bây giờ cái kia gọi hắn là Phạm bộ đầu, thân thể hơi chấn động một chút, rỗi ra mang theo một chút tay run rẩy, vuốt ve cái kia bóng loáng gấm vóc quan phục cùng băng lãnh lệnh bài. Bạch ngọc mặt nạ che đậy nét mặt của hắn, thế nhưng song lộ ra trong mắt, lại lóe ra cực kỳ phức tạp và mang, có khó có thể tin, có một tia hoảng hốt, có thoát khỏi đi qua rung động, càng có một loại bẩm mẹo, được công nhận khoái cảm cùng đối tương lai điên cuồng khát vọng. Từng có lúc, tên để bảng vàng, quan bảo gia thân. Cái này hắn sớm đã chôn sâu đáy lòng, coi là vĩnh viễn không thực hiện ngày mộng tưởng, vậy mà lấy dạng này một loại quỷ dị mà huyết tinh phương thức, tại thời khắc này, lấy một loại khác đường lối, ầm vang chiếu vào hiện thực. Hắn mãnh liệt mà cúi thấp đầu, thanh âm bởi vì kích động mà biến đến càng thêm khàn khàn, thậm chí mang tới một chút nghẹn ngào, ti trước. Phạm Thiên Tân, tạ đại nhân vung trồng, tất vì đại nhân quên mình phục vụ. Sông pha khói lửa, muôn lần chết không tử. Tần Thọ cười nói, đi thôi. Tên kia tiến lên cung kính dẫn đường bộ khoái một tiếng Phạm đại nhân để Phạm Thiên Tân thân hình hơi chậm lại. Bạch ngọc mặt nạ mặc dù che cản nét mặt của hắn, nhưng trong nháy mắt kia dừng lại bại lộ hắn nội tâm gợn sóng. Đại nhân, xưng hô thế này tại thánh giáo nội bộ hắn cũng nghe qua, thế nhưng càng nhiều là vòng tròn bên trong tự phong, mang theo huyết tinh cùng âm như khí tức danh hiệu. Mà giờ khắc này, tại điều này đại biểu triều đình phép tắc lục phiến môn đại sảnh, theo một cái bình thường bộ khoái trong miệng cùng kính hô lên đại nhân mang theo một loại hoàn toàn khác biệt phân lượng, đó là bị hệ thống thừa nhận, bị trật tự tiếp nhận tán thành cảm giác. Loại này cảm giác lạ lẫm nhưng lại để đáy lòng của hắn không hiểu run lên. Tần Thọ không cho hắn quá nhiều thích ứng thời gian, đem một bên chân còn như nhũn ra run lên triệu nguyên chiêu đi qua. Tâm niệm vừa động, thông qua hệ thống sinh thành bài vân trưởng cùng tam phân quy nguyên khí công pháp bí tịch văn bản hình thức, tiện tay bức cho triệu nguyên. Cầm lấy đi, hảo hảo luyện. Lại như thế hư, lần sau vẫn luyện lượng lật ba lần. Chương 126, Phạm Mộ tung bay nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Chương 126, Phạm Mộ tung bay nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Triệu Nguyên luôn cuống tay chân tiếp được hai bản nhìn như phổ thông sổ, nghe xong huấn luyện lượng lật ba lần mặt đều xanh, nhưng nhìn đến bí tịch tên, trong mắt lại trong nháy mắt buộc phát ra mừng như điên quan mang. Đến mức cái này bí tịch làm sao tới, hắn căn bản lười nhắc nghĩ, đại ca cho, cũng là tiền kinh địa nghĩa. Đối với Triệu Nguyên loại thời khắc mấu chốt này có thể đem cha đều không chút do dự đẩy ra đỉnh nổi nhân tài Tần Thọ trong lòng là tương đương thưởng thức, dùng thuận tay, còn không có gì gánh nặng trong lòng. Đi, an bài một chút tràn diện, long nặng một chút. Tần Thọ phân phó nói. Triệu Nguyên nhiều thông minh, lập tức ngầm hiểu. Giống Phạm Thiên Tân loại này vừa cải tà quy chính người, cần nhất cũng là loại này hư vinh cùng tôn trọng đến bổ khuyết nội tâm lỗ chống cùng cường hóa tân thân phận tán đồng. Hắn lập tức bố bộ ngực cam đoan, đại ca yên tâm. Cam đoan làm được nở mày nở mặt, để phong cách. Phạm huynh đệ cảm nhận được chúng ta thanh long ngự như liệt hỏa nấu dầu giống như nhiệt tình. Nói xong, nhanh như chớp chạy tới bố trí. Tần Thọ nghĩ đồng dạng đem tiên xương quyền bài vân trưởng phong thần thối cùng tam phân quy nguyên khí công pháp khẩu quyết cũng cho điều tam, lại tứ, man ngũ, thiên lục một phần. Nghĩ đến chính mình thủ hạ lập tức muốn toát ra năm cái sơ phối bản, hoặc là đặc sắc bản, hùng bá Tần Thọ nội tâm thì tràn đầy ác thú vị chờ mong. Không đúng, hắn nghĩ lại, nhìn về phía một bên chờ đợi Phạm Thiên Tân, hẳn là 6 cái. Loại này cường lực tay chân, tự nhiên cũng không có thể thiếu phần này đại lễ bao. Sau đó không lâu, Phạm Thiên Tân lần nữa theo hậu đường đi ra lúc, đã hình tượng đại biến. Hắn hái đi cái kia mang tính tiêu chí quỷ dị bạch ngọc mặt nạ, lộ ra một tấm hơi có vẻ trắng xám, lại mang theo vài phần thành tu dáng vẻ thư sinh gương mặt, nhìn qua tuổi tác cũng không tính lớn, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lưu lại một tia vung đi không được u ám cùng sắc bén. Trên thân đổi lại một bộ mới tinh thẳng kim y bộ đầu quan phục, eo đeo chế thức trường đao, nguyên bản hung ác nham hiểm quỷ mị chi khí bị thân này quan phục đè xuống hơn phân nửa, lại thật hiện ra mấy cái phần uy nghiêm anh tuấn uy vũ khí tựa tới. Tần Thọ hài lòng gật đầu, tự mình dẫn rực rỡ hẳn lên Phạm Thiên Tân đi ra thanh long ngự đại sảnh. Lúc này, đại sảnh bên ngoài quảng trường phía trên, sớm đã lít nha lít nhít đứng đầy nghe tin chạy tới lục phiến môn bộ đầu, bộ khoái, tại Triệu Nguyên khẩn cấp an bài xuống, đội ngũ chỉnh tề, lặng ngắt như tờ, toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại Tần Thọ cùng bên cạnh hắn vị này xa lạ kim y bộ đầu trên thân. Tần Thọ đứng vững, ánh mắt đảo qua toàn trường, thanh âm quán chú nội lực, rõ ràng truyền khắp mỗi một góc, hôm nay, triệu tập chư vị, chính là có một kiện đại sự muốn tuyên bố. Vị này, Phạm Thiên Tân Phạm đại nhân. Quả thật ta lục phiến môn nhiều năm trước bí mật điều động, tiềm nhập ma giáo bên trong kiệt xuất nằm vùng. Nhiều năm qua, Phạm đại nhân chịu nhục, trải qua gian nguy, thu hoạch đại lượng ma giáo hạch tâm cơ mật. Ngay tại đêm qua, Phạm đại nhân nắm lấy thời cơ, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động bắt được ma giáo phó giáo chủ Bách Lý Hề, chém giết tay cầm trọng binh hộ giáo pháp Vương Lệ Thiên Hành, phá hủy ma giáo bí mật đường khẩu ba chỗ, cứ điểm thập nhị chỗ, giết chết, bắt được ma giáo yêu vô số người. Tần Thọ mặt không đổi sắc đem công lao toàn đội lên Phạm Thiên Tân nằm vùng hành động phía trên, lời vừa nói ra, đài phía dưới nhất thời vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô cùng tiếng hít vào. Toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt biến đến khác biệt, tràn đầy chấn kinh, kính sợ cũng khó có thể tin. Bắt được phó giáo chủ, chém giết pháp vương, liền rút cứ điểm. Cái này là bực nào đẩy trời công lao. Tần Thọ tiếp tục tuyên bố, thanh âm đột nhiên cất cao, như thế bất thế chi công, kham vi mẫu mực. Kinh qua ngự chủ quyết nghị, cũng báo cáo tổng bộ hành chuẩn. Hiện chính thức trao tặng Phạm Thiên Tân, kim ý bộ đầu chức vụ. Ngoại trừ sớm đã hiểu rõ tình hình điều tam, Triệu Nguyên số ít mấy người, còn lại tại trưởng sở hữu bộ đầu, bộ khoái, tại mấy vị thông minh kim ý bộ đầu đi đầu dưới, đồng loạt quỳ một chân trên đất, ôn quyền hành lễ, thanh âm chấn thiên, bái kiến Phạm đại nhân. Tiếng gầm cuộn cuộn, lộ ra chân chính tính sợ. Phạm Thiên Tân nhìn trước mắt đen nghịt quỳ xuống một mảnh đồng liêu, cảm thụ được cái tia đập vào mắt tán thành cùng tôn sùng, trái tim không tự chủ được nhảy lên kịch liệt lên, một loại trước nay chưa có cảm giác cọ rửa hắn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tần Thọ đưa tay hư vị, ra hiệu mọi người đứng dậy, tiếp lấy ném ra một viên càng nặng bom, công lao rất cao, há có thể bèn bèn như thế. Từ hôm nay trở đi, Phạm Thiên Tân thăng chức vì ta lục phiến môn Thanh Long Ngự, phó tổng bộ đầu, hiệp trợ bản ngự chủ, quản lý Thanh Long Ngự hết thảy sự vụ. Phó tổng bộ đầu. Cái này liền những cái kia nguyên bản đứng đấy kim y bộ đầu cùng có tuổi đời nhóm đều triệt để chấn kinh. Đây chính là thật sự người đứng thứ hai vị trí, quyền lực cực lớn. Tại Triệu Nguyên ánh mắt ra hiệu dưới, toàn trường tất cả mọi người, không bao gồm Điêu Tam bọn người ở tại bên trong, lần nữa đồng loạt quỳ xuống đất, thanh âm so trước đó càng thêm to, mang theo rung động cùng triệt để phục tùng, tham kiến phó tổng bộ đầu. Phạm Thiên Tân giờ phút này đã kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ, đại não thậm chí có chút trống không. Trong khoảng thời gian ngắn, thân phận, địa vị, quyền lực, tán thành, hắn đã từng khát vọng nhưng lại cầu còn không được đồ vật, giống như nước thủy triều vào tới, đem hắn bao phủ. Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình kích động đến một chữ cũng nói không nên lời. Tân Thọ muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn mỉm cười, trực tiếp từ trong ngực móc ra một chồng thật dày ngân phiếu, nhét vào Phạm Thiên Tân trong tay, nơi này là 5000 lượng ngân phiếu, là nguyên nên được khen thưởng. Sờ lấy cái kia dày đặc ngân phiếu, cảm thụ được hắn đại biểu to lớn tài phú, Phạm Thiên Tân tay đều đang run. Sau cùng, Tân Thọ móc ra bản kia tam phần quy nguyên khí tổng cương bí tịch, chỉnh trọng đưa tới. Bên cạnh Triệu Nguyên lập tức vừa đúng lại gần, dùng hâm mộ vô cùng ngữ khí thấp giọng nói, "Phạm bộ đầu." "Không, Phạm phó tổng. Ngươi quá may mắn. Đại ca đem thứ này cho ngươi, cái kia chính là thật cầm ngươi làm tâm phúc bên trong tâm phúc. Đây chính là có thể trực chỉ tông sư đại đạo thần công." Phạm Thiên Tân nghe vậy, nhìn lấy bản kia nhìn như phổ thông bí tịch, lại nhìn xem Tần Thọ cái kia tín nhiệm cùng mong đợi ánh mắt, nhìn nhìn lại trong tay ngân phiếu, hồi tưởng cái này một buổi sáng rung động cùng minh diệu. Tất cả tâm tình rốt cục vỡ tung phòng tuyến của hắn. Hắn mãnh liệt mà lui lại một bước, đẩy ra ngân phiếu cùng bí tịch, nhưng không hoàn toàn đẩy ra, trực tiếp phù phù một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hốc mắt phát hồng, thanh âm bởi vì cực độ kích động mà khàn giọng nghẹn nào, lại thốt ra cái kia đoạn kinh điển lời kịch, Phạm Mộ tung bay nửa đời, chỉ hận chưa gặp được minh chủ. Công nếu không bước bỏ, Phạm Mộ nguyện bái vì. Hắn lời còn chưa nói hết, Tần Thọ đã cười lớn tiến lên một bước, đem hắn đỡ dậy, ngắt lời hắn, "Tốt tốt, đều là huynh đệ mình, không nói những thứ này khách khí. Tâm ý của ngươi, bản quan minh bạch. Về sau theo ta, thật tốt làm." Tiền đồ vô lượng. Tần Thọ tự nhiên biết hắn muốn nói gì, nhưng để một cái phó tổng bộ đầu trước mặt mọi người bái chủ công, ảnh hưởng không tốt. Dạng này vừa đúng đánh gãy, đã thu trung tâm, lại toàn thể diện. Phạm Thiên Tân bị đỡ dậy, trong lòng càng là cảm động đến rơi nước mắt, chỉ cảm thấy đời này có thể gặp được như thế minh chủ còn cầu mong gì. Trước đó điểm này còn sót lại xoắn xuýt cùng mù mịt, tại thời khắc này tựa hồ triệt để bị cái này to lớn ơn chi ngộ tách ra. Chương 127, ta ưa. Thực nhân hoa. Đủ hung ác, đầy đủ độc, mới có thể sống đến lâu. Chương 127, ta ưa. Thực nhân hoa. Đủ hung ác, đầy đủ độc, mới có thể sống đến lâu. Ngay tại Phạm Thiên Tân kích động đến khó có thể tự kiềm chế, đắm chìm trong thân phận chuyển đổi, quyền lực gia thân, minh chủ thưởng thức cự đại trùng kích bên trong lúc, một bên Triệu Nguyên chờ đúng thời cơ, đột nhiên nhảy lên bên cạnh một chỗ thạch giai, lôi kéo cuống họng, dùng hết toàn thân lực khí cao giọng tuyên bố, "Yên lặng một chút." "Đều yên lặng một chút." Nghe ta nói, toàn bộ người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Triệu Nguyên trên mặt chất đầy cùng có thực sự tự hào đủ cười, dường như lập xuống đại công là chính hắn một dạng, vẫy tay, thanh âm to hô, "Phong cách phó tổng bộ đầu lập hạ như thế kinh thiên chi công, quả thật ta Thanh Long Ngự may mắn, lục phiến môn may mắn, há có thể không ăn mừng." "Ta tuyên bố, tối nay, Túy Tiên lâu, xếp đặt khánh công yến, vì phong cách tổng bộ đầu bảy tiệc mời khách, ăn mừng tăng cao." Hắn dừng một chút, tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đột nhiên một vỗ ngực, vô cùng hào khí hô, "Tối nay toàn trưởng tất cả tiêu phí, do ta Triệu công tử tính tiền." đại gia buông ra ăn, buông ra uống, không say không về. Nội tâm đoán thầm, dù sao sau cùng treo lục phiến môn trướng, đại ca chắc chắn sẽ không trách ta, còn có thể lộ ra ta đại khí. Ngao, Triệu gia huy vũ, phong cách tổng bộ đầu huy vũ, tần ngự chủ huy vũ, toàn trường trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cùng tiếng huýt sáo, bầu không khí trong nháy mắt bị đẩy hướng cao chiều nhất. Bộ khoái nhóm từng cái vui vẻ ra mặt, hưng phấn mà thì thầm với nhau. Lao Thiên, Túy Tiên lâu, đây chính là kinh thành đắt nhất tiểu lâu một trong. Triệu gia lần này thật sự là dốc hết vốn liếng a. Cái dám vốn liếng, khẳng định là treo nha môn sổ sách. Bất quá thoải mái a. Theo tần ngự chủ lăn lộn cũng là thoải mái. Có công lao cầm, có con thăng, còn có loại này hảo sự. Về sau ai dám nói lục phiến môn không có tiền đồ ta theo người đó liều. Huyên náo tiếng gầm bên trong, Phạm Tiên Tân chỉ cảm thấy một dòng nước nóng bay thẳng đỉnh đầu, bên hai ông rung động, hết thảy trước mắt đều dường như biến đến có chút không chân thực. Quyền lực, địa vị, tán thành, khen thưởng, còn có giờ phút này các đồng liêu xuất phát từ nội tâm, chí ít thoạt nhìn là ủng hộ cùng chúc mừng. Đây hết thảy đan vào một chỗ, để hắn sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nhân sinh thay đổi rất nhanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hôm qua hắn vẫn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng ma giáo pháp vương, hôm nay cũng đã triều đỉnh đường đường phó tổng bộ đầu, phong quang vô hạn. Loại này cảm giác so với hắn luyện thành bất luận cái gì tà công đều vui sướng hơn đầm địa. Hắn vô ý thức nhìn về phía Tần Thọ, chỉ thấy Tần Thọ cũng chính mỉm cười nhìn hắn, ánh mắt bên trong mang theo cổ vũ cùng khen ngợi. Phạm Thiên Tân trong lòng nhất thời dâng lên hào tình vạn trượng cùng vô cùng cảm kích, hắn không thể giờ phút này thì vì trước mắt vị này mình chủ sông pha khói lửa, đền ơn chi ngộ. Thi Liên một mực thờ ơ lạnh nhạt, nội tâm tràn ngập quất đục cùng khinh thường Liêu Thanh Ti, giờ phút này thanh lãnh trong đôi mắt cũng không chế không nổi lướt qua một tia cực độ chấn kinh. Nàng nhìn trước mắt trận này chăm chú xét lược, tầng tầng tiến dần lên thu mua bộ phim, theo chức vị, danh tiếng, tiền tài đến loại này lung lạc nhân tâm chẳng diện, vòng vòng đan sen, trực kích nhân tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Cái này Tần Thọ, đem khống nhân tâm, thu mua nhân tâm thủ đoạn, quả thực đáng sợ. Liêu Thanh Ti trong lòng hàn ý càng sâu, vừa đấm vừa xoa, ân uy cùng tồn tại, đem nhân tính điểm này hư vinh cùng dục vọng nắm đến xích sao. Kể từ đó, cái này Phạm Thiên Tân chỉ sợ thật muốn bị một mực trói chặt tại chiến xa của hắn phía trên, từ đó khăng khăng một mực cam ra sức châu ngựa. Nàng dường như đã thấy Phạm Thiên Tân thanh này ban đầu vốn thuộc về thánh giáo sắc bén độc nhận, đi qua Tần Thọ một phen mài cùng trang sức, đã thay đổi lao phòng, biến đến càng thêm nguy hiểm, đồng thời triệt để vì đó sử dụng. Tần Thọ cảm thụ được hiện trường cùng nhiệt bầu không khí, nhìn lấy Phạm Thiên Tân cái kia cơ hồ muốn bốc cháy lên trung thành ánh mắt, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong. Rất tốt, mùi câu đã đầy đủ thơm ngọt, không sợ con cá không khăng khăng một mực. An bài hết Phạm Thiên Tân ăn mừng công việc, Tần Thọ nụ cười trên mặt thu liễm, quay đầu nhìn về phía một bên tuy nhiên mỏi mệt nhưng vẫn như cũ nỗ lực đứng thẳng Triệu Nguyên. Tần Trạm cùng Tần Tuyết, an bài đến thế nào? Tần Thọ ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị. Triệu Nguyên lập tức giữ vững tinh thần, cung kính trả lời, đại ca yên tâm, đều ấn phân phó của ngài an bài thỏa đáng. Sân bãi, nhân thủ, bồi luyện đều chuẩn bị xong, liền chờ ngài đi qua. Ừm. Tần Thọ gật gật đầu, cất bước liền đi, hiện tại liền đi. Triệu Nguyên tranh thủ thời gian phía trước dẫn đường, Liêu Thanh Ti im lặng không lên tiếng theo ở phía sau, mi đầu lại không tự giác địa vị cao lại lên. Một đoàn người rất mau tới đến lục phiến môn bên trong một chỗ phong bế diễn võ trường. Trong sân, 10 cái mang theo trầm trọng xiển xích, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt tuyệt vọng tử tù bị xích sắt khóa lại, run lẩy bẩy. Đối diện với của bọn hắn, đứng đấy hai cái rơi lớn hài tử, chính là Tần Trạm cùng Tần Tuyết. Hai cái hài tử mặc lấy vừa người trang phục, tiểu mang trên mặt khẩn trương cùng một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn, nắm trong tay lấy đặc chế đoạn nhận, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện tử tù. Tần Thọ mục đích đơn giản mà tàn khốc, hôm nay cũng là để hai cái này bị hắn nhặt được nghĩa tử nghĩa nữ thấy chút máu, mở một chút nhận. Liêu Thanh Ti nhìn đến tràng diện này, rốt cục nhịn không được, thanh lãnh thanh âm mang theo một tia tức giận, Tần Thọ, bọn hắn còn như thế tiểu, ngươi thì để bọn hắn tham dự máu tanh như thế chém giết, ngươi cái này cùng ma đạo có gì khác? Tần Thọ kỳ quái lườm nàng liếc một chút, dường như nghe được cái gì buồn cười vấn đề, hỏi ngược lại, thế nào, Liêu thánh nữ là đột nhiên tình thương của mẹ tràn lan rồi, muốn không dạng này, về sau ta cung cấp cho ngươi bưng trà dâng nước, giặt quần áo xếp chăn công tác cơ hội, ngươi dùng ngươi nguyệt bạc đến nuôi hắn nhóm, cam đoan không để bọn hắn thấy máu, như thế nào? Liêu Thanh Ti bị chẹn họng một chút, lập tức phản bác, ta cũng không phải bọn hắn cha mẹ. Dựa vào cái gì? Đúng a? Tần Thọ hai tay một đám, lẽ thẳng khí hùng, bọn hắn cũng không phải ta loại. Ta dựa vào cái gì để bọn hắn ăn uống chỗ ta, ở của ta, còn lãng phí ta tài nguyên? Liêu Thanh Ti tức giận bất bình nói, bọn hắn có thể là bảo ngươi nghĩa phụ. Hắn suy cười một tiếng, nói bổ sung, ta liền thân cha đều chiếu đánh không lầm, còn quan tâm cái này trên miệng nghĩa phụ. Cầm thú. Liêu Thanh Ti từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Không sai, ta chính là cầm thú. Tần Thọ không những không giận, ngược lại tán đồng gật đầu. Nhưng ngươi muốn tại tên cầm thú này khắp nơi đều có thế giới bên trong sống sót, đệ nhất kiện sự tình chính là muốn học được sinh tồn kỹ năng. Mạnh được yếu thua, đây là cơ bản nhất pháp tắc. Hắn chỉ dưới trận hai cái hài tử, ngữ khí biến đến băng lãnh mà hiện thực, ta bây giờ đang ở dạy bảo bọn hắn chân thật nhất bài học. Ta cái này người quy củ rất công bình, muốn cái gì thì chính mình đi tranh, đi đoạt, đi lấy. Mỗi ngày ăn uống chùa ta sao? Ta lại không cần bọn hắn đến kế thừa gia nghiệp, ta dựa vào cái gì trắng trắng nuôi sống hai cái tương lai khả năng đối với ta không chỗ dùng chút nào phế vật. Liêu Thanh Ti nỗ lực tranh luận, có thể muộn một chút, chờ bọn hắn lớn hơn chút nữa, căn cơ lại vững vàng một số. Tần Thọ không kiên nhẫn đánh gãy, ta đối nhà ở bên trong chăm chú che trở lên bông hoa hứng thú không lớn, trông thì ngon mà không dùng được. Ta ưa. thực nhân hoa, đủ hung ác, đầy đủ độc mới có thể sống đến lâu. Chương 128, nhân tính. Chương 128, nhân tính. Liêu Thanh Ti theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì không sợ thực nhân hoa trưởng thành, trái lại phệ chủ. Phản phệ. Tần Thọ giống như là nghe được chuyện cười lớn, trên mặt lộ ra cực độ tự tin thậm chí ngạo mạn thần sắc, có thể bị chính mình nuôi hoa phản phệ ngu ngốc, chết cũng là đáng đời. Mà ta, vĩnh viễn không thể nào là cái kia ngu ngốc. Đúng lúc này, dưới trận Triệu Nguyên đạt được Tần Thọ ánh mắt ra hiệu, hít sâu một hơi, đi đến sân bãi bên dưới, vận lên nội lực, lớn tiếng tuyên bố quy tắc, thanh âm truyền khắp toàn bộ diễn võ trường, đều nghe cho kỹ. Hôm nay diễn luyện, quy tắc chỉ có một cái. Dưới trận song phương, cuối cùng chỉ có thể có một phương sống sót mà đi ra ngoài. Lời vừa nói ra, không chỉ có dưới trận tử tù nhóm bộc phát ra càng lớn hoảng sợ cùng bạo động, liền chung quanh phụ trách cảnh giới một số lục phiến môn nhân viên đều mặt lộ vẻ kinh hãi, thấp giọng nghị luận lên. Cái gì? Chỉ có thể sống một phương? Đây chẳng phải là đối diện thế nhưng là hai cái hải tử a? Đây cũng quá. Khán đài phía trên Liễu Thanh Ti mãnh liệt quay đầu, chết nhìn thẳng Tần Thọ, vốn cho rằng là phổ thông tranh đấu, không nghĩ tới là sinh tử chi chiến. Liễu Thanh Ti thanh âm bởi vì chấn kinh mà phát run, lấy mạng người đến luyện binh. Tần Thọ, ngươi so ma đạo còn không người tính. Tần Thọ nhìn lấy dưới trận, ánh mắt hờ hững giống như là đang nhìn con kiến hôi tranh đấu, nhàn nhạt đáp lại, nhân tính. Đó là lưu cho nhân. Dưới trận những cái kia, không tính. Liễu Thanh Ti cắn môi, làm lấy cố gắng cuối cùng, ngươi thì không sợ Tần Trạm cùng Tần Tuyết sẽ ra ngoài ý muốn? Bọn hắn dù sao cũng là trăm năm khó gặp luyện võ kỳ tài. Tần Thọ trả lời băng lãnh thấu xương, không có chút nào dao động, giết mấy tên rác rưởi đều có thể xảy ra vấn đề, vậy nói rõ bọn hắn cũng không gì hơn cái này. Chết đáng đời, còn sống cũng là lãng phí lương thực cùng ta thời gian. Hắn ánh mắt tìm đến phía dưới trận, thanh âm không lớn, lại mang theo cuối cùng tài quyết ý vị, bắt đầu. Theo Tần Thọ cái kia một tiếng băng lãnh bắt đầu rơi xuống, trong diễn võ trường không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết, sau đó lại bỗng nhiên nổ tung. Cái kia 10 cái tử tù tuy nhiên bị xiềng xích hạn chế đại bộ phận hành động, nhưng cầu sinh bản năng cùng thực chất bên trong hung hãn bị triệt để kích phát ra đến, phát ra như dã thú gào rú, điên cuồng nhào về phía giữa sân cái kia hai cái xem ra phá lệ thân ảnh nhỏ yếu. Triệu Nguyên tại Tần Thọ bên thai thấp giọng nhanh chóng giới thiệu, ngữ khí mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác cùng tàn nhẫn, đại ca, phía dưới cái này bọn tạp chủng đều là cực phẩm. Cái kia hói đầu là liên tục diệt môn án đồ phù, cái kia mặt thẹo chuyên chọn phụ nữ có thai hạ thủ, còn có cái kia khỉ ốm thích nhất đem tiểu hải tử. Hắc hắc, đều là phán quyết toát hình hàng, tiện nghi hai cái này em bé. Thế mà, Triệu Nguyên tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, trong sân chiến đấu, nếu như cái kia có thể xưng là chiến đấu, cơ hội tại bắt đầu đồng thời, liền đi hướng kết thúc. Ông, một tiếng bá đạo vô cùng đao minh bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy Tần Trạm, cái kia ngày bình thường trầm mặc ít nói đệ đệ, trong mắt không có chút nào hài đồng bốn có bối rối, chỉ có một mảnh sát ý lạnh như băng. Trong tay hắn đặc chế đoạn nhận dường như sống lại, mang theo một cỗ cùng hắn tuổi tác tuyệt không tương xứng thảm liệt bá đạo đao ý, đơn giản trực tiếp một cái chém ngang. Bá đao nhất khiếu cùng phong phá. Đao quang như tấm lụa, mang theo xé rách hết thảy cuồng bá khí thế. Xông lên phía trước nhất ba cái tử tù, liền cùng bọn hắn trong tay đơn sơ vũ khí, trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Máu tươi nội tạng hắt vấy một chỗ. Đến chết, bọn hắn trên mặt còn mang theo tấn công lúc giữ tận cùng một tia hoảng hốt. Một bên khác, Tần Tuyết thân ảnh giống như quỷ mị phiêu hốt. Đoạn kiếm trong tay của nàng nhẹ nhàng ngũ động, bốn phía không khí nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, từng mảnh như là bông tuyết tuyết hoa giống như kiếm khí bỗng dưng ngưng kết, mỹ lệ lại chí mệnh. Tuyết phiêu nhân gian tịch diệt hàn. Thanh âm của nàng thanh lãnh, không có một tia chấn động. Kiếm quang lướt qua, như là hàn đông hàn lâm, trong nháy mắt bao phủ mặt khác bốn tên tử tù. Bốn người kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, trên mặt bao trùm lên một tầng sương lạnh, trong con mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, như là bị trong nháy mắt đóng băng sinh cơ, thẳng tắp ngã xuống, mặt ngoài lại không có một tia vết thương, chỉ có thấu xương băng lãnh. Điện quang hỏa thạch ở giữa, 10 cái cùng hung cực ác tử tù, chỉ còn lại có cái cuối cùng, chính là Triệu Nguyên trong miệng cái kia thích nhất đem tiểu hài tử khỉ ốm phạm tội cưỡng gian. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá dọa người. Khán đài phía trên Liễu Thanh Ti đồng tử đột nhiên co lại, tuyệt mỹ mặt phía trên viết đầy chấn kinh. Đệ nhất kinh, là cái này hai cái hài tử võ đạo tiến độ. Bằng chứng ấy tuổi, nội lực tu vi cùng võ học ý cảnh không ngờ đạt đến như thế cấp độ. Này bá đạo đao ý, cái kia băng lãnh kiếm thế, tuyệt không tầm thường khổ tu có thể đạt tới. Đây quả thực là như yêu nghiệt tư chất. Thứ hai kinh, càng là bọn hắn xuất thủ hung ác cùng quả quyết. Không do dự, không có hoảng sợ, thậm chí không có lần thứ nhất giết người bốn có không thoải mái, tỉnh táo đến như là kinh nghiệm phong phú đồ phu. Cái này căn bản không nên là cái này niên kỷ hài tử cần phải có tính cách. Cái kia khỉ ốm phạm tội cương gian sớm đã sợ vỡ mật, nhìn bên cạnh trong nháy mắt biến thành tàn chi khối vụn cùng băng lãnh thi thể đồng bạn, đúng quần trong nháy mắt ướt đẫm, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, nước mắt chảy ngang, điên cuồng dập đầu, tha mạng. Tiểu gia gia, tiểu nãi nãi, tha mạng a, ta chính là cái rắm, các ngươi thả ta đi, ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Đầu của hắn đập đến vang ầm ầm, trên trán trong nháy mắt đổ máu. Tần Trạm cùng Tần Tuyết mặt không thay đổi nhìn lấy hắn, từng bước một tới gần. Cái kia khỉ ốm gặp cầu xin tha thứ tựa hồ vô dụng, trong mắt đột nhiên lóe qua một chút tuyệt vọng điên cuồng cùng bán độc. Ngay tại Tần Tuyết đi đến trước mặt hắn ba bước thời điểm, hắn như là sắp chết như độc xà đống nhiên bắn lên, trong tay áo trượt ra một cái mài nhọn hoắt xương cốt, không biết từ đâu mà đến, dùng hết toàn thân lực khí, đâm thẳng Tần Tuyết tim. Lần này đánh lén, vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là liều mạng tiến hành. Cẩn thận! Liêu Thanh Ti vô ý thức lên tiếng kinh hô. Thế mà, Tần Tuyết phản ứng so với nàng tưởng tượng càng nhanh, tỉnh táo hơn. Đối mặt bất thình lình chí mệnh đánh lén, Tần Tuyết thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hề biến hóa một chút, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, đoạn kiếm trong tay vạch ra một đạo huyền ảo mà thê mỹ quy tích. Tuyết phiêu nhân gian thưa thớt, kiếm quang như là trong trời đông giá rét sau cùng tung bay tuyết hoa, êm ái lướt qua đánh tới khỉ ốm. Không có kịch liệt va chạm, không có tiếng kêu thảm thiết. Cái kia khỉ ốm thân thể trên không trung quỷ dị cứng đờ, sau đó, phốc phốc, xoạt. Tứ chi của hắn, đầu trong nháy mắt cùng thân thể tách rời, dường như bị năm thất vô hình tuấn mã theo phương hướng khác nhau lôi kéo ra. Máu tươi cùng nội tạng như là phá toái như dưa hấu bạo liệt bày ra, tràn diện huyết tinh cùng cực. Chân chính ngũ mã phanh thây. Làm xong đây hết thảy, Tần Tuyết nhẹ nhàng vùng rơi trên mũi kiếm huyết châu, ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh không gợn sóng, dường như chỉ là tiện tay đập chết một con rồi. Nàng và Tần Trạm thu hồi binh khí, quay người, đi hướng khán đài, tại Tần Thọ trước mặt một chân quỳ xuống, động tác đều nhịp. Nghĩa phụ, hai người đồng nói, thanh âm bên trong nghe không ra mảy may vừa mới kinh lịch huyết tinh sát lục tâm tình chập chờn. Tần Tuyết đứng dậy lúc, ánh mắt lơ đãng đảo qua Tần Thọ bên người Liêu Thanh Ti, ánh mắt kia băng lãnh thấu xương, mang theo một loại không che giấu chút nào địch ý cùng xem kỹ, để Liêu Thanh Ti không khỏi vì đó cảm thấy rùng cả mình. Chương 129, Tần Thọ không làm việc đàng hoàng. Chương 129, Tần Thọ không làm việc đàng hoàng. Thế mà, đài phía trên Tần Thọ, nhìn lên trước mặt hai cái này biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ nghĩa tử nghĩa nữ, trên mặt chẳng những không có mảy may khen ngợi chi sắc, ngược lại sắc mặt trầm tĩnh, thậm chí ẩn ẩn có chút không vui. Hắn trầm mặc mấy giây, mới nhàn nhạt mở miệng, chỉ nói sáu cái chữ, về sau, huấn luyện gấp bội. Tần Trạm cùng Tần Tuyết nghe vậy, thân thể mấy cái không thể tra hơi chấn động một chút, lập tức cúi đầu, không có bất kỳ cái gì nghi vấn cùng giải thích, cùng kêu lên đáp, vâng. Nghĩa phụ. Bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu, Tần Thọ đối biểu hiện của bọn hắn, cũng không phải là không hài lòng bọn hắn hiệu suất chém giết cùng thực lực, mà chính là đối một ít cấp độ càng sâu đồ vật, cảm nhận được bất mãn. Có lẽ là cảm giác đến bọn hắn còn chưa đủ ác, có lẽ là cảm thấy quá trình không đủ lưu loát, có lẽ là cái gì khác. Nhưng nghĩa phụ không nói, bọn hắn thì không hỏi, chỉ cần chấp hành. Loại này tuyệt đối phục tùng cùng bén nhạy nhìn mặt mà nói chuyện, để một bên Liếu Thanh Ti lần nữa cảm thấy lạnh cả tim. Tần Thọ khống chế người thủ đoạn, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Tần Thọ không tiếp tục nhìn quỳ trên mặt đất Tần Trạm cùng Tần Tuyết liếc một chút, dường như bọn hắn vừa mới cái kia phiên huyết tinh lưu loát biểu diễn chỉ là không có ý nghĩa tiểu sự, thậm chí không thể để hắn dừng lại thêm một khắc. Hắn mặt không thay đổi quay người, trực tiếp hướng về bên ngoài diễn võ trường đi đến. Triệu Nguyên, Điêu Tam chờ Ác Nô lập tức thu liêm trên mặt xem náo nhiệt biểu lộ, bước nhanh đuổi theo, vây quanh Tần Thọ rời đi, không dám hỏi nhiều một câu. Liêu Thanh Ti rơi vào sau cùng, nàng xem thấy Tần Thọ quyết tuyệt bóng lưng, lại quay đầu nhìn một chút giữa sân vẫn như cũ quỳ, sắc mặt có chút trắng bệnh cũng không dám có chút lời oán giận hai huynh muội. Trong lòng tràn đầy nồng đậm khó hiểu cùng một tia khó nói lên lời hàn ý, nàng bước nhanh đuổi theo Tần Thọ, rốt cục nhịn không được mở miệng, thanh lanh thanh âm mang theo nghi hoặc, "Tần Thọ, bọn hắn vẫn chỉ là hải tử. Lần thứ nhất kinh lịch loại này trang diện, có thể làm được đánh giết trong chớp mắt chín người, đồng thời sau cùng phản sát đánh lén, vô luận là thực lực, tính cách vẫn là phản ứng, đều đã viễn siêu thường nhân có thể bằng. Ngươi, vì sao còn không hài lòng?" Dưới cái nhìn của nàng, cái này đã gần như hoàn mỹ. Nếu là thánh giáo bồi dưỡng hạt giống, có biểu hiện này, đủ để đạt được trọng thưởng. Tần Thọ cước bộ chưa ngừng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu, coi như ngươi là cao thủ chân chính, nhưng là giết chết ngươi cũng chỉ cần một đao mà thôi. Câu nói này như là băng lãnh truy tử, trong nháy mắt đâm vào Liêu Thanh Ti đáy lòng, để cho nàng đỗng nhiên giật mình tại nguyên chỗ. Trong chốc lát, tất cả nghi hoặc rộng mở trong sáng. Nàng minh bạch, Tần Thọ bất mãn, căn bản không phải Tần Tuyết cùng Tần Trạm thực lực hoặc giết người hiệu suất. Hắn bất mãn chính là quá trình, là Tần Tuyết tại đối mặt cái cuối cùng địch nhân lúc, thời khắc bỏ mặc. Là cái kia tử tù vậy mà còn có cơ hội dập đầu cầu xin tha thứ, thậm chí còn có thể tìm tới cơ hội phát động sắp chết phản kích. Cứ việc Tần Tuyết cuối cùng phản ứng cấp tốc, phản sát đến gọn gàng, nhưng ở Tần Thọ xem ra, cái này bản thân liền là một loại thất bại. Chân chính sinh tử chém giết, điện quang hỏa thạch, thay đổi trong nháy mắt. Bất luận cái gì một kia không cần thiết dừng lại, bất luận cái gì một điểm cho đối thủ cơ hội, đều có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Dù là đối thủ so ngươi yếu đến nhiều, chỉ cần hắn còn có thể động, còn sống, thì tồn tại trên lý luận phản sát ngươi khả năng. Chân chính cường giả, không xuất thủ thì thôi. Một xuất thủ hẳn là lôi đình và quân, lấy tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ nghiền ép lên đi, không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc, suy nghĩ, thậm chí cơ hội phản ứng. Theo bắt đầu đến kết thúc, đều hẳn là triệt để trường khống, mà không phải tồn tại bất luận cái gì ngoài ý muốn cùng nhạc đệm. Tựa như Tần Thọ nói, giết chết một cái người, vô luận hắn mạnh cỡ nào, thường thường chỉ cần một đao. Mà một đao kia, nhất định phải tại chính xác nhất, lớn nhất không thể nghi ngờ thời khắc rơi xuống, không thể có bất luận cái gì dư thừa chỉnh tự cùng tâm tình quấy nhiễu. Tần Tuyết cho đối phương nói lời nói cùng cơ hội đánh lén, cái này tại Tần Thọ phân xét tiêu chuẩn bên trong, cũng là lớn nhất không hợp cách. Là huấn luyện còn thiếu rất nhiều biểu hiện. Liêu Thanh Ti nhìn lấy Tần Thọ đi xa bóng lưng, đáy lòng cái kia cố hàn ý càng sâu. Cái này nam nhân đối thực dụng cùng hiệu suất truy cầu, đã đạt đến một loại lãnh khốc đến cực hạn cảnh giới. Trong mắt hắn, không có quá trình, chỉ có kết quả, mà kết quả tốt nhất, cũng là dùng trực tiếp nhất, vô tình nhất phương thức đạt thành. Hoàng cung, ngự thư phòng. Càn Nguyên Đế cau mày, đem trong tay tấu chương ném ở ngự án phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn nuốt nuốt mi tâm, ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn cùng một tia không dễ dàng phát giác. Chờ mong. Hắn nghiêng đầu hỏi đứng hầu ở bên cao công công, cao bạn bạn, Tần Thọ tiểu tử kia, gần nhất đang làm gì? Làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Cao công công tâm lý một luồng bộ, cẩn thận từng ly từng tí không người trả lời, bẩm bệ hạ, Tần ngự chủ. Hẳn là tại xử lý lục phiến môn các hạng án kiện A. Xử lý án kiện. Càn Nguyên Đế thanh âm bỗng nhiên cất cao, mang theo một cỗ vô danh hỏa, đường đường lục phiến môn tứ ngự một trong ngự chủ, mỗi ngày để đó chuyện đứng đắn không làm, liền biết xử lý những cái kia lông gà vỏ tỏi vụ án. Hắn đến cùng biết rõ không biết mình bản phận là cái gì. Cao Công Công nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, vậy hạ. Nghe một chút ngài nói là tiếng người sao? Lục phiến môn ngự chủ xử lý án kiện gọi không làm việc đàng hoàng. Vậy hắn chính nghiệp sẽ không phải là. Nhưng trên mặt hắn không dám chút nào biểu lộ, chỉ có thể cười làm lành, vậy hạ bất giận, có lẽ là gần đây kinh thành Thái Bình không đại sự phát sinh. Thái Bình? Càn Nguyên Đế lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không tin bộ này lý do thoái thác, chấm nhìn hắn là quên ai mới là cho hắn phát động lực người. Đi, truyền chấm ý chỉ, để hắn cút ngay lập tức tới gặp chấm. Chấm phải thật tốt hỏi một chút hắn, cái này lục phiến môn gần nhất đến cùng là làm sao cái Thái Bình pháp. Vâng. Lao nô cái này đi truyền chỉ. Cao Công Công liền đội vàng không người lui ra. Lục phiến môn, Thanh Long ngự lại sảnh. Tần Thọ vừa trở về chưa ngồi được bao lâu, một ly trà còn không có uống xong, liền nghe ra đến bên ngoài bén nhọn truyền chỉ âm thanh. Thánh chỉ đến. Lục phiến môn Thanh Long ngự chủ Tần Thọ tiếp chỉ. Trong đại sảnh mọi người, bao quát vừa mới thăng chức còn đắm chìm trong kích động bên trong Phạm Thiên Tân, đều sửng sốt một chút, hai mặt nhìn nhau. Hoàng đế đột nhiên hạ chỉ. Vì chuyện gì? Chẳng lẽ là Phạm Thiên Tân sự tình tiết lộ phong thanh? Vẫn là lại có cái gì đại án? Triệu Nguyên có chút khẩn trương nhìn về phía Tần Thọ. Đã thấy Tần Thọ không chút hoang mang đặt chén trà xuống, trên mặt ngược lại lộ ra một tia quả nhiên tới nụ cười, lẩm bẩm, rốt cục đã đợi không kịp. Xem ra địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Hắn chỉnh lý một chút áo bào, lười biếng đứng dậy ra đi tiếp chỉ. Hoàng cung, ngự thư phòng. Tần Thọ theo dẫn đường thái giám một đường thông suốt đi đến. Nhìn thấy ngồi ngay ngắn ngự án sau hoàng đế, hắn tùy ý chắc tay, xem như đi qua lễ. Bên cạnh hầu hạ tiểu thái giám thấy thế, lập tức âm thanh trách cứ, lớn mật Tần Thọ. Gặp mặt thánh thượng, vì sao không quỳ? Chương 130, ngươi còn là người sao? Chương 130, ngươi còn là người sao? Tần Thọ móc móc lỗ tai, không để ý nói, vị này công công, bản quan gần đây đầu gối không thoải mái, chắc hẳn bệ hạ nhân đức, không sẽ bất cận nhân tình như thế, nhất định phải ép một bệnh nhân quỳ xuống a. Ngự án sau Càn Nguyên Đế nhìn lấy hắn bộ kia bại hoại bộ dáng, tức giận phất phất tay, được rồi, miễn đi những hư lễ kia, đều lui ra đi. Tả Hưu thái giám cung nữ liền đội vàng không người lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Thư phòng bên trong chỉ còn lại có quân thần hai người, nếu như quan hệ này tính toán quân thần mà nói. Hoàng đế không nhịn được nói, được rồi, đừng trang mô tắc dạng, ngồi đi. Tần Thọ biết nghe lời phải, đặt mông ngồi ở bên cạnh Theo Đôn phía trên, qua loa nói, tạ bệ hạ. Hoàng đế theo dõi hắn, đống nhiên nói, Tần Thọ, ngươi tự hồ tuyệt không sợ chấm. Tần Thọ kỳ quái nhìn hoàng đế liếc một chút, ta tại sao muốn sợ ngươi? Giữa chúng ta là thuê mướn quan hệ, ta làm việc cho ngươi, ngươi cho ta phát tiền, cùng che chở, đôi bên cùng có lợi mà thôi. Sợ từ lâu đến, thuê mướn quan hệ. Hoàng đế tức giận cười, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh đều là vương thần. Chấm là thiên tử, chấm có thể giết ngươi đầu. Tần Thọ lại càng kỳ quái, ta trung quân ái quốc, làm việc đắc lực, ngươi giết ta làm gì? Giết ta thế nhưng là tổn thất của ngươi. Lại nói, ngươi thật muốn giết ta còn không thể chạy sao? Ta tại sao muốn sợ? Tần Thọ trong lòng cười lạnh, lấy chính mình bây giờ thực lực, giết ta, ngươi còn không bằng nói giỡn tử ta tới càng thêm thực tế. Hoàng đế bị hắn cái này lăn lộn không tiếc thái độ nghẹn đến quá sức, đổi phương hướng, ngươi thì không sợ chấm bắt các ngươi trùng dũng hầu phủ khai đao? Tần Thọ ánh mắt sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ hứng thú, ngươi khai đao là trùng dũng hầu phủ, chết là Tần Chiến cùng Tần Võ, cùng ta Tần Thọ có quan hệ gì? Bệ hạ, muốn không ngài hiện tại sẽ hạ chỉ đem hai người họ chặt, sau đó để cho ta thừa kế tước vị, lại thưởng ta cả một đời hưởng không xong vinh hoa phú quý. Muốn là như vậy, ta hiện tại thì cho ngài đập một cái văng lên. Đồ hỗn trướng. Hoàng đế kém chút bị cái này vô sỉ ngôn luận tức giận đến ngất đi, chỉ Tần Thọ tay đều đang run, ngươi còn là người sao? Tần Thọ thản nhiên nói, ta là cầm thú a, ngươi còn muốn không làm mà hưởng, đáng xấu hổ. Hoàng đế giận mắng, vậy cũng so một ít người cùng bắt cổ chảy ra nước giống như, chỉ mới nghĩ để người làm việc, không muốn cho cỏ khô cường. Tần Thọ chế giễu lại. Càn Nguyên Đế mặt mo đỏ ửng, có chút xấu hổ, cố tự chấn định, ngươi, chấm muốn trị tội ngươi. Tần Thọ dựa vào phía sau một chút, một bộ nhanh biểu lộ, tốt, cầu còn không được, tốt nhất đến cái chém đầu cả nhà, dạng này ta có thể thiếu dưỡng rất nhiều người, bớt đại sự. Ngươi tên hỗn đản. Hoàng đế bị hắn tức giận đến ở ngực đau, ngươi hôm nay đến cũng là chuyên môn vì khí chấm. Tần Thọ bưng lên bên cạnh thái giám vừa mới cho hắn phía trên trà, thổi thổi khí, chậm rãi nói, rõ ràng là ngươi gọi ta tới, đi, đừng đi vòng mèo, mau nói chính đề, tìm ta có chuyện gì? Ta rất bận rộn. Hoàng đế bị hắn bộ này đảo khách thành chủ tư thế làm đến không còn cách nào khác, liên tiếp hít sâu nhiều lần, mới miễn cưỡng bình phục lại muốn hô thị vệ đem hắn kéo ra ngoài trả xúc động. Hắn mặt đen lên, rốt cục nói ra mục đích thật sự, còn thử đồ quanh co lòng vòng, chấm hỏi ngươi. Ngươi bây giờ thân là ngự chủ, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, đến tuột cùng đều đang làm những gì? Ngươi cũng đã biết, Trường Bình công chúa đều bao lâu chưa đi đến cung đến thăm chấm. Trong lời nói lời ngầm lại rõ ràng bất quá, tiền đâu? Đã nói xong hiếu kính đâu? Làm sao đoạn tay cho? Muội muội ta cũng không tới đưa tiền. Tần Thọ nghe xong, lập tức đặt chén trà xuống, đưa tay đánh gãy, chậm rãi chấm đã. Bệ hạ, ngươi có thể nghi vấn nhân phẩm của ta thấp, nhưng không có thể nghi ngờ ta nghiệp vụ năng lực. Hắn thân thể nghiêng về phía trước, trên mặt lộ ra ngươi oan uổng người tốt biểu lộ, ta cùng ngài nói, trước đó vốn là có một bút trọn vẹn 50 vạn lượng khoản tiền chắc chắn tử, mắt thấy là phải tới sổ. sở hữu phân đoạn ta đều an bài đến rõ ràng. Kết quả đây, Tần Thọ hai tay một đám, ngữ khí biến đến đau lòng nhức óc, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngài tốt muội phu, vệ quốc công Triệu Kình. Hắn thu nhân ra hậu lễ, sau đó khuyến khích lấy ngài hảo muội muội, Trường Bình công chúa điện hạ, chạy tới Lục Phiến môn tìm ngài cái kia bất thành khí ngoại xanh cầu tình. Sau cùng, là của ngài tốt ngoại xanh Triệu Nguyên. Hắn chịu không được hắn cha mẹ áp lực, đi cửa sau, quả thực là đem người đem thả. Cái này đến miệng 50 vạn lượng tuyết hoa bạc, cứ như vậy bay. Tần Thọ nhìn lấy hoàng đế trong nháy mắt biến đến sắc mặt khó coi, sau cùng lại bổ thêm một câu, trực tiếp đem nổi bung đến sạch sẽ, vậy hạ nếu không tin, đại khái có thể đem Triệu Nguyên gọi tới hỏi một chút. Hắn khẳng định một thanh nước mũi một thanh nước mắt cùng ngài nói, hắn là bị chính mình cha mẹ ép, hắn cũng không muốn a. Hắn tâm lý khổ a. Càn Nguyên đế nghe xong, sắc mặt triệt để hắc như đáy nổi, nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Cái gì? Triệu Kình, Triệu Nguyên, hai cái này, hai thằng ngu, dám tiếp chớ bạc. Tần Thọ cái kia một phen đau lòng nhức óc lên án cùng tình chuẩn bùng nổi, như là tối đỉnh cấp thuốc nhỏ mắt, một giọt không lọt toàn tiến vào Càn Nguyên đế trong lỗ tai. Hoàng đế sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, ở ngực kịch liệt chập trùng, nội tâm đã sớm đem Triệu Kình cái kia thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn bội phu mắng ngàn vạn lần. Thậm chí ngay cả mang cái kia mang thai mềm muội muội cùng lập trường không kiên định ngoại xanh cũng oán trách lên. Đây chính là 50 vạn lượng a, có thể tràn đầy bao nhiêu nội nô, làm cho hắn trong âm thầm làm bao nhiêu sự tình. Cứ như vậy bị chính mình thân thích cho cái nhiễu, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, không thể biểu hiện được quá mức tham tài, đành phải kiềm nén lửa giận, vừa nhìn về phía Tần Thọ, nỗ lực tìm về một điểm chàng tử cùng quyền chủ động, thư lệnh nói, "Hừ, coi như cái này tờ đơn bay, ngươi liền có thể bỏ gánh công làm. Đây chính là ngươi thân là ngự chủ đảm đương. Ta nhìn ngươi vẫn là không xứng trước." Tần Thọ nghe vậy, không những không hoảng hốt, ngược lại cười, nụ cười kia trong mang theo 10 phần tự tin và một tia giảo hoạt, "Bệ hạ, ngài đây thật là oan uổng tử vi thần. Ai nói ta không làm? Ta Tần Thọ là loại kia gặp phải ngăn trở liền từ bỏ người sao?" Hắn xích lại gần chút, hạ giọng, như là chia sẻ một cái thiên đại bí mật, cái kia một đơn thất bại, ta lập tức liền đi tìm kiếm một cái khác. "Ân, nhà giàu, ta dám cùng ngài cam đoan, cái này một đơn muốn là làm thành, ích lợi tuyệt đối viễn siêu trước đó điểm này tiểu đả tiểu nháo. Đầy đủ để ngài béo. Ách, là để trong đó của ngài nô tràn đầy đến tìm không ra bắc." Ồ, Càn Nguyên đế ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, lửa giận lúc trước bị to lớn kinh hỉ thay thế, thân thể đều không tự giác nghiêng về phía trước mấy phần, "Ngươi nói thật chứ? Lớn bao nhiêu?" "Phi thường đại." Tần Thọ khẳng định gật đầu, lập tức lại lộ ra một tia vừa đúng khó xử bất quá nha. "Vậy hạ, cũng là chuyện này đi, nó hơi có chút mạo hiểm." Chương 131, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Chương 131, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Mạo hiểm. Càn Nguyên đế giờ phút này đã bị béo đến tìm không ra bắc tương lai làm choáng váng đầu óc, vung tay lên, hào khí vượt mây nói, "Thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi Tần Thọ còn có sợ thời điểm? Ngươi một mực buông tay đi làm." Hắn dừng một chút, cảm thấy mình làm cố chủ đến biểu hiện ra đảm đương, lại bổ sung, "Cấp gia Tần Thọ muốn nhất hứa hẹn, chỉ cần ngươi không công nhiên vi pháp luật kỷ, chỉ muốn sự tình làm được có lý, đứng vững được bước chân. Thiên đại cái soạn, chấm giúp ngươi chịu trách nhiệm. Chấm ngược lại muốn nhìn xem, ai dám nói này nói kia." Hoàng đế nội tâm, dù sao sau cùng bạc tới tay là được. Tần Thọ trong lòng cười lạnh một tiếng, muốn cũng là ngươi câu nói này. Có thanh này thượng phương bảo kiếm, chuyện về sau liền dễ làm nhiều. Trên mặt hắn lập tức lộ ra cảm động đến rơi nước mắt vì chủ phân ưu biểu lộ, chắp tay nói, "Có bệ hạ câu nói này, thần an tâm." Bệ hạ quả nhiên anh minh thần võ, lòng ngực rộng lớn. Thân ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì bệ hạ làm tốt lần này việc phải làm. Hắn đứng người lên, làm bộ hành lễ, cái kia thần sẽ không quấy rầy bệ hạ xử lý quốc gia đại sự, cái này đi bắt gấp an bài. Bệ hạ ngài thì lặng chờ tin lành, chờ lấy. Đến mặt đi. Thần cáo lui. Nói xong, cũng không đợi hoàng đế lại nói cái gì, thần thọ quay người, nện bước nhẹ nhàng bước chân, nên ngang đi ra ngự thư phòng. Càn Nguyên đế nhìn lấy bóng lưng của hắn biến mất tại cửa ra vào, trên mặt kích động cùng hào khí chậm rãi thu liễm, thay vào đó là một tia lo nghĩ cùng tò mò. Tiểu tử thúi này, lại để mắt tới cái nào kẻ xui xẻo rồi, còn có chút mạo hiểm. Hoàng đế bước cảm, tự lẩm bẩm, bất quá, chỉ cần có thể làm ra bạn, mạo hiểm thì mạo hiểm đi. Hắn đã bắt đầu vô ý thức chờ mong, Tần Thọ trong miệng cái kia béo đến tìm không ra bắc ích lợi, đến tột cùng có thể có bao nhiêu? Đến mức cái kia sắp xui xẻo nhà giàu là ai, có trọng yếu không? Tựa hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Tần Thọ hài lòng rời đi hoàng cung. Càn Nguyên đế ngồi một mình ở ngự thư phòng bên trong, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, thế nhưng phần bởi vì chờ mong kết sủ thu nhập mà sinh ra vui vẻ cảm giác còn chưa hoàn toàn rút đi. Thế mà, phần này vui vẻ rất nhanh liền bị khác một cổ nộ hỏa thay thế, Triệu Kình. Vệ quốc công, chấm tốt muội phu, cũng dám thu lấy chỗ tốt, khuyến khích Trường Bình công chúa, thả đi vốn nên tiến nhập hắn nội nô 50 vạn lượng bạc. Đây quả thực là tại đoạt thức ăn trước miệng vọng. Không, là tại miệng rồng bên trong nổ răng. Lẽ nào lại như vậy? Triệu Kình cái này ngu xuẩn. Vương bát đản. Càn Nguyên đế càng nghĩ càng giận, đột nhiên vỗ ngự án, chấn động đến giá bút loạn chiến, chấm bạc hắn cũng dám nhớ thương. Thật sự là si khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn. Hắn càng nghĩ càng thấy đến bị quất, cỗ này hỏa nhất định phải phát ra ngoài, nhất định phải cho Triệu Kình một cái khắc sâu giáo huấn. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện bắn về phía vừa nhẹ chân nhẹ tay đi tới, chuẩn bị thêm trà Cao Công Công. Cao Công Công bị hoàng đế bất thình lình ánh mắt sắc bén giật nảy mình, kém chút đem ấm trà ngã, liền vội vàng không người, "Vậy hạ, Cao bạn bạn." Càn Nguyên đế thanh âm mang theo đè nén nộ khí, lập tức chuyển chỉ, Triệu vệ quốc công Triệu Kình tiến cung kiến giá.
Vâng.
Cao công công đội vàng lên tiếng, quay người liền muốn đi truyền chỉ. Nhưng vừa đi đến cửa miệng, Càn Nguyên Đế nhưng lại bỗng nhiên gọi hắn lại, chờ một chút. Cao công công nghi ngờ dừng bước quay người. Càn Nguyên Đế bình tĩnh lại, trực tiếp triệu Triệu Kình tiến cung mắng một trận, thậm chí phạt một trận. Không khỏi quá tại dấu vết, ra vẻ mình cái này hoàng đế vì ít bạc thì so đo từng tí, có mất thể thống, mà lại dễ dàng đả thảo kinh xà, vạn nhất dọa sợ Triệu Kình, đằng sau Tần Thọ đại sinh ý cần phải dùng đến cái này ngu xuẩn thời điểm, hắn chân tay co có ngược lại không tốt. Đến đổi cái phương thức, đã muốn xuất này ngủ hắc khí, lại muốn gom một cái hắn, còn phải ra vẻ mình là tại xử lý chính sự. Hoàng đế con mắt chuyển động, nảy ra ý hay. Đã Triệu Kình là bởi vì võ lực, mang theo Trường Bình công chúa đi tạo áp lực, mới khiến cho Triệu Nguyên thả người, vậy liền theo võ chữ phía trên làm văn chương. Trên mặt hắn lộ ra một tia cười lạnh, đối Cao công công một lần nữa hạ lệnh, "Cao bạn bạn, truyền chấm khẩu dụ, Triệu thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử lập tức tiến cung." "Ân." Thuận tiện để bọn hắn đem mỗi người trong phủ biết đánh nhau nhất một khách, hộ vệ cũng mang lên mấy cái. Cao công công sững sờ, hoàn toàn không có đuổi theo hoàng đế mạch suy nghĩ, làm sao đột nhiên theo vệ quốc công nhảy đến ba vị hoàng tử rồi, còn muốn mang hộ vệ? Đây là muốn làm gì? Nhìn lấy Cao công công nghi ngờ biểu lộ, Càn Nguyên đế lạnh hừ một tiếng, tìm cái đường hoàng lý do, chớ gần đây lo lắng quốc sự, chợt thấy hoàng tử nhóm cùng người bên cạnh võ bị cũng không có thể thư giãn. Hôm nay chấm liền muốn đích thân khảo giáo khảo dạy bọn hắn võ nghệ, cùng bọn hắn tùy tùng thân thủ. Nhìn xem chấm nhi tử nhóm, ngày bình thường phải trang xa vào hưởng thụ, bỏ bê luyện võ. Xem bọn hắn mời chào, là chân chính dũng sĩ, vẫn là giá áo túi cơm. Cao công công nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là liền vội vàng con người, "Vâng, lao nô cái này đi chuyên chỉ." Tuy nhiên không hiểu hoàng đế vì sao đột nhiên cao hứng muốn khảo giáo hoàng tử võ nghệ, nhưng Cao công công nhạy cảm giác được, cái này tuyệt không chỉ là khảo giáo đơn giản như vậy, trong không khí tựa hồ tràn ngập một cô muốn tìm người suối quẻ bị đạo. Hắn không dám thất lễ, lập tức chạy chậm đến ra ngoài truyền chỉ. Càn Nguyên đế nhìn lấy Cao công công bóng lưng rời đi, nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo độ cong. Triệu Kình không phải ỷ là hoàng thân quốc thích, thị vân quý võ tướng sao? Không là ưa thích dùng thế để người sao? "Tốt, chấm hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thế." Chấm thì mượn khảo giáo hoàng tử võ nghệ tên tuổi, đem ngươi cái này người không có phận sự cũng gọi tiến cung đến quan sát. Đến lúc đó, chấm nhi tử nhóm còn có thủ hạ bọn hắn những cái kia như lang như hổ hộ vệ. Ha ha, quyền cước không có mắt, luận bàn lên, không cẩn thận đụng thương đụng bị thương cái nào đó bất hạnh tại trường quan sát quốc công gia, cũng là rất hợp lý sự tình a. Đã có thể hung hăng giáo huấn Triệu Kình một trận xuất khí, lại có thể đánh hắn, còn có thể thuận tiện nhìn xem nhi tử nhóm thực lực, một công ba việc. "Triệu Kình a Triệu Kình," hoàng đế thấp giọng tự nói, ngữ khí mang theo một tia tàn nhẫn khó ý, "dám động chấm bạc. Chấm liền để ngươi thật tốt hoạt động một chút gân cốt." Tần Thọ vừa trở lại Lục Phiến môn tổng bộ cửa chính, liền bị một màn trước mắt cả kinh sửng sốt một chút. Chỉ thấy Lục Phiến môn trước cửa đen ngịt vây quanh một đám người, già trẻ nam nữ đều có, từng cái thần tình kích động, tiếng la khóc, kêu la âm thanh, tố khổ âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, loạn thành một bầy, cơ hồ đem đại môn chắn đến nước chảy không lọt. "Thanh Thiên đại lao ra a, ngài muốn làm chủ cho chúng ta a? Không có cách nào sống. Chúng ta huyết mồ hôi tiền a. Van cầu quan gia nhón quản đi." Những người này vừa thấy được Tần Thọ kiệu quan, hoặc thân ảnh, như là gặp cứu tinh đồng dạng, trong nháy mắt phần phật một chút tất cả đều xông tới, lao nhào, đưa tay nỗ lực lôi kéo, kém chút đem vừa xuống tiệu Tần Thọ bao phủ lại tại biển người bên trong. Chương 132, nhà ngươi thân thích tới. Chương 132, nhà ngươi thân thích tới. Tần Thọ nhướng mày, dưới chân mị ảnh thần công khẽ nhúc đích, thân hình giống như quỷ mị nhoáng một cái, trong nháy mắt từ trong đám người thoát thân mà ra, xuất hiện ở trong cửa lớn trên bậc thang. Vừa vặn lúc này Triệu Nguyên nghe phía bên ngoài ồn ào, mang người vội vã chạy ra đến xem xét tình huống. Tần Thọ đội vàng đem hắn kéo qua một bên, chỉ bên ngoài đám kia tâm tình kích động người hỏi, "Cái này tình huống như thế nào? Nhà ngươi thân thích tổ đoàn đến thông cửa rồi." Triệu Nguyên một mặt dở khóc dở cười, "Đại ca, nhà ta thân thích không phải liền là nhà ngươi thân thích. Ngươi yên tâm, những thứ này khẳng định không phải. Cái kia đây là có chuyện gì?" Tần Thọ nhìn lấy chiến trận này, cũng có chút ngộp. "Đều là đến báo án." Triệu Nguyên giải thích nói, sau đó hít sâu một hơi, vận lên nội lực, đối với ngoài cửa gầm lên giận dữ, "Tất cả yên lặng cho ta. Xếp hàng." Từng chuyện mà nói, còn dám ồn ào đập vào, lấy nhiễu loạn công vụ luận sự. Một tiếng này giống như là đất bằng sấm sét, trong nháy mắt đem ồn ào đám người cho chấn nhất trụ, tràn diện tạm thời lúc yên tĩnh trở lại. Tại Lục Phiến môn bộ khoái duy trì dưới, những người này bắt đầu xếp thành hàng dài, nguyên một đám tiến lên kể ra hoàn tình. Những người này báo án lý do một cái so một cái thê thảm, có nói tại đổ phường bị thiết lập bán cục lửa táng ra bại sản, có nói bán chuyển ra bảo bị ác ý ép giá đến mất hết bộ liếng, có nói mượn đòi tiền lãi mẹ đẻ lãi con vĩnh viễn còn không rõ, có nói chính mình cửa hàng bị du côn lưu manh mỗi ngày quấy rối không cách nào kinh doanh. Tần Thọ không biết từ chỗ nào lấy ra một cuốn sách nhỏ cùng một cây bút, thế mà ở một bên nghiêm túc ghi chép lên. Triệu Nguyên tò mò tiến tới, "Đại ca, ngươi cái gì đâu?" Tần Thọ cũng không ngẩng đầu lên, dưới ngòi bút nhanh chóng, "Ta tính toán lần này cần là làm thành, đại khái có thể bơ vét. Ách, là có thể phạt không có nhiều khoản tiền, truy hồi bao nhiêu tang bạc phong phú quốc cố." Triệu Nguyên trực tiếp giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng kính nghệ, "Đại ca, chuyên nghiệp, quá chuyên nghiệp. Thời khắc không quên kiếm tiền." Những cái kia kể ra hết oan tình người, tựa hồ đạt được một loại nào đó ám chỉ hoặc là bản thân thì kế hoạch tốt, lại bắt đầu tại hiện trường khóc thiên đập đất, thậm chí có người trực tiếp nằm xuống đất làm bữa đánh lăn. "Quan gia mặc kệ chúng ta thì chết ở chỗ này không đi, không có đường sống nha." Nhưng bọn hắn kêu khóc nội dung, tuy nhiên nghe thảm, lại luôn lơ đãng đem đầu mâu chỉ hướng một số đặc biệt cửa hàng, đồ phường hoặc tiền trang. Tần Thọ nghe, ánh mắt híp lại. Hắn đem chính mình sách nhỏ phía trên ghi lại mấy cái xuất hiện tần suất cao nhất tên chỉ cho Triệu Nguyên nhìn, những địa phương này đều là lai lịch gì. Triệu Nguyên nhìn kỹ, sắc mặt biến hóa, hạ giọng nói, "Lại ca, những thứ này giống như đều là nhị hoàng tử danh nghĩa hoặc là cùng hắn quan hệ không ít sản nghiệp." Tần Thọ nghe vậy, mặt trong nháy mắt lộ ra nụ cười sáng lạ, dường như thấy được dê béo tự động đi vào đồ tể trường. "A, thật sự là ngủ gật thì có người đưa cái gối." Hắn thấp giọng tự nói, nhìn trước khi đến muốn làm cái kia nhà giàu trước tiên cần phải bông xuống một chút, trước mắt cái này đưa tới cửa thịt mỡ càng hơn a. Hắn lập tức thay đổi một bộ chính nghĩa lâm nhiên, vì dân tỉnh mệnh biểu lộ, cao giọng quát nói, "Người tới." Truyền Phạm Tiên Tân phó tổng bộ đầu. Phạm Tiên Tân rất nhanh đuổi tới. Tần Thọ nhìn lấy hắn, dùng cực kỳ nghiêm túc cùng trầm trọng ngữ khí, bắt đầu hắn trước khi chiến đấu huy động, phong cách phó tổng bộ đầu. Nuôi binh hàng ngày, dụng binh nhất thời. Bây giờ kinh thành lại có như thế nhiều bách tính bị oan cung đấu, sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Đây là chúng ta thân là triều đình chấp pháp nhân viên sĩ nhục. Hiện tại, đúng là chúng ta đứng ra, quét dọn gian ác, bảo vệ luật pháp tôn nghiêm thời điểm. Là vì bệ hạ phân ưu, vì bách tính giải oan thời điểm. Ngươi có dám cùng bản quan cùng nhau gột rửa cái này kinh thành ô uế, còn dân chúng một cái ban ngày ban mặt? Một bộ này cao lớn hơn mà nói thuận, phối hợp Tần Thọ cái kia chân thành ánh mắt, nhất thời để vừa mới chịu đựng tư tưởng cải tạo Phạm Thiên Tân nghe được nhiệt huyết sôi trào, kích động đến toàn thân run rẩy, dường như tìm được cuộc sống trung cực ý nghĩa. Hắn quỳ một chân trên đất, ôm quyền cất cao giọng nói, "Ti chức nguyện đi theo đại nhân, muôn lần chết không tử, vì dân trừ hại, vì quốc tận trung." Bên cạnh Triệu Nguyên nhìn đến khóe miệng quất thẳng tới xúc, nội tâm điên cuồng đầu đen rau muống, không phải liền là vây lại nhị hoàng tử mấy cái hắc điểm sao? Làm đến cùng muốn bắt phạt giống như. Đại ca cái này lừa dối công lực của người ta lại gặp tăng. Tần Thọ hài lòng gật đầu, sau đó hạ đệ nhất cái nhìn như kỳ quái mệnh lệnh, "Người tới, đem những thứ này báo án cổ chủ, toàn bộ thỉnh tiến nha môn, cực kỳ bảo hộ lên. Không có bản quan mệnh lệnh bất kỳ người nào không được quan sát, bọn hắn cũng không được rời đi." Thủ hạ người đều ngây ngẩn cả người. "Giam báo án người? Cái này cái gì thao tác?" Tần Thọ lời lẽ chính nghĩa giải thích nói, "Hồ đồ, các ngươi không nghe thấy sao? Phía ngoài hắc ác thế lực như thế hung hăng ngang ngược. Những cổ chủ này dũng cảm đứng ra chỉ chứng, tất nhiên sẽ bị những cái kia ác thế lực xem là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chúng ta bảo vệ lấy bọn hắn là vì phòng ngừa ác thế lực trả đũa, sát nhân diệt khẩu. Cái này là bảo hộ trọng yếu nhân chứng, là vì triệt để đả kích hắc ác thế lực, bảo vệ người dân sinh mệnh tài sản an toàn trọng yếu cử động. Hiểu không?" Triệu Nguyên trong nháy mắt thì đã hiểu. "Cao a, đại ca thật sự là cao. Đem những này khổ chủ khống chế lại, chẳng khác nào nắm giữ nhân chứng. Đến lúc đó coi như nhị hoàng tử kịp phản ứng muốn phản công hoặc là tìm phiền phức, những thứ này bị bảo hộ lên khổ chủ cũng là tốt nhất tấm một cùng hộ thân phủ. Chứng minh lục phiến môn là theo luật sự án vi dân tỉnh mệnh. Nhị hoàng tử muốn nhúng tay cũng khó khăn." "Minh bạch. Đại ca anh minh." Triệu Nguyên lập tức dẫn người, hống liên tục mang quyền, đem những cái kia vẫn còn mộng bức trạng thái báo án người toàn bộ thỉnh tiến vào lục phiến môn bên trong nghiêm mật nhị quản. Tần Thọ thấy thế, không do dự nữa, mãnh liệt vung lên tay, hạ cuối cùng mệnh lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh. Chia ra mấy cái đường, mục tiêu, vừa mới ghi chép những hắc tâm cửa hàng, đồ phường, tiền trang. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua mọi người, cường điệu nói, "Nhớ kỹ ba đầu thiết luật, người phải cho ta bắt lấy, tiền phải cho ta quản trụ, sổ sách muốn lưu lại cho ta. Ai dám lá mặt lá trái, tư tàng tiền tham ô, đừng trách ta trở mặt vô tình. Hành động." "Vâng." Mọi người cùng kêu lên hết lại. Triệu Nguyên một ngựa đi đầu, mang theo như lang như hổ lục phiến môn bộ khoái nhóm, như là hồng thủy vỡ đê sông ra nha môn, lao thẳng tới nhị hoàng tử danh hạ các nơi sản nghiệp. Trong khoảnh khắc, nhị hoàng tử tại kinh thành nhiều chỗ trọng yếu tài nguyên sản nghiệp, bị lục phiến môn lôi đỉnh vạn quân tinh chuẩn đả kích. Một trận to lớn phong ba, đột nhiên nhấc lên. Ngay tại Tần Thọ mài đao xoèn xoẹt hướng nhị hoàng tử sản nghiệp, lục phiến môn nhân mã dốc toàn bộ lực lượng thời điểm, vài con khoái mã cũng phân biệt gánh chịu lấy hoàng đế ý chỉ, chạy vội đến vệ quốc công phủ cùng ba vị hoàng tử phủ đệ. Vệ quốc công phủ Triệu Kình vừa nghe xong quản gia hồi báo xong thành công thuyết phục công chúa cứu trở về nữ nhi cũng tiết kiệm kết sủ tiền chuộc tin vui chính đắc ý mà tính toán cái kia mấy cái Dương Tấn quốc công tặng hậu lễ nên như thế nào chi tiêu, liền nghe đến thái giám thay mắt truyền chỉ âm thanh. "Vậy hạ khẩu dụ, Triệu vệ quốc công Triệu Kình, lập tức vào cung kiến giá." Chương 133, ngươi đoán bọn hắn đầu nào chân vào cửa trước. Chương 133, ngươi đoán bọn hắn đầu nào chân vào cửa trước. Triệu Kình nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, trong tay chén trà kém chút rơi mặt đất. "Tiên cung." Lúc này, "Bệ hạ đột nhiên triệu kiến ta làm gì? Chẳng lẽ là vì huyện nhi sự kiện kia?" "Không đúng, sự tình không phải đã chấm dứt sao? Chẳng lẽ là Tần Thọ tiểu tử kia ác nhân cáo trạng trước?" Hắn tâm lý bất ổn, đội vàng chất lên nụ cười, tiến đến truyền chỉ thái giám bên người, thuần thục đưa qua đi một tấm ngân phiếu, hạ thấp giọng hỏi, "Công công vất vả, không biết bệ hạ đột nhiên triệu kiến, vì chuyện gì a? Có thể hay không lộ ra một hai, để lão phu cũng tốt có cái chuẩn bị." Cái kia thái giám cảm nhận được ngân phiếu độ dày, tâm lý ngứa, nhưng nghĩ đến Cao công công căn dặn cùng bệ hạ cái kia không thể phỏng đoán thái độ, nào dám thu. Đội vàng đẩy trở về, vẻ mặt đau khổ nói, "Quốc công gia ngài thì đừng làm khó dễ tập gia, bệ hạ tâm tư, chúng ta những nô tài này nào dám phỏng đoán. Ngài vẫn là mau mau thay quần áo, theo tạp gia tiến cung đi, chớ để bệ hạ sốt ruột chờ." Triệu Kình gặp thái giám liền ngân phiếu cũng không dám thu, tâm lý càng là lộn bột một chút, một cố dự cảm bất tường bao phủ trong lòng. Hắn có dám lại trì hoãn, tranh thủ thời gian thay đổi quan phục, mang lòng thấp thỏm bất an tình theo thái giám hướng hoàng cung mà đi. Đông cung, thái tử, nhị hoàng tử phủ, tam hoàng tử phủ cơ hồ là cùng một thời gian, ba vị hoàng tử cũng phân biệt nhận được nội dung cơ hồ giống nhau như lúc khẩu dụ. Bệ hạ khẩu dụ, Triệu thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử điện hạ, lập tức vào cung. Bệ hạ muốn khảo giáo chư vị điện hạ võ nghệ, thỉnh điện hạ mang theo phủ bên trong đắc lực hộ vệ cùng nhau đi tới. Ba vị hoàng tử nghe được cái này ý chỉ, phản ứng đầu tiên đều là ngộng. Khảo giáo võ nghệ, còn cô ý yêu cầu mang lên hộ vệ. Phu hoàng đây là hát cái nào vừa ra? Không có dấu hiệu nào a? Thái tử Triệu Cán ngay tại phê duyệt tấu chương, học tập lý chính, nghe vậy để bút xuống, cau mày, khảo giáo võ nghệ, còn để mang hộ vệ. Phu hoàng cái này là ý gì? Hắn ra hiệu bên người nội thị, cũng cho truyền chỉ thái giám lấp thường bạn. Nhị hoàng tử Triệu Duệ ngay tại thư phòng vẽ tranh, nghe được ý chỉ, bút vẽ một trận, một giọt mực nước dơ bẩn sắp hoàn thành họa tác. Hắn trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, cũng lập tức để tâm phúc đi hỏi thăm truyền chỉ thái giám. Tam hoàng tử Triệu Hằng trên mông thương còn chưa tốt lưu loát, chính ghé vào trên giường phục thịu, nghe được cái này ý chỉ, càng là tức giận đến kém chút nhảy dựng lên, khảo giáo võ nghệ. Bản vương đều như vậy còn thế nào khảo giáo? Phu hoàng có phải là cố ý hay không? Nhưng hắn cũng không dám chống lại đồng dạng để cho thủ hạ người đi tìm hiểu tin tức. Ba vị truyền chỉ thái giám đều là cao công công chăm chú chọn lựa tâm phúc, sớm đã được cắm chỉ. Bọn hắn thu hoàng tử nhóm khách khí thường bạn, cái này có thể thu, sau đó ra vẻ thần bí hạ giọng, lý do thoái thác cũng cơ bản giống nhau. Điện hạ yên tâm, bệ hạ hôm nay hào hứng khá cao, chỉ là nghĩ nhìn xem chư vị điện hạ anh tuấn uy vũ chi khí cùng người trong phủ mới dự trữ. Điện hạ chỉ cần mang lên đắc lực nhất hộ vệ, biểu hiện tốt một chút là được, không cần quá khiêm tốn giấu giốt. Trong lời nói ám chỉ đã tương đương rõ ràng, hôm nay không phải để cho các ngươi đi khiêm tốn, là để cho các ngươi đi lượm bắt thịt, tú thực lực. Có cái gì lợi hại ra hỏa, đều lấy ra. Ba vị hoàng tử đều là nhân tinh, trong nháy mắt liền hiểu cái này ý ở ngoài lời. Thái tử nghĩ thầm, chẳng lẽ phụ hoàng là muốn nhìn một chút ta thực lực, phải chăng có năng lực áp chế hai cái đệ đệ? Đây là muốn xác lập uy tín của ta. Nhị hoàng tử nghĩ thầm, phụ hoàng đột nhiên khảo giáo võ nghệ, còn để mang lên hộ vệ, chẳng lẽ là có biến cố gì? Hoặc là muốn nhìn một chút huynh đệ chúng ta ở giữa so sánh thực lực. Tuyệt không thể giấu giốt. Tam hoàng tử tuy nhiên cái mông đau, nhưng cũng cắn răng thầm nghĩ, khẳng định là lão đại lão nhị lại làm cái quỷ gì, tại phụ hoàng trước mặt khoe khoang. Bản vương coi như mang thương ra trận, cũng không thể thua khí thế. Ba người nhất thời đều khẩn trương lên, cũng không nói hoài tới tỉ mỉ nghiên cứu nguyên nhân, hào hào thiên ân vạn tạ đưa đi thái giám, sau đó lập tức lấy tốc độ nhanh nhất triệu tập phủ bên trong tinh nhuệ nhất, biết đánh nhau nhất hộ vệ môn khách, thay đổi trang phục, mang lên binh khí, trùng trùng điệp điệp hướng lấy hoàng cung tiến đến. Một trận bởi vì hoàng đế muốn cho hạ giận mà lâm thời khởi ý khảo giáo trời đưa đất đẩy làm sao mà biến thành ba vị hoàng tử ở giữa một trận y mắng thực lực đỏ sức khúc nhà dạo. Mà cái kia chân chính mục tiêu, vệ quốc công Triệu Kình, còn hoàn toàn mơ mơ màng màng, chính lo sợ bất an chạy tới sắp trở thành hắn gặp nạn hoàng cung diễn võ trường. Hoàng cung trong diễn võ trường, Càn Nguyên đế ngồi ngay ngắn ở sớm đã thiết lập tốt long ỷ phía trên, ngón tay không có thử một cái đập tay vị, trên mặt nhìn như bình tĩnh, trong mắt lại lóe ra một tia cáo giả quan mang. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thấy đến thiệt thòi. Tần Thọ cái kia tên nhóc khốn nạn đối với chính mình không hề có chút kính nể nào. Nói chuyện có thể tức chết người. Cái kia mắt thấy là phải tới tay 50 vạn lượng tuyết hoa bạc, cứ như vậy bay. Mà hết thể này căn nguyên đều là bởi vì Triệu Kình cái này ngu xuẩn. Ham điểm này cực nhỏ lợi nhỏ, lại dám cướp trước chặn đến chấm trên đầu. Nếu là hắn không tham tấn quốc công điểm này tiểu lễ thành thành thật thật đợi, tần thọ kế hoạch thì có thể thuận lợi chấp hành, chấm liền có thể đúng hẹn thu đến số tiền lớn kia. Chấm có thể thu đến tiền, tâm tình vui vẻ, làm sao lại đột nhiên Triệu Kiến tần thọ tìm đến không thoải mái. Chấm không Triệu Kiến tần thọ, tự nhiên là sẽ không bị hắn tức giận đến căn đau. Không sai. Logic rõ ràng. Trật tự rõ ràng, tất cả sai lầm đều cái kia quy tội Triệu Kình. Ngay tại hoàng đế nội tâm điên cùng cho Triệu Kình định tội thời điểm, Triệu Kình bản người đã run run rẩy rẩy đi vào diễn võ trường, đi vào ngự tiền, phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm đều mang chút phát run, thần Triệu Kình, khấu kiến bệ hạ. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Càn Nguyên đế nhìn lấy quỳ trên mặt đất Triệu Kình, mặt trong nháy mắt hoán đổi thành một bộ hòa ái dễ gần biểu lộ, giả nhân giả nghĩa địa hư khiêng xuống tay, ái khanh bình thân, nhanh bình thân. Người ta ở giữa, không cần lớn như thế lễ. Hoàng đế nội tâm OS: so với ngươi cái này hư giả quỳ xuống, chớm càng hy vọng ngươi một hồi có thể nằm bị người nhấc trở về. Triệu Kình tạ ơn đứng dậy, tâm lý càng là bất ổn. Hoàng đế hôm nay cái này thái độ, có chút quá tại thân thiết khác thường tất có yêu. Hoàng đế dường như người không việc gì một dạng, bắt đầu lôi kéo Triệu Kình nhớ lại trước kia, ngựa khí gọi là một cái cảm khái. Ái khanh à, thoáng chớp mắt đã nhiều năm như vậy, chớm còn nhớ rõ năm đó đem Trường Bình tứ hôn ngươi thời điểm, ngươi vẫn là cái anh tư bộc phát thiếu niên lang, chớm muội muội cũng là xinh đẹp như hoa. Thời gian tấm thoát ta, Triệu Kình chỉ có thể cười theo, liên tục xưng phải, tâm lý lại càng dùng mình. Hoàn toàn đoán không được hoàng đế đến cùng muốn làm gì. Ngay tại Triệu Kình như ngồi bàn trông thời khắc, một tên thái giám chạy chậm tới thông báo, khởi bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, tam hoàng tử điện hạ đã tại diễn võ trường bên ngoài đợi chỉ. Hoàng đế gật gật đầu, biểu thị biết. Sau đó, hắn chuyện đông nhiên nhất chuyện, nhìn về phía Triệu Kình, hỏi một cái cực kỳ bất ngờ lại không thể tưởng tượng vấn đề. Ái khanh, ngươi đoán xem, chớp cái này ba cái nhi tử, một hồi lúc tiến vào, lại là bước chân trái vào cửa trước, vẫn là chân phải vào cửa trước. Chương 134, lão thần thì mặt dày quan sát một hai. Chương 134, lão thần thì mặt dày quan sát một hai. Triệu Kình, cả người hắn đều mộng, đại não nhất thời không có kịp phản ứng. Cái này tính toàn là cái gì vấn đề? Bệ hạ hôm nay là không phải không uống thuốc, vẫn là uống lộ thuốc. Nhưng hắn nhạy cảm giác được vấn đề này bên trong tuyệt đối có hố. Hoàng đế làm sao có thể vô duyên vô cớ hỏi cái này loại nhảm chán vấn đề? đây rõ ràng là tại cho mình gài bẫy. Triệu Kình cái khó lo cái khôn, quyết định đuổi địch người xảo quyệt, ngồi vẻ mặt vui cười cẩn thận từng ly từng tí trả lời, bẩm bệ hạ, thần coi là không phải chân trái, chính là chân phải. Nghĩ thầm, cái này tổng không sai a. Dù sao thì hai cái chân. Hoàng đế nghe vậy, thế mà rất tán thành gật đầu, trên mặt lộ ra ái khanh nói thật là có lý biểu lộ, tán thưởng nói, ừm, ái khanh quả nhiên kiến giải độc đáo, nói có lý. Triệu Kình vừa thở dài một hơi, cảm thấy đại khái là mình cả nghĩ quá rồi. Liền nghe hoàng đế đối bên cạnh Cao Công Công nói, Cao bạn bạn, đi, để ba vị hoàng tử vào đi. Cao Công Công ngầm hiểu, lập tức không người nói, đúng, bệ hạ. Sau đó bước nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến Cao Công Công thanh âm, bệ hạ có chỉ, tuyên thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử yết kiến. Ngay sau đó, diễn võ trường cửa lớn bị đẩy ra. Tại hoàng đế cùng Triệu Kình cộng đồng nhìn soi mói, thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử ba người, bởi vì đều phải Cao Công Công ám chỉ. Động tác đều nhịp, hai chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp một cái nhảy vọt, theo môn hạm bên ngoài siêu một cái nhảy vào. Động tác gọn gàng, lộ ra thân thủ có chút mạnh mẽ. Càn Nguyên Đế thấy thế, bỗng nhiên vô đuổi, phát ra to cười to, ha ha ha. Thái Khanh, ngươi thua. Ngươi thua cho chấm 5 vạn lượng bạc. Triệu Kình, ánh mắt hắn trong nháy mắt trừng đến căng tròn, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, cả người như là bị sét đánh đồng dạng, cứng tại nguyên chỗ. Thua 5 vạn lượng. Cái gì thời điểm đánh cược? Tiền đánh cược là cái gì? Ta làm sao không biết? Hoàng đế nhìn lấy Triệu Kình bộ kia ngây người như phong bộ dáng, ánh mắt khẽ híp một cái, ngựa khí biến đến trở nên nguy hiểm, "Ừm, Thái Khanh, chẳng lẽ là muốn không nhận nợ? Quân trước không nói đùa a." Triệu Kình cảm nhận được hoàng đế cái kia không che giấu chút nào uy hiếp ánh mắt, nhất thời một cái giật mình, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thì xuống. Hắn cái này mới hoàn toàn minh bạch, hoàng đế hôm nay triệu hắn đến, căn bản chính là đến gây chuyện lừa đảo. Theo cái kia mạc danh kỳ diệu vấn đề bắt đầu, cũng là một cái từ đầu đến đuôi bấy dập. Hắn chỗ nào dám nói cái không chữ, chỉ có thể đánh rất hàm răng cùng huyết mướt, vẻ mặt cầu xin, thanh âm đều đang phát run, "Thần, thần không dám, thần, nhận thua, nhận thua, 5 vạn lượng a." Hắn trái tim đều đang chảy máu. Cái này so với bị Tần Thọ xảo trá con đoan. Hoàng đế nhìn lấy Triệu Kình bộ kia như cha mẹ chết, mặt đều nhanh nhăn thành mướp đắng bộ dáng, tâm tình nhất thời thoải mái không ít, dường như cái kia mất đi 50 vạn lượng oán khí đều phát tiết đi ra một số. Hắn lúc này mới ra vẻ rộng lượng khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng, "Ái khanh không cần như thế, chấm cùng ngươi mở cái trò đùa thôi, làm gì thật chứ?" Triệu Kình nghe xong, nhấc đến cổ họng tâm rốt cục trở xuống đi một nửa, dài thở dài một hơi, vội vàng gạt ra nụ cười, "Vậy hạ thật sự là khôi hài, khôi hài." Tâm lý thầm mắng, "Nói đùa, hù chết lão tử." Thế mà, hắn cái này khẩu khí vẫn chưa hoàn toàn lòng xong, liền nghe hoàng đế lại chậm rãi bổ sung một câu, giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại phân phó bữa tối thêm cái đồ ăn, "Bất quá cái này tặng thưởng đã định, quân vô hí ngôn nha. Ái khanh tối nay trước đó, nhớ đến đem cái kia 5 vạn lượng trò đồ bạc cho chấm đưa vào cùng tới." Triệu Kình, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt lần nữa ngưng kết, một hơi không có lên đến, kém chút trực tiếp mất đi. Cái này hắn mụ vẫn là nói đùa. Có cầm 5 vạn lượng bạc đùa dẫn sao? Vậy hạ ngài cái này trò đùa thành bản cũng quá cao a. Nhưng hắn giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng ướt, từ trong hàm răng chen xuất ra thanh âm, "Vâng, thần, thần tuân chỉ." Nội tâm sớm đã máu chảy thành sông. Hoàng đế hài lòng gật đầu, lúc này mới bắt đầu tiến nhập, hắn sớm thì chuẩn bị xong, chính để, kỳ thật hôm nay Triệu Ái Khanh đến đây, chủ yếu là chấm nhất thời cao hứng, muốn thi giáo khảo giáo chấm cái này và cái bất thành khí hoàng nhi võ nghệ tiến triển như thế nào. "Ái Khanh ngươi là xa trường lão tướng, võ công nội tình thâm hậu, vừa lúc ở một bên giúp chấm nhìn xem, chỉ điểm một hai." Triệu Kình nghe xong, tâm lý còi báo động mãnh liệt. "Không đúng, có hố, tuyệt đối còn có hố to. Khảo giáo hoàng tử võ nghệ, để hắn một cái ngoại thần đến chỉ điểm. Này làm sao nhìn đều giống như muốn đem hắn gác ở trên lửa nướng. Vô luận nói tốt nói xấu, đều có thể đắc tội hoàng tử, hoặc là bị hoàng đế mượn đề tài để nói chuyện của mình." Hắn lập tức đem đầu dao động như đánh trống trầu, thân thể cung giống như tôm tép, vội vàng chối tử, "Bệ hạ chết sát lao thần. Hoàng gia võ nghệ, tự có trong cung cao thủ danh sư dạy bảo, bác đại tinh thâm, há lại thần bực này thô bỉ võ phu có thể vọng thêm điểm bình, chỉ điểm. Tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a." Đúng lúc này, được biểu hiện tốt một chút ám chỉ thái tử Triệu Càn, dẫn đầu tiến lên một bước, đối với Triệu Kình cũng là một trận thuần thục cầu vồng cái giám, vệ quốc công quá mức khiêm tốn. Ai chẳng biết quốc công gia năm đó chính là quân bên trong manh tướng, một thanh tuyên hoa phủ làm cho xuất thần nhập hóa, lập xuống chiến công hiển hách. Ngài kinh nghiệm thực chiến, chính là ta chờ khiếm quyết. Hôm nay nếu có được quốc công gia chỉ điểm một hai, quả thật chúng ta chuyện may mắn. Còn thỉnh quốc công gia vạn chớ chối tử. Nhị hoàng tử Triệu Duệ cũng lập tức đuổi theo, nụ cười ôn hòa lại không cho cự tuyệt, "Hoàng huynh nói cực phải. Quốc công gia uy danh, chúng ta như sấm bên tai, hôm nay vừa vặn tỉnh giáo." Thì liền cái mông còn đau tam hoàng tử Triệu Hằng, vì không tại phụ hoàng trước mặt rụt rè, cũng gượng chống lấy tỏ thái độ, lời ít mà ý nhiều, nói có lý. Triệu Kình nhìn trước mắt ba vị này đột nhiên biến đến tôn sư trọng đạo khiêm tốn tỉnh giáo hoàng tử, nhất là nhìn đến liền lão tam đều nhịn đau một mặt thành khẩn phụ họa, cả người đều ngộp. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái này huynh đệ ba cái gì thời điểm như thế đoàn kết nhất trí, còn cùng một chỗ nâng giết ta. Trên Long ỷ Càn Nguyên Đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ba cái nhi tử như thế tề tâm hiệp lực, tuy nhiên mục đích khác nhau, mục tiêu thống nhất, nhất thời long tâm cực kỳ vui mừng, vỗ tay cười nói, "Hảo hảo hảo. Xem ra chấm hoàng nhi nhóm đều là thật tâm dốc lòng cầu học. Thái Khanh, ngươi nhìn, hai tử nhóm đều như thế thành khẩn, ngươi cũng không cần từ chối nữa. Triệu Kình tâm lý khổ a, hắn cảm giác mình tựa như tiến vào hang sói con cừu nhỏ. Hắn nhịn không được vụng trộm liếc qua dáng chống đỡ thế đứng tam hoàng tử Triệu Hằng, trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng ý mắng lên án, tam điện hạ, ngài đều bị thương thành dạng này, đường đều nhanh đi bất ổn, còn chạy tới xem náo nhiệt gì? Còn nói có lý, ngài có lý cái giám a? Ngài đây là muốn đem lão phu vào chỗ chết hô a? Thế mà hắn kêu rên chỉ có thể giấu ở trong lòng. Đối mặt hoàng đế vẻ mặt vui cười cùng ba vị hoàng tử tha thiết ánh mắt, hắn biết hôm nay cái này chỉ điểm là tránh không khỏi, phía trước không biết còn có bao nhiêu hố đang chờ hắn. Hắn chỉ có thể kiên trì, gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Đã bệ hạ cùng ba vị điện hạ coi trọng như thế, lao thần thì mặt dày quan sát một hai. Chương 135, vẫn là lão nhị đủ hung ác ca. Chương 135, vẫn là lão nhị đủ hung ác ca. Thái tử Triệu càng gặp Triệu Kình còn muốn lấy quan sát lấp liếm cho qua, lập tức tiến lên một bước, ngựa khí thành khẩn lại mang theo không cho cự tuyệt ý vị. Vệ quốc công, chỉ là quan sát sao có thể được đâu? Võ đạo nhất đồ, lý luận xuống cuối cùng cảm giác cạn, nhất định phải tự mình qua tay, mới có thể cảm ngộ càng sâu, chỉ điểm cũng càng cố nhận thức chính xác cả. Tam hoàng tử Triệu Hằng ghé vào đặc chế trên giường em, chịu đựng bờ mông đau đớn, cũng tranh thủ thời gian hát đệm, thanh âm đều có chút biến hình. Đại ca nói rất đúng à? Cô phụ ngài cũng đừng từ chối. Nhị hoàng tử Triệu Duệ nụ cười ôn hòa, lời nói lại giống thủ đoạn mềm dẻo. Vệ quốc công cũng không nên từ chối. Ngài là càng già càng dẻo dai, bảo đao chưa lão, coi như bồi chúng ta mấy cái văn bối chơi bừa, hoạt động một chút gần cốt. Tam hoàng tử lần nữa làm máy lặp lại, dùng sức chút đầu, nhị ca nói rất đúng a. Thái tử cùng nhị hoàng tử trao đổi một ánh mắt, an ý tế ra đòn sát thủ, trong miệng một lời, phụ hoàng hôm nay hiếm thấy có như thế nhà hứng, đưa ra khảo giáo, cô phụ ngài thân là trưởng bối, hẳn là sẽ không bắt nàng lão nhân ra. Ách, là mặt mũi của bệ hạ a. Tam hoàng tử nằm sấp chợt vỗ giường êm, khiên động vết thương đau đến nghe răng trợn mắt đại ca nhị ca nói rất đúng a. Triệu Kình bị cái này huynh đệ ba người kẻ sướng người họa, liền nâng mang áp, làm cho từng bước lui lại, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này cái nào là thỉnh giáo, rõ ràng là bất đắc dĩ. Thái tử gặp hỏa hầu không sai biệt lắm, dẫn đầu phủi tay. Nhất thời, theo diễn võ trường một bên đi ra ba tên thân mang trang phục, thái dương huyệt thật cao nâng lên, ánh mắt tinh quang bắn ra bốn phía hán tử, tốc độ trầm ổn, khí tức tương liên, ẩn ẩn hình thành một cái kỳ lạ trận thế. Ba người đối với Triệu Kình chắp tay, đồng nói, nghe qua vệ quốc công đại danh, chúng ta võ lâm tam kiệt bố trí xuống tam tài trận đỉnh quốc công gia chỉ giáo. Triệu Kình dù sao cũng là xa trường lao tướng, ánh mắt vẫn phải có, quan sát một chút ba người này chỗ đứng cùng khí thế, gật gật đầu, miễn cưỡng khen một câu, ừm, trận thế nghiêm cẩn, khí tức tương liên, không tệ. Hán nội tâm âm thầm cân nhắc một chút, ba cái nhất lưu cao thủ, bằng vào chiến trận hợp kích, uy lực có thể so với đỉnh phong cao thủ. Nhưng lão phu nhiều năm tu vi, nội tình vẫn còn, cẩn thận ứng đối, vấn đề cũng không lớn. Hắn vừa một chút lấy lại bình tĩnh, liền nghe ghé vào trên giường em tam hoàng tử cũng không cam chịu yếu thế, dùng lực phủi tay, lại đau đến hít vào khí lạnh. Chỉ một thoáng, bốn tên hình thể khác nhau, nhưng tương tự khí thế hung hãn võ giả đi ra, chỗ đứng càng thêm huyền ảo, ẩn ẩn có long, hổ, tức, rùa bốn loại hung thú hư ảnh huyền hóa cảm giác. Bốn người trầm giọng nói, võ lâm bốn thú tứ tượng trận thỉnh quốc công gia chỉ điểm. Triệu Kình mí mắt giật một cái, tứ tượng trận so tam tài trận phức tạp hơn, uy lực cũng lớn hơn. Hắn cảm giác áp lực đột nhiên tăng, nhưng còn có thể miễn cưỡng chèo chống. Thế mà, không chờ hắn trầm khẩu khí, nhị hoàng tử Triệu Duệ mang trên mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhẹ nhàng vô tay. Lần này, dường như mở ra cái nào đó miệng cống, chỉ thấy diễn võ trưởng cửa hông chỗ, nối đuôi nhau mà ra một đám. Không, là một đội dòng dã 18 tên đầu chọc võ tăng. Từng cái bắp thịt cuộn cuộn, ánh mắt như điện, tay cầm tề mi côn, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động lại dẫn một cô kim cương nộ mục giống như khí thế bằng bạc. Bọn hắn cấp tốc di động, trong nháy mắt bày ra một cái càng thêm to lớn, càng thêm xâm nghiêm trận thế, thiếu lâm thập bát la hán trận. Thập bát căn tề mi côn đồng thời bỗng nhiên chỗ, phát ra ngột ngạt quanh mình, cùng kêu lên quát nói, thiếu lâm la hán đường, thập bát đồng nhân trận, thỉnh vệ quốc công phá trận. Vâng. Triệu Kình cảm giác đầu của mình giống như là bị trọng truy đập một cái, trước mắt từng trận biến thành màu đen, bắp chân tại chỗ thì mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Thập bát la hán trận, vẫn là thiếu lâm chính tông la hán đường đồng nhân. Cái này hắn mụ là chơi bừa, đây là muốn lao phu mệnh a. Hoàng đế ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy lão nhị làm ra cái này kinh thiên động địa đại trận chiến, nội tâm vô cùng thư sướng, thầm khen, quả nhiên vẫn là lão nhị rất được châm tâm. Đủ hung ác, đầy đủ đúng chỗ. Thái tử cùng tam hoàng tử nhìn lấy cái kia 18 cái như là kim đúc võ tăng, cũng là hít sâu một hơi, nội tâm kinh hán. Ngoạ tạo. Vẫn là lão nhị đủ hung ác a. Đây là giết hết bên trong a. Triệu Kình giờ phút này đã bị dọa đến mặt không còn chút máu, không ngừng mà nuốt nước miếng, tim đập loạn giống như muốn xông ra lồng ngực. Hắn lại cũng không lo được cái gì thể thống, lộn nhào vọt tới hoàng đế ngự tọa trước, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn cầu khẩn nói, vậy hạ. Hoàng thượng. Hoàng minh. Anh vợ. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Ngài hãy tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Hoàng đế trong lòng cười lạnh, biết sai rồi. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào. Trong 50 vạn lượng cùng tinh thần tổn thất phí, há lại dễ dàng như vậy liền có thể bỏ qua. Nhưng mặt ngoài, hắn lại lộ ra một bộ hòa ái dễ gần, thậm chí có chút trách cứ biểu lộ, trấn an nói, ái khanh làm cái gì vậy? Nhanh lên. Hai tử nhóm đều là một mảnh hiếu tâm, muốn hướng ngươi vị này cô phụ, xa trường lao tướng tỉnh giáo học tập, ngươi cũng không thể cô phụ bọn hắn một phen tâm ý à. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến chỉnh trọng lên, hôm nay, ngươi nhất định phải đưa ngươi suốt đời sở học, không giữ lại chút nào bày ra. Cũng để cho chấm xem thật kỹ một chút, ta Đại Chu vệ quốc công, Hùng Phong phải chăng còn tại. Nói xong, hoàng đế căn bản không cho Triệu Kình lại cầu khẩn cơ hội, đối với dưới đài khẽ bước cằm. Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử thấy thế, lập tức cùng kêu lên hạ lệnh, thỉnh vệ quốc công chỉ giáo. Tam tài trận tứ tượng trận thập bát la hán trận đồng thời phát động, khí thế trong nháy mắt khóa chặt một mặt tuyệt vọng Triệu Kình. Ngay tại Triệu Kình bị ba đại sát trận khí thế khóa chặt, cảm giác mình một giây sau liền bị xé thành mảnh nhỏ, tuyệt vọng đến sắp tè ra quần thời khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, thần thọ. Tiểu tử kia là làm sao giải quyết hoàng đế? Hối lộ a. Chân chùi tiền tài khai đạo. Sống chết trước mắt, cũng không lo được cái gì đau lòng vô liếng. Hắn bỗng nhiên kéo lại hoàng đế tay, dùng hết toàn thân lực khí gạt ra lớn nhất chân thành nụ cười, âm thanh run rẩy lại tốc độ nói cực nhanh, "Vậy hạ, thần nghĩ tới, thần phủ thượng cất kỹ một bức tiền triều đại gia xuân thụ thu hương đồ tuyệt đối là bút tích thực, có giá trị không nhỏ. Thần bực này thô bị võ phu, thực đang thưởng thức không đến bực này nhã vật, lưu tại phủ bên trong cũng là Minh Châu bị long đong. Muốn đến buổi tối hôm nay, hẳn là có thể cùng thần tua cho bệ hạ cái kia 5 vạn lượng bạc, cùng nhau đưa vào cung đến, thỉnh bệ hạ phẩm giám." Hoàng đế nghe vậy, gõ tay bị ngón tay có chút dừng lại, lông mày mấy cái không thể tra chọn lấy một chút, trong mắt lóe qua một tia ý động, nhưng trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, trầm ngâm nói, "Ồ, còn có loại này sự tình. Xuân thụ thu hương đồ, chấm ngược lại là hơi có nghe nói." Hắn dừng một chút, ánh mắt quét về phía dưới đài, dường như mới chú ý tới cái kia đằng đằng sát khí chiến trận, ra vẻ không vui nói, "Ừm." Chấm đột nhiên cảm thấy, lão đại an bài cái này tam tài trận sát khí không khỏi quá nặng đi chút. Hôm nay chính là khảo giáo luật bàn, điểm đến là dừng là được, như thế hung lệ, còn thể thống gì? Lùi ra đi. Chương 136, ba cái công cụ người. Chương 136, ba cái công cụ người. Thái tử Triệu Càn sửng sốt một chút, nhưng phụ hoàng lên tiếng, không dám nghịch lại, chỉ có thể có chút không cam lòng phất phất tay. Cái kia võ lâm tam kiệt lập tức thu trận, không người lui sang một bên. Triệu Kình trong lòng cũng hỉ, ấy, có cửa, thật có tác dụng. Tần Thọ cái kia tiểu vương bắt đạn biện pháp quả nhiên dùng tốt. Hắn dường như thấy được hy vọng sống sót, vội vàng rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục ra mã, ngựa khí càng thêm thành khẩn, bệ hạ thánh minh. Còn có. Thần trước kia ngẫu nhiên mua hàng một phần thư Thánh Vương Hy Chi khoái tuyết thời tỉnh thiếp bản gốc, tuy không phải bút tích thực, nhưng cũng có thể xưng tuyệt thế chân phẩm, giá trị bạc kim. Thần bực này sẽ chỉ vũ đao lộng thương tục nhân, thực sự không xứng nắm giữ. Muốn đến, chỉ có bệ hạ bực này văn chỉ võ công thiên cổ minh quân, mới là bức chữ này thiếp chân chính người hưu duyên a. Ánh mắt của hoàng đế rõ ràng sáng lên một cái, ngón tay gõ tay vịn tiết tấu đều nhẹ nhàng một chút, hắn nuốt nuốt cũng không tồn tại trong dâu, gật đầu nói, "Ừm. Thư Thánh bản gốc." Thái khanh ngược lại là có chút hảo đồ vật. Đã như vậy, hắn lần nữa nhìn về phía dưới đài. Ánh mắt rơi vào tam hoàng tử cái kia tứ tượng trận phía trên, lắc đầu, lao tam cái này tứ tượng trận mô phỏng tứ tượng hung thú, sát khí trùng thiên, cũng cùng hôm nay tưởng hòa chi khí không hợp, cũng cùng nhau lui ra đi. Tam hoàng tử Triệu Hằng ghé vào trên giường, tức giận tới mức nện giường êm, nhưng lại không thể làm gì. Bốn tên võ lâm bốn thú cũng hợp lực lui ra. Triệu Kình trong lòng hơi định, nhưng nhìn lấy cái kia như cũng không nhúc nhích tí nào, như là tường đồng bách sắt thập bát la hán trận tâm lại nâng lên cổ họng. Như thế vẫn chưa đủ. Hán chịu đựng đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức, mở miệng lần nữa, thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở, Bệ hạ, thần năm đó theo quân Tây Trinh, còn may mắn vơ vét đến một đôi đến từ Tây vực lưu ly bảo mã, toàn thân trong suốt sáng long lanh, ở dưới ánh trăng có thể nở rộ 7 màu quang hoa, có thể xưng vô giá chi bảo. Thần cảm thấy như thế thần vật bày đặt tại thần phủ đệ thật sự là phung phí của trời, nếu là có thể trưng bày tại bệ hạ trong tầm cung, tất nhiên càng thêm hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, vì hoàng cung tăng thêm dị sắc. Hắn mắt lom lom nhìn hoàng đế, hy vọng cái này vô giá chi bảo có thể đánh động thánh tâm. Thế mà hoàng đế chỉ là hơi nhíu mày, tựa hồ có chút do dự, nhưng lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, chỉ cái kia thập bát la hán trận nói, ái khanh tâm ý, chấm tấm lĩnh. Bất quá cái này thập bát la hán trận chính là Phật gia hộ pháp trận pháp, công chính bình thản, trọng đang luận bàn kỹ nghệ, mà không phải sát phạt. Ái khanh vẫn là lãnh giáo một chút đi. Triệu Kính nghe xong, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Phật gia trận pháp, công chính bình thản, đánh rắm. Cái này 18 cái con lựa chọn cùng nhau có thể đem hắn cứt đều đánh ra đến. Hán nội tâm điên cuồng quán thẩm, tham lam, quá tham lam. Cái này đều cho ăn không no. Mắt thấy cái kia thập bát căn tề mi côn đã bắt đầu ẩn ẩn phát ra hào ngọng, trận thế sắp phát động, Triệu Kình quyết tâm liều mạng, cắn nát răng hàm, ném ra sau cùng, cũng là hắn nguyên bản định xem như truyền ra bảo át chủ bài, bệ hạ. Thần con có một tôn dùng 10 phần xích kim chế tạo, cao đến 1 thước Nam Hải Quan Âm tượng Bồ Tát. Bồ Tát pháp tướng trang nghiêm, chính là bảo vật hiếm có. Thần nghĩ đến, Thái hậu nàng lão nhân già xưa nay tin Phật tính trọng Phật tổ, vật này đặt ở thần phụ thượng thật sự là. Thần khẩn thỉnh bệ hạ, thay chuyển giao cho Thái hậu lão nhân gia, để bày tỏ thần một mảnh hiếu tâm. Nghe tới một thước vàng dòng Quan Âm tượng cùng hiến cho Thái hậu lúc, hoàng đế mi đầu trong nháy mắt triệt để giãn ra, trên mặt lộ ra tránh thức hài lòng cùng vui vẻ nụ cười. Lễ vật này không chỉ có giá trị liên thành, càng quan trọng hơn là đưa đến trong tấm khảm. Đã có thể định nọ Thái hậu, lại có thể toàn hắn hiếu danh, quả thực hoàn mỹ. Ha ha ha. Hoàng đế thoải mái cười to, vô Triệu Kình bà bay, ái khanh quả nhiên trung hiếu song toàn. Thời khắc không quên Thái hậu. Rất tốt, rất tốt. Hắn vung tay lên, đối với dưới đài cất cao giọng nói, hôm nay khảo giáo, chấm nhìn thì dừng ở đây đi. Thập bát la hán trận cũng lui ra. Vệ quốc công tuổi tác đã cao, không nên quá độ mệt nhọc. Hai tử nhóm tâm ý, chân cùng vệ quốc công đều thấy được. Thập bát võ tăng nghe vậy, cùng kêu lên tụng câu Phật hiệu, thu dồn lui xuống. Triệu Kinh nhìn lấy trong nháy mắt trống rỗng diễn võ trường, cả người như là hư thoát đồng dạng, kém chút sủi lơ trên mặt đất, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh triệt để thấm thấu. Hắn còn sống, nhưng đại giới là một bức danh họa, một phần tự thiếp, một đôi lưu ly mã, một tôn kim quan âm, cộng thêm 5 vạn lượng nhẫn ngân. Hắn tâm so với bị thập bát la hán trận đánh một trận còn muốn đau. Mắt thấy Triệu Kình cam tâm tình nguyện dâng lên hậu lễ, Càn Nguyên Đế nhất thời mặt rồng cực kỳ vui mừng, dường như vừa mới cái kia từng bước ép sát, bóc lột đến tận xương tủy không phải hắn như vậy. Hắn vẻ mặt tươi cười đứng người lên, thân thiết nắm trụ chưa tỉnh hồn, nội tâm tích huyết Triệu Kình bà bay, ái khanh à. Quả nhiên rất được trong tâm. Thời khắc không quên vị quân phân ưu, hiếu kính lao thái hậu. Đi đi đi, chấm chỗ đó mới được một chút cực phẩm công trà, cùng đi nhấm nháp, an ủi một chút. Nói xong, hắn dường như mới nhớ tới bên cạnh còn có 3 cái nhi tử, quay đầu đối bọn hắn tùy ý khoát tay áo, ngựa khí qua loa tảng dương, ừm, hôm nay các ngươi 3 cái biểu hiện cũng không tệ, có lòng. Nhất là lão nhị, chuẩn bị. Rất đầy đủ, chiến trận rất lớn, chấm rất hài lòng. Tuy nhiên không có thật đánh lên, nhưng hù dọa Triệu Kình hiệu quả đạt đến, công lao tính toán lão nhị. Được rồi, không có việc gì các ngươi liền đi về trước đi. Thái tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử. 3 người tại chỗ một bước, đứng tại chỗ, hai mặt nhìn nhau. Cái này thì xong rồi. Đã nói xong khảo giáo võ nghệ đâu. Bọn hắn chăm chú chọn lựa hộ vệ, chuẩn bị trận thế, hợp lấy cũng là đến đi cái lướt qua, làm một lần hù dọa cô phụ công cụ người. Một cô bị lợi dụng, bị trêu đùa cảm giác xông lên đầu. Vừa mới cũng bởi vì cộng đồng đối địch, Triệu Kình, mà ngắn ngủi xuất hiện huynh đệ đồng lòng giả tượng, trong nháy mắt tan thành mây khói. 3 người cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong, lập tức một lần nữa tràn đầy nghi ngờ, bất mãn cùng lục đục với nhau. Thái tử cùng tam hoàng tử nội tâm càng đem nhị hoàng tử mang cái máu chó đầy đầu, tốt ngươi cái lão nhị, thật đủ lâm hiểm. Thế mà liền thiếu Lâm tự thập bát đồng nhân đều có thể thỉnh cầu. Vì tại phụ hoàng trước mặt làm náo động, thật sự là không từ thủ đoạn. Chắc không được phụ hoàng đơn độc khen hắn. Lần này danh tiếng toàn để hắn đoạt đi, mà bị hoàng đế cường điệu khích lệ nhị hoàng tử Triệu Duệ, giờ phút này trên mặt khó nén vẻ đắc ý hắn chỉnh lý một chút áo bào, cố ý đi đến thái tử cùng tam hoàng tử trước mặt, chắp tay, ngựa khí mang theo một tia không che giấu được khoe khoang, hoàng huynh, tam đệ, đa tạ. Hôm nay cũng là may mắn, không nghĩ tới phụ hoàng coi trọng như thế chiến trận. Thái tử Triệu Càn lạnh hừ một tiếng, phất tay áo quay người, không thèm để ý hắn. Tam hoàng tử Triệu Hằng ghé vào trên giường êm, ánh mắt hung ác nham hiểm, trong lòng cười lạnh, thử, đắc ý đi, ra sức đắc ý. Nhìn ngươi còn có thể đắc ý bao lâu? Chương 137, Triệu Nguyên càng ngày càng biến thái. Chương 137, Triệu Nguyên càng ngày càng biến thái. Nhị hoàng tử Triệu Duệ nhìn lấy huynh đệ hai người ăn quả đắng dáng vẻ, tâm tình càng thêm thư sướng, đắc chí vừa lòng xoay người, mang theo hộ vệ của mình nhóm dẫn đầu rời đi diễn võ trường. Thế mà, hắn phần này đắc ý cũng không thể tiếp tục bao lâu. Vừa đi ra cửa cung, sớm đã lo lắng chờ bên ngoài vương phủ trưởng sử thì liền lăn bò lao đến. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thanh âm cũng thay đổi điệu, điện hạ, không xong, ra đại sự. Triệu Duệ nhướng mày, không vui nói, vội cái gì? Trời sập. Trưởng sử thở hổn hển, nói năng lộn xộn gấp giọng nói, so trời sập xuống còn nghiêm trọng. Chúng ta tại thành Tây tụ bảo đổ phường, Nam thành mấy nhà tơ lụa trang còn có cầu tàu bên kia kho hàng, toàn đều bị lục phiến môn người tịch thu. Cái gì? Triệu Duệ trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt đóng băng, ngược lại hóa thành khó có thể tin kinh hãi, thanh âm đống nhiên cất cao, sắc nhọn chói tai, lục phiến môn. Người nào cho bọn hắn lá gan? Tân thọ hắn muốn tạo phản sao? Trưởng sử vẻ mặt cầu xin, dẫn đầu là Triệu Nguyên. Bọn hắn cầm lấy lệnh lục soát, nói chúng ta chứa chấp ma đạo dương nghiệt, dính liễu kết sủ tiền tham ô lưu thông. Sau khi đi vào không khỏi giải thích thì bắt người phong cửa hàng, đem sở hữu hiện ngân, sổ sách tất cả đều dọn đi rồi. Triệu Duệ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ huyết khí bay thẳng trên đỉnh đầu, kém chút tại chỗ ngất. Hắn vừa mới còn trong cung hưởng thụ lấy phụ hoàng khích lệ, dương dương đắc ý chèn ép minh đệ, trong nháy mắt, nơi ở của mình liền bị người cho bưng. Vẫn là lấy loại này hoang đường tội danh. Tần Thọ, Triệu Nguyên, các ngươi hảo đại gan chó. Triệu Duệ tức giận đến toàn thân phát run, hàm răng cắn đến lạc lạc rung động, trước đó đắc ý cùng thư sướng trong nháy mắt bị lửa giận ngập trời cùng khủng hoảng thay thế. Hắn rốt cuộc minh bạch, lão tam vừa mới cái kia âm lanh ánh mắt là có ý gì. Ngay tại nhị hoàng tử Triệu Duệ tại bên ngoài cửa cung như bị sét đánh, nội trận lôi đỉnh thời điểm, lục phiến môn đối với hắn tại kinh thành sản nghiệp quét dọn hành động ngay tại hừng hực khí thế tiến hành. Thanh Tây, nguyên bản sinh ý hưng thịnh, tiếng người bên náo tụ bảo đồ phường, giờ phút này đã bị lục phiến môn bộ khoái nhóm triệt để khống chế. Dụng cụ đánh bạc rơi là tả trên đất, đồ khách nhóm đã sớm bị xua tan, chỉ còn lại có đồ phường quản sự, bọn tiểu nhị mặt như màu đất ngồi xổm ở góc tường. Triệu Nguyên chống lạnh, đứng tại đồ phường trong đại sảnh, nhìn lấy thủ hạ nhóm đem từng dương trắng bóng bạc, một sấp sấp thật dày ngân phiếu theo mật thất, trong quầy rời ra ngoài, trên mặt trong bụng nở hoa, miệng đều nhanh liệt đến sau thai căn. Hắn lấy tay ước lượng lấy một thỏi to lớn ngân nguyên bảo, đối với bên cạnh đồng dạng tại kiểm kê tài vật điêu tam tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tam nhi, ngóng nó, còn phải là lão nhị a. Cái này chất béo, nhà này cơ sở. Cùng sự so sánh này, lão tam bên kia quả thực cũng là người xin cơm. Một con quỷ nghèo. Lúc này, đổ phường cái kia béo trưởng quỹ bị hai cái bộ khoái áp lấy, còn tại không cam lòng dãy rủa kêu gào, các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Ta muốn cáo các ngươi. Ta muốn đi thuận tiên phủ cáo. Đi ngự sử đại cáo. Chúng ta Đông gia sẽ không bỏ qua các ngươi. Triệu Nguyên nghe vậy, lông mày dựng lên, mấy bước nhảy tới, xoay tròn cánh tay, bà. Một cái vang dội cùng cực cái tát, trực tiếp đem béo trưởng quỹ câu nói kế tiếp phiến trở về trong bụng, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, khóe miệng đổ máu. "Cáo, cáo ngươi mụ a cáo." Triệu Nguyên chỉ cái mũi của hắn mắng, "Lão tử cũng là vương pháp. Lục phiến môn phán án, đến phiên ngươi cái lao tạp mà khóa tay múa chân." Hắn quay đầu đối áp lấy trưởng quỹ bộ khoái phân phó nói, "Đem cái này lao đông tây mang về." Ta nhìn hắn tinh lực thẳng tràn đầy, miệng cũng quá cứng rắn. "Vừa vặn, chữ thiên tên giáp phòng giam không phải còn giam giữ cái kia có đặc thù đam mê, chưa đứa thích lão nam nhân hắc sát tinh sao? Đem cái này lao đông tây cùng hắn quan nhất lên." Triệu Nguyên trên mặt lộ ra một cái ác liệt nụ cười, nói bổ sung, "Nhớ kỹ, tiến trước khi đi, trước cho cái này lao đông tây dội lên một bao thượng đẳng kim thương bất đạo. Hắn không phải tinh lực tràn đầy sao? Để hắn thật tốt phóng thích, chớ lãng phí." Cái kia béo trưởng quỹ nghe xong, trong nháy mắt dọa đến hồn phi phách tán, mặt đều xanh. Hắn bộ xương già này, nếu như bị cho ăn dược cùng cái kia hung danh bên ngoài hắc sát tinh quan nhất lên, cái kia còn có thể có đường sống. Sợ là ngày mai liền phải được mang ra đến. "Không, không muốn a." "Triệu đại nhân, Triệu gia gia, ta sai rồi." "Ta cũng không dám nữa. Van cầu ngài, tha cho ta đi. Ta đem ta biết đều nói cho ngài, bạc đều cho ngài. Cầu ngài đừng đem ta cùng cái kia hắc sát tinh quan cùng một chỗ a." Béo trưởng quỹ như giết heo gào lên, đũng quần trong nháy mắt ướt một mảnh, mùi tanh tưởi chi khí tràn ngập ra. Triệu Nguyên ghét bỏ nắm cái mũi, phất phất tay, tranh thủ thời gian kéo đi. "Đừng tại đây nhi trước mắt." Hai cái bộ khoái nín cười, cưỡng ép đem kêu khóc cầu xin tha thứ béo trưởng quỹ kéo xuống. Chiêu này giết gà dọa khỉ, hiệu quả nhanh chóng. Bên cạnh cái khác mấy cái cũng bị khống chế lại cửa hàng trưởng quỹ, nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư, giờ phút này nhìn đến béo trưởng quỹ hạ trạng, từng cái dọa đến mặt không còn chút máu, hai chân như nhũn ra, cái giấm cũng không dám thả một cái, đàng hoàng ngồi xổm. Dù sao, tiền tài là vật ngoài thân, mất đi còn có thể lại kiếm, có lẽ, nhưng thân thể này cùng khí tiết tuổi già muốn là không có, vậy coi như thật xong. Thì liên một số ngay tại chuyển cái dương tuổi trẻ bộ khoái, thấy cảnh này, cũng nhịn không được thấp giọng xì xào bàn tán, "Ta nương ấy, Triệu gia cái này thủ đoạn, càng ngày càng có tần đại nhân phong phạm." "Nào chỉ là phong phạm, quả thực là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Quá cầm thú. Về sau có thể tuyệt đối đừng đắc tội Triệu gia, cái này cách chỉnh người quá dọa người." Triệu Nguyên tính hay, nghe được nghị luận, trừng mắt, đối với mấy cái kia châu đầu ghé thai bộ khoái mắng, "Làm nhảm cái gì đâu? Sống đều làm xong, có phải hay không cũng coi trọng lão gia hỏa kia rồi? Có cần hay không ta khai ẩn, đem hắn đưa nhà các ngươi đi dưỡng lão?" Mấy cái kia bộ khoái dọa đến rụt cổ lại, liên tục quát tay, "Không dám không dám." Triệu gia bất giận, "Chúng ta cái này làm việc, cái này làm việc." Triệu Nguyên hừ một tiếng, ánh mắt lại đảo qua mấy cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất run lẩy bẩy lao trưởng quỹ, cố ý lớn tiếng nói, "Đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Còn dám lề mà lề mề thì thầm với nhau. Ta thì để cho các ngươi biết biết, cái gì gọi là nhà có một lão, như có một bảo. Cam đoan cho các ngươi mỗi nhà đều đưa cái tên dở hơi đi qua." Cái này vừa nói, mấy cái kia đã có tuổi trưởng quỹ dọa đến toàn thân giật mình, kém chút tại chỗ ngất đi, càng là đem đầu chôn đến trầm thấp, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Toàn bộ xét nhà hiện trường, tại Triệu Nguyên loại này hỗn hợp có tham lam, tàn nhẫn cùng ác thú vị chỉ huy dưới, hiệu suất kỳ cao, lại tràn đầy một loại làm cho người không rét mà run cầm thú khí tức. Nhị hoàng tử danh hạ mấy chỗ trọng yếu sản nghiệp bên trong, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn. Lục phiến môn bộ khoái nhóm như là cá giết sang sông, đem từng dương kim ngân, một chồng chồng chất sổ sách cấp tốc chuyển lên xe ngựa. Nhị hoàng tử vất vả kinh doanh nhiều năm, để mà lung lạc quần thần, xúc dưỡng tư binh, tìm hiểu tin tức tài phú kết sủ, chính như mở cống như nước lũ bị cấp tốc móc sạch. Chương 138, bạn quan bị bệnh. Chương 138, bạn quan bị bệnh. Nhìn lấy cảnh tượng này, liền Diêu Tam đều có chút chần chờ. Hắn tiến đến phụ trách chỉ huy Triệu Nguyên bên người, thấp giọng hỏi, "Triệu Kim Ý Điệp, chúng ta thật không xem xét. Những thứ này cửa hàng sau lưng khẳng định có không ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, móc ra thế nhưng là một cái công lớn a." Triệu Nguyên nội tâm điên cuồng oán thầm, "Xem xét? Đào, nói bừa. Cái này đứng sau lưng thế nhưng là nhị hoàng tử. Thật muốn đem những cái kia việc ngầm hoạt động, kết bè kết cánh chứng cứ đều đặt tới trên mặt nổi, ngươi để hoàng đế làm sao bây giờ? Đại nghĩa diệt thân, làm thịt chính mình nhi tử. Thật làm hoàng đế là chỉ cần bạc không muốn nhi tử hạ người a." Đại ca đã sớm bàn giao, thấy tốt thì lấy, chỉ cầu tài, không tại họa. Nhưng hắn trên miệng cũng không thể nói như vậy, trên mặt bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc biểu lộ, đối Điêu Tam giải thích nói, "Tam nhi à, ngươi cái này liền không hiểu được. Đại ca trước khi ra cửa cố ý bàn giao, chúng ta lần này chỉ cầu tài. Bọn hắn sau lưng người, thân phận không tầm thường, quá thâm trầm. Đào quá sâu, làm cho đại gia trên mặt rất khó coi, ngược lại chuyện xấu. Hiểu chưa?" Điêu Tam cái hiểu cái không gật đầu, "A, minh bạch, cũng là vơ vét một phiếu liền đi, đừng đem thuyền đục chìm đúng không?" Triệu Nguyên vô bờ vai của hắn, "Đối đi, vẫn là ngươi ngộ tính cao." Một bên khác, nhị hoàng tử Triệu Duệ biết được từ tài sản nghiệp bị tịch thu, nổi giận như sấm, lúc này liền muốn điểm đủ hộ vệ trong phủ, trực tiếp đuổi giết Lục Phiến môn tìm Tần Thọ tính sổ sách. Khinh người quá đáng, thật coi bản vương là bùn nặn hay sao? Ngay tại hắn tức đem mất lý trí lúc, hắn nể trọng nhất mưu sĩ Đồ Bán Tiên đội vàng ngăn cản hắn. "Điện hạ, tuyệt đối không thể xúc động a." Đồ Bán Tiên gấp giọng nói, "Ngài chẳng lẽ quên Tam hoàng tử vết xe đổ sao? Xông vào Lục Phiến môn, chính bên trong Tần Thọ ý muốn. Hắn ước gì ngài đi nháo sự, tốt cho ngài cải lên cái càng lớn tội danh." Nhị hoàng tử Triệu Duệ người này, ưu điểm lớn nhất cũng là thời khắc mấu chốt có thể nghe khuyên. Bị Đồ Bán Tiên cản lại, hắn cương ép đè xuống nộ hỏa, tỉnh táo mấy phần, nôn nóng mà hỏi thăm, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?" Chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn lấy bản vương tâm huyết bị tên cẩu tặc kia chuyển không? Đỗ Bán Tiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiến kế nói, điện hạ, cứng đôi cứng chính là hạ sách. Chúng ta có thể mượn lực đả lực. Ngài lập tức để những cái kia bị xét nhà thương hộ cùng trưởng quỹ mang theo đơn kiện đi kinh đô phủ doãn nha môn cáo trạng, thì cáo lục phiến môn tần thọ, triệu nguyên bọn người vu oan hãm hại, lạm dụng chức quyền, xảo trá bắt chẹn, muốn đem sự tình làm lớn, gõ vang chống tê hoan, để toàn thành người tất cả xem một chút. Hán tần thọ hôm nay dám vô duyên vô cớ tịch thu hoàng tử sản nghiệp, ngày mai thì dám tịch thu bất luận người nào nhà, để bách quan người người cảm thấy bất an. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có vô số ngự sử ngôn quan, thậm chí các bộ đại thần vì tự vệ mà dâng thư bạch tội tần thọ, pháp bất trách chúng, bệ hạ bức bách tại áp lực, cũng nhất định phải cho cái thuyết pháp. Đỗ Bán Tiên càng nói càng hưng phấn, chờ đến lúc đó, điện hạ ngài lại lấy đại cục làm trọng, bảo trì triều đình phép tắc tư thái ra mặt, chỉ cần tại phụ hoàng trước mặt hời hợt nói một câu kẻ này chưa trừ diện, quốc thả bằng ngày thỉnh cầu bệ hạ nghiêm trị tần thọ. Chẳng phải là danh chính ngôn thuận, nước chảy thành sông. Nhị hoàng tử nghe, ánh mắt càng ngày càng sáng, sau cùng bỗng nhiên vỗ đùi, "Diệu a, Bán Tiên kế này rất hay." Đến lúc đó bản vương lại thuận thế đề nghị, đem lục phiến môn cái này bộ môn trọng yếu, đều thay đổi người của chúng ta. Quả thực là nhất tiễn xong điều. Cứ làm như thế, hắn lập tức phân phó, để những cái kia như là chó mất chủ thương hộ cùng trưởng quỹ, chuẩn bị tốt đơn kiện, thẳng đến kinh đô phủ Doãn Nha môn. Kinh đô phủ Doãn Nha môn hậu đường. Tần Thọ chính thành thơi cùng phủ Doãn Bao Long Tinh bao đại nhân thưởng thức trà thơm, nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực tâm tư dị biệt. Đúng lúc này, nha môn bên ngoài cái kia mặt to lớn chống kêu oan bị trùng điệp gõ vang, đông 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 thanh âm đinh tai nhức óc, truyền khắp nửa cái đường phố. Bao Long Tinh bao đại nhân nghe tiếng, lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy đối Tần Thọ cười bồi nói, "Tần đại nhân, xin lỗi không tiếp được một chút, phía trước có bách tính kêu oan, bản quan phải đi thăng đường thẩm vấn." Tần Thọ cũng cười đứng người lên, "Bao đại nhân khách khí. Đã là phá án, cái kia chính là công vụ, bản quan thân là lục phiến môn ngự chủ, cũng có trợ lý kinh thành trị an chi trách, không bằng cùng nhau tiến đến quan sát học tập một chút." Bao Long Tinh căng thẳng trong lòng, chính không biết như thế nào từ chối nhã nhặn, chỉ thấy sư gia vội vã chạy vào, sắc mặt cổ quái, nhìn đến Tần Thọ tại trường, càng là lộ ra khó xử cùng xấu hổ. Sư gia tiến đến Bao Long Tinh bên hai, hạ giọng, lại vừa lúc làm cho Tần Thọ nghe được, "Đại nhân, lần này đơn kiện phía trên cáo trạng người, chính là vị này Tần Thọ Tần đại nhân." "Cái gì?" Bao Long Tinh dọa đến kém chút nhảy dựng lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn về phía Tần Thọ. "Là hắn biết, Tần Thọ nay thiên đột nhiên tới chơi khẳng định không có hảo sự. Quả nhiên là cái khoai lang bỏng tay." Bao Long Tinh xấu hổ đắc thủ chân cũng không biết cái kia để vào đâu, lắp bắp nói, Tần đại nhân, cái này, ngài nhìn cái này." Ai ngờ Tần Thọ không những không giận, ngược lại lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ, vô Bao Long Tinh bả bay, ngựa khi ôn hòa lại không thể nghi ngờ, "Bao đại nhân, bản quan nhìn ngươi sắc mặt không tốt lắm, chắc là gần đây công vụ bể buộn, thân thể có chút không thoải mái à?" "Đã thân thể không thoải mái, vậy liền cái kia nghỉ ngơi thật nhiều mới là. Thang đường thẩm vấn loại này lao tâm lao lực sự tình, vẫn là giao cho bản quan làm thay đi. Bản quan thân là lục phiến môn ngự chủ, tự nhiên cũng có tra án phá án quyền lợi." Bao Long Tinh trực tiếp ngộng, thân thể ta không thoải mái." Bên cạnh sư gia lại là cái nhân tình, trong nháy mắt liền hiểu Tần Thọ dụng ý, đây là muốn cho chính mình đại nhân một cái hạ bậc thang, không cho đại nhân lẫn vào vũng nước đục này à. Hắn mau tới trước một bước, liên tục phụ họa, đúng. "Tần đại nhân quan sát tỉ mỉ. Đại nhân nhà ta gần đây sát thực cảm nhiễm phong hàn, thân thể không được tốt, phải nên nghỉ ngơi thật tốt. Vụ án này có Tần đại nhân tại, tất nhiên có thể theo lẽ công bằng xử lý, tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì." Sư gia lại tranh thủ thời gian tại Bao Long Tinh bên tai nói nhỏ, "Đại nhân, Tần đại nhân đây là cho ngài mặt mũi đâu. Vụ án này rõ ràng là hướng về phía nhị hoàng tử cùng hắn đi, lòng dạ thâm sâu khó lường. Ngài không lẫn vào tốt nhất. Dù sao thoạt nhìn cũng chỉ là kinh tế tranh chấp, lại không có xảy ra án mạng, để lục phiến môn chính mình đi làm đi." Bao Long Tinh trong nháy mắt dây hiểu. Đây là Tần Thọ muốn đích thân hạ tràng cùng cáo trạng người, cùng sau lưng nhị hoàng tử, đối tuyến, không muốn để cho hắn cái này phủ doãn kẹp ở giữa khó làm. Hắn lập tức hy tinh phụ thể, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, dùng tay vịn cái trán, thanh âm suy yếu nói, "Ai nha." Tần đại nhân nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, bản quan thật đúng là cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân không còn chút sức lực nào. "Đã như vậy, cái kia, vậy làm phiền Tần đại nhân." Bản quan trước đi hậu đường nghỉ ngơi một lát." Nói xong, Bao Long Tinh tại sư gia nâng đỡ, cước bộ phủ phiếm khỏi bệnh. Tần Thọ nhìn lấy Bao Long Tinh ốm yếu bóng lưng, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, sửa sang lại quan bảo, nhanh chân hướng về tiền đường công đường đi đến. Chương 139, đường phía dưới người nào, cáo trạng bản quan. Chương 139, đường phía dưới người nào, cáo trạng bản quan. Tần Thọ theo sư gia trong tay tiếp nhận cái kia thật dày một sấp đơn kiện, thô sơ giản lược quét qua, chỉ thấy phía trên chữ viết tinh tế, tài văn chương nổi bật, liệt kê tội trạng trật tự rõ ràng, cực điểm phụ lên sở trưởng, đem lục phiến môn hung ác miêu tả đến tội lỗi chồng chất, chữ câu đều thẳng chỉ hắn Tần Thọ, có thể xưng một phần giết người chu tâm văn. "Ừm, lời văn không tệ, là cái đối thủ tốt." Tần Thọ không những không giận, ngược lại có chút hăng hái đánh giá một câu, tiện tay đem đơn kiện nhét vào bản xử án phía trên. Hắn chỉnh lý một chút trên thân bộ kia đại biểu lục phiến môn thanh long ngự chủ thân phận đặc biệt quan phục, long hành hổ bộ đi đến trên công đường, tại cái kia trường bốn thuộc về phủ doãn Bao Long Tinh trên ghế đại mã kim đao ngồi xuống. 3. Kinh đường một bị trùng điệp vô xuống, thanh âm thanh thúy vang dội, quanh quẩn tại toàn bộ công đường. Tần Thọ ánh mắt như điện, đảo qua đường quỳ xuống lấy một đám cáo trạng hắn thương hộ cùng trưởng quỹ, thanh âm mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, đường phía dưới người nào, cáo trạng bản quan. Xương tên ra. Cái này một cú họng, trực tiếp đem đường phía dưới tất cả mọi người cho hô động. Những cái kia thương hộ trưởng quỹ ngẩng đầu, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở gương sáng treo cao tấm biển Hạ Tần Thọ, nguyên một đám trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thì liền xen lẫn trong nha môn bên ngoài dân chúng vây xem bên trong, đang chờ xem kịch vui nhị hoàng tử Triệu Duệ, cũng trong nháy mắt trợn tròn mắt, kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài. Hắn làm sao dám? Cái này Tần Thọ còn biết xấu hổ hay không rồi? Bị cáo ngồi tại chủ thẩm quan vị trí bên trên. Cái này còn thể thống gì? Nhị hoàng tử nội tâm điên cuồng gào thét, cảm giác mình chăm chú bày kế cục, ngay từ đầu thì gặp một cái không theo lẽ thường ra bài tên điên. Đường hạ thương hộ nhóm đi qua lúc đầu chấn kinh về sau, cũng phản ứng lại. Nghe nha môn bên ngoài dân chúng truyền đến ong ong tiếng nghị luận, bọn hắn tựa hồ tìm được một số lực lượng. Một cái lá gan hơi lớn lương hành trưởng quỹ, lấy dũng khí, ngẩng đầu chỉ Tần Thọ chất vấn, "Ngươi dựa vào cái gì ngồi ở phía trên? Kinh đô phủ Doan Bao đại nhân đâu? Chúng ta muốn cáo chính là ngươi Tần Thọ. Ngươi sao có thể chính mình xem xét chính mình?" Tần Thọ nghe vậy, suy cười một tiếng, dùng nhìn ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy người kia, "Bao đại nhân." Bao đại nhân thân nhiễm trọng tật, đột phát tác hàn, đã về hậu đường đi nghỉ ngơi. Hôm nay phủ Doan nha môn vụ án, từ bản quan thay chủ ý. Làm sao, ngươi có ý kiến? Trưởng quỹ kia bị chẹn họng một chút, nhưng vẫn là cứng cổ nói, không, không phục. Chúng ta cáo trạng ngươi, ngươi thân là bị cáo, lý nên tránh hiểm nghi. Há có thể chủ thẩm án này? Cái này, đây quả thực là thiên cổ kỳ văn. Thiên hạ nào có đạo lý như vậy? Đúng rồi, nào có bị cáo xem xét nguyên cáo đạo lý? Cái này không công bằng. Cái khác thương hộ cũng nào nào cả gan phụ họa. Ngoài cửa bách tính tiếng nghị luận cũng lớn hơn, hiển nhiên cũng cảm thấy cảnh tượng này quá mức hoang đường. Tần Thọ mặt đối nghi vấn, không những không có bối rối chút nào, ngược lại đứng dậy, đi đến công đường cửa, chỉ bên ngoài đen nghịt dân chúng vây xem, thanh âm to, nghĩa chính tử nghiêm nói, tránh hiểm nghi. Bản quan hành sự quang minh lỗi lạc, không cần tránh hiểm nghi. Các ngươi nhìn xem, cái này đường bên ngoài có bao nhiêu ánh mắt nhìn lấy, có bao nhiêu kinh thành hương thân phụ lao tại trường. Hôm nay, bản quan ngay tại cái này trước mắt bao người, công khai thẩm tra xử lý án này. Đúng sai, tự có công luận. Bản quan phán quyết phải trăng công bằng, phải trăng theo lệ theo quy, tại trường mỗi một vị bất tính đều là chứng kiến. Hắn mãnh liệt xoay người, ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn đường phía dưới những cái kia thương hộ, vẫn là nói, trong lòng các ngươi có quỷ, sợ tại rõ như ban ngày ban mặt phía dưới bị bản quan hỏi ra cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật, cho nên mới không dám để cho bản quan đến xem xét. Phen này đổi trắng thay đen, đảo khách thành chủ ngôn luận, phối hợp với Tần Thọ cái kia cường đại khí chàng cùng ngoài cửa bách tính nhìn chăm chú, nhất thời đem những cái kia thương hộ khí thế ép xuống. Bọn hắn há to miệng, lại phát hiện căn bản là không có cách phản bác. Chẳng lẽ có thể nói chúng ta cũng là tâm lý có quỷ, thì là cố ý đến gây chuyện? Tần Thọ nhìn lấy bọn hắn á khẩu không trả lời được dáng vẻ, lạnh hư một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, kinh đường một lần nữa vỗ, đã không lời nào để nói, vậy thì bắt đầu đi. Tần Thọ ngồi ngay ngắn trên đường, mắt sáng như nước, đầu tiên ném ra một cái vấn đề mấu chốt, cái này đơn kiện viết ngược lại là sắc màu rực rỡ, từng cái tội trạng đều muốn đưa bản quan vào chỗ chết. Bản quan rất ngạc nhiên, như thế hùng văn là xuất từ gì nhân thủ? Đường vì xuống lấy thương hộ nhóm hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe, không người dám dẫn đầu trả lời. Bọn hắn chỉ là bị đẩy ra cáo trạng quân cờ, nào dám tùy tiện bại lộ sau lưng đao bước lại. Đúng lúc này, trong đám người một vị thân mang nho sam, tay cầm quạt giấy, xem ra phong độ nhẹ nhàng văn sĩ trung niên, không chút hoang mang chỉnh lý một chút quần áo, chậm rãi đi lên phía trước, đối với trên đường Tần Thọ hơi hơi bái chào, thần sắc ung dung, thậm chí mang theo vài phần tự tin, bẩm đại nhân lời nói, chính là tại hạ, kinh thành trạng sư, phòng Đường Tĩnh. Không biết đại nhân đối với cái này phần đơn kiện có gì chỉ giáo. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ tinh anh cùng không dễ dàng phát giác tiêu căng, hiển nhiên đối với chính mình lời văn cùng luật pháp tri thức cực kỳ tự phụ. Tần Thọ nhìn lấy vị này kinh thành đệ nhất trạng sư trên mặt chẳng những không có sắc mặt giận dữ, ngược lại lộ ra một cái nghiền ngẫm nụ cười, chỉ giáo. Không dám nhận, không dám nhận. Hắn cầm lấy cái kia phần đơn kiện, nhẹ nhàng run lên, ngữ khí bỗng nhiên biến đến dày đặc lên. Phòng trạng sư, ngươi cái này đơn kiện phía trên, đem bản quan miêu tả đến tội ác tày trời, thập ác bất xá, quả thực so cái kia cường đạo còn muốn hung tàn ba phần. Nhưng là, Tần Thọ lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo một cỗ băng lãnh áp lực. Nếu là sau đó kinh qua quan tra ra, những thứ này cái gọi là tội trạng đều là thuộc giả dối không có thật, cùng bản quan không có chút nào liên quan. Như vậy, ngươi đây chính là có ý định đổi trắng thay đen, như hại nói xấu mệnh quan triều đình. Dựa theo đại chu luật vu cáo người phản tọa tội lỗi, bản quan không chỉ có muốn tấu thỉnh triều đình, từ bỏ ngươi công danh, tước đoạt ngươi trạng sư tư cách, còn phải tại chỗ thưởng ngươi 20 đại bản, gian đe. Tần Thọ thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm sắc mặt biến hóa phòng Đường Tĩnh, trên mặt lộ ra một cái gần như nụ cười tàn khốc, nói từng chữ từng câu, cho nên, phòng trạng sư, ngươi như muốn thêm chút sức a, cần phải xuất ra chứng cứ rõ ràng, đem bản quan triệt để cáo ngược lại. Nếu không, ngươi cái này kinh thành đệ nhất trạng sư biện chữ vàng, còn có cái mông của ngươi, hôm nay nhưng là đều giữ không được. Lời nói này như là nước đá thêm thức ăn, trong nháy mắt để phòng Đường Tĩnh bộ kia thông dong tự tin tư thái cứng đờ. Hắn vốn cho là Tần Thọ sẽ tức hồn hển địa phương bác, hoặc là nỗ lực dùng quyền thế đè người, lại vạn vạn không nghĩ đến, đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài, ngược lại đem hắn nhất quân, trực tiếp dùng hậu quả nghiêm trọng nhất đưa cho hắn làm áp lực. Nay bằng với là tại nói cho hắn biết, trận này kiện cáo, ngươi thua không nổi. Ngươi nhất định phải thắng. nếu không đại giới ngươi không chịu được nổi. Phong Đường Tĩnh nắm quạt giấy tay hơi hơi nắm chặt, Thái Dương dịn ra một tia tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là đây chỉ là một trận bằng vào tài văn chương cùng khẩu tài liền có thể quấy Phong Vân kiện cáo, không nghĩ tới ngay từ đầu thì lâm vào như thế hung hiểm tình trạng. Chương 140, ta thế nhưng là thanh tiên đại lao ra. Chương 140, ta thế nhưng là thanh tiên đại lao ra. Tần Thọ cái này nhẹ nhàng mấy câu, trực tiếp đem trận này tố tụng tiền đặt cược, nâng lên một cái hắn khó có thể chịu đựng độ cao. Ngoài cửa dân chúng cũng nghe được xôn xao, ào ào nghị luận lên. Hoắc, Tần đại nhân lời này đủ hung ác. Cái này phòng trạng sư áp lực lớn. Xem ra Tần đại nhân rất tự tin a. Lẫn trong đám người nhị hoàng tử, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Tần Thọ chiêu này, không chỉ có là đang uy hiếp Phòng Đường Tĩnh, càng là tại hướng sở hữu người vây xem ám chỉ, hắn Tần Thọ thân chính không sợ bóng nghiêng, dám đến cáo thì phải làm cho tốt bị phản phệ chuẩn bị. Phòng Đường Tĩnh nội tâm kịch chấn, nhìn về phía Tần Thọ ánh mắt triệt để biến. Hắn nguyên bản thong dong cùng tiêu căng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thật sâu cảnh giác cùng một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Cái này Tần Thọ, quả nhiên danh bất hư truyền, hành sự hoàn toàn không theo lẽ thường, thủ đoạn tàn nhẫn xảo trá. Hắn đây không phải đang thẩm vấn án, hắn đây là tại công tâm. Trước dùng hậu quả nghiêm trọng nhất hù sợ ta, để cho ta chưa chiến trước e sợ, hoặc là vì tự vệ mà bó tay bó chân. Phong Đường Tĩnh trong nháy mắt minh bạch, chính mình hôm nay gặp phải cũng không phải một cái có thể dựa vào luật pháp điều văn cùng hoa lệ từ ngữ trau chuốt liền có thể tùy tiện bận ngã đối thủ. Tần Thọ khó chơi, viễn siêu hắn tưởng tượng. Tần Thọ đem Phòng Đường Tĩnh thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt nhưng như cũ mang theo bộ kia nhìn như hiền hòa nụ cười. Phòng Trạng Sư đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Đến đón lấy chuyện thứ nhất, mang nguyên cáo. Đường Vi xuống lấy những cái kia thương hộ nghe vậy, ào ào dịch chuyển về phía trước chuyện, một mảnh đen kịt, mồm năm miệng mười liền muốn bắt đầu tố khổ. Tần Thọ nhướng mày, kinh đường một ba điệu nhất đập, yên lặng. Trên công đường, há lại cho ồn ào. Các ngươi nhiều người như vậy, cùng một chỗ mở miệng, bản quan nghe ai? Còn thể thống gì? Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, đề cử hai cái có thể nói rõ lời nói đại biểu đi ra, từng cái trình bày. Cái khác người im miệng nghe. Thương hộ nhóm bị khí thế kia chấn nhiếp, nhìn nhau, sau cùng đẩy ra hai cái ăn mặc thứ nhất lộng lẫy, thoạt nhìn như là đầu lĩnh trung niên thương nhân. Một người hai to mặt lớn, tên là Trầm Bạc Kim, một người khác hơi có vẻ gầy gò, tên là Trầm Bạc Bạc, xem bộ dáng là huynh đệ, cũng là bọn này thương nhân bên trong tài lực hùng hậu nhất. Tần Thọ nhìn lấy hai người này, thản nhiên nói, Trầm Bạc Kim, Trầm Bạc Bạc. Tên ngược lại là may mắn. Có gì oan khuất, hiện tại có thể nói thẳng. Nhớ kỹ, từng cái nói, bạn quan từng cái xử lý. Cái kia Trầm Bạc Kim đã sớm nhẫn nhịn một bụng ủy khuất cùng phẫn nộ được cơ hội, lập tức như là bị nhen lửa pháo cối, phù phù một tiếng hướng phía trước vừa quỳ, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, tốc độ nói cực nhanh bắt đầu lên án, thanh thiên đại lao ra à. Ngài có thể được làm chủ cho chúng ta à. Cái kia Lục Phiến Môn Triệu Nguyên Triệu Kim Y Liễu, hôm qua mang theo đại đội nhân mã, không khỏi giải thích thì xông vào tiểu nhân tụ bảo đồ phường. Nói cái gì điều tra ma đạo dư nghiệt. Kết quả bọn hắn căn bản chính là vu oan hãm hại. Không biết từ cái nào xó xỉnh lật ra đến một người nửa chết nửa sống, miễn cưỡng nói ma giáo yêu nhân. Sau đó thì coi đây là lấy cớ, nghiêm phong đổ phường, cướp đi cửa hàng tất cả hiện ngân, khoảng chừng mười mấy vạn lạng a. Còn đem sổ sách đều cầm đi. Cái này cùng cường đạo có gì khác biệt? Còn có vương pháp hay không? Bọn hắn còn. Trầm Vạn Kim càng nói càng kích động, nước miếng văng tung tóe, thật không thể đem Lục Phiến Môn hành vi phạm tội một hơi toàn đổ ra, tâm tình sung mãn, diễn kỹ tinh xảo. Trầm Vạn Kim chính than thở khóc lóc lên án đến tụ bảo đổ phường bị tịch thu lúc, Tần Thọ lỗ tai bén nhạy bắt được đổ phường hai chữ này. Hắn chẳng những không có bởi vì bị lên án mà bối rối, ngược lại giống như là bị chạm đến cái nào đó chốt mở, đột nhiên theo chỗ ngồi phía trên đứng lên, mặt trong nháy mắt hiện đầy chính nghĩa phẫn nộ đưa tay chỉ Trầm Vạn Kim, thanh âm dường như sấm sét trên công đường nổ vang, thậm chí lấn át Trầm Vạn Kim khóc lóc kể lể, "Đổ phường, ngươi còn có mặt mũi xách đổ phường?" Tần Thọ căn bản không cho Trầm Vạn Kim tiếp tục nói đi xuống cơ hội, trực tiếp bắt đầu hắn chính nghĩa diễn giảng đem đầu mâu nhắm ngay đổ phường cái nghề này bản thân, thì là các ngươi những thứ này mở sòng bạc hắc tâm gian thương, bố trí trùng điệp bẫy dập, làm cho người vào trọng. Bao nhiêu đàng hoàng bạn phận bất tính, bị các ngươi dụ dỗ đi vào, thua táng ra bại sản, vợ con ly tán. Bao nhiêu người nhà bởi vì phụ huynh trầm mê đánh bạc, bán con cái, cửa nát nhà tan. Các ngươi kiếm lời mỗi một thỏi bạc, phía trên đều dính lấy huyết lệ của người khác. Các ngươi cũng là ghé vào ta đại càn bách tính trên thân hút máu sâu mọt, là dẫn đến vô số gia đình bi kịch kẻ cầm đầu. Tần Thọ càng nói càng kích động, ngôn từ sắc bén, câu câu chu tâm, đem đổ phường tội ác vạch trần đến phát huy vô cùng tinh tế. Hắn lần này đột nhiên xuất hiện vì dân tỉnh mệnh trong nháy mắt dẫn nổ đường bên ngoài dân chúng vây xem tâm tình. Kinh thành bách tính, người nào bên người không có mấy cái bị đánh bạc làm hại thê thảm ví dụ. Ngày bình thường giận mà không dám nói gì, giờ phút này bị Tần Thọ lời nói này nói đến trong tâm khảm, nhất thời bộc phát ra to lớn cộng minh cùng chống đỡ. Tần đại nhân nói đúng, đổ phường hại người rất nặng, nên đến tốt, Lục Phiến Môn làm tốt lắm. Những thứ này mở sòng bạc đều cái kia bắt lại. Quân tinh xúc động phẫn nộ, tiếng gầm một trận cao hơn một trận, nguyên bản đối Tần Thọ một chút hoài nghi, trong nháy mắt bị cố này đánh cược phường thống hận bao phủ. Dư luận gió, tại Tần Thọ mấy câu ở giữa, phát sinh kinh thiên chuyện. Trầm Vạn Kim bị mắng trợn mắt hốt mồm, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn giải thích, lại bị bách tính tiếng gầm cùng Tần Thọ khí thế ép tới nói không ra lời. Tần Thọ nhìn lấy hiệu quả đã tới, mãnh liệt xoay người, ánh mắt như điện bắn về phía đứng ở một bên, sắc mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi Phòng Đường Tĩnh, nghiêm nghị chất vấn, "Phòng đại trạng sư, ngươi đọc thuộc lòng luật pháp, bản quan hỏi ngươi, theo ta đại cả luật, dân gian có thể cho phép một mình mở đổ phường, tụ tập đám đông đánh bạc, hai họa bất tính. Vấn đề này như cùng một cái sấm sét giữa trời quang, trực tiếp bổ vào phòng Đường Tĩnh đỉnh đầu. Hắn quá quen thuộc đại căn luật. Luật pháp văn bản rõ ràng quy định, nghiêm cấm dân gian tư nhân tự khai thiết lập đổ trường, tụ tập đám đông đánh bạc chính là trọng tội. Nhưng là kinh thành cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ đổ phường, cái nào sau lưng không có điểm quyền quý bối cảnh. Đại gia ngầm hiểu lẫn nhau, quan phủ cũng là mở một mắt, nhắm một mắt, theo không có người thật đem tầng này tấm màn che triệt để xốc lên, cầm tới trên công đường đến lý luận. Trâm Vạn Kim cái này ngu xuẩn, cáo cái gì không tốt, phải từ chính mình nhất không chiếm ý đổ phường bắt đầu cáo. Cái này không phải mình hướng trên họng súng đụng sao? Phòng Đường Tĩnh nội tâm đã đem Trầm Vạn Kim cùng nhị hoàng tử mắng ngàn vạn lần, nhưng trước mắt bao người, hắn thân là trạng sư, tuyệt không thể ăn nói bừa bãi, vặn bèo luật pháp căn bản. Hắn chỉ có thể kiên trì, dùng khô khốc thanh âm đọc thuộc lòng nói, hồi. Bẩm đại nhân đại càn luật tạp luật thật có văn bản rõ ràng, cấm đoán dân gian, tư thiết lập đổ phường, tụ tập đám đông đánh bạc, người vi phạm, trượng trách, phạt bạc, tình tiết nghiêm trọng người. Lưu đại, hắn thanh âm càng ngày càng thấp, lực lượng hoàn toàn không có. Chương 141, lương tâm của ngươi ở đâu? Chương 141, lương tâm của ngươi ở đâu? Tân Thọ muốn cũng là hắn câu nói này. Hắn lập tức nắm lấy cơ hội, thừa thắng xông lên, chỉ phòng Đường Tĩnh, trên mặt lộ ra cực độ xem thường cùng đau lòng nhức góc biểu lộ, thanh âm truyền khắp toàn bộ công đường cùng nha môn bên ngoài, nghe một chút, các ngươi đều nghe một chút. Liên chính hắn đều thừa nhận, mở đổ phường là tuân luật sự tình. Phòng Đường Tĩnh, ngươi thân là người đọc sách, quen đọc sách thánh hiền, biết rõ đổ phường chính là luật pháp chỗ cấm, họa quốc cứng dân. Ngươi lại vì loại này hút mồ hôi nước mắt nhân dân, phá hư luật pháp cương kỷ hắc tâm gian thương biện hộ. Lương tâm của ngươi ở đâu? Ngươi sách thánh hiền đều đọc được chó trong bụng đi sao? Bản quan hôm nay đem lợi để ở chỗ này. Ngươi như ngày khác may mắn vào triều làm quan, bản quan định xấu hổ tại cùng ngươi như thế thị phi không phân, nối giáo cho giặc người đồng bọn. Cái này một đỉnh nối giáo cho giặc thị phi không phân cái mũ trục xuống, phối hợp với ngoài cửa bách tính đinh thai nhức óc tiếng khen cùng thoá mạ âm thanh, phòng Đường Tĩnh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trên mặt nóng bỏng, dường như bị vô số đạo ánh mắt quất rồi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hán kinh thành đệ nhất trạng sư biện chữ vàng, và hôm nay trận này kiện cáo bên trong, xem như bị Tần Thọ nện đến vỡ nát, mà lại là theo đạo đức cùng luật pháp song trọng cao điểm phía trên, bị triệt để đánh. Xen lẫn trong nha môn bên ngoài trong đám người nhị hoàng tử Triệu Duệ, nhìn lấy trên công đường chuyển tiếp đột ngột cục thế, cũng bị Tần Thọ mắng máu chó đầy đầu, chật vật không chịu nổi phòng Đường Tĩnh cùng Trầm Bạc Kim, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại kinh suất mồ hôi lạnh cả người, nội tâm dâng lên một cỗ mãnh liệt may mắn. May mắn. May mắn hảo nghe Đô Bán Tiên khuyên cáo, không có vọt thẳng động địa nháo đến ngự tiền. Cái này Trầm Bạc Kim thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Cáo trạng cũng sẽ không cáo. Thế mà trước theo chính mình lớn nhất chân đứng không vững đổ phương bắt đầu. Đây không phải đem chính mình tay cầm hướng Tần Thọ trong tay đưa sao? Nếu là thật tại phụ hoàng tới trước mặt như thế vừa ra, bị Tần Thọ bắt lấy tuân luật mở đổ phường điểm này đuổi đánh tới cùng, bản vương chẳng phải là muốn cùng theo một lúc không may. Hắn âm thầm may mắn chính mình cẩn thận, đồng thời cũng càng thêm kiêng kỵ Tần Thọ thủ đoạn. Gia hỏa này quá am hiểu bắt lấy đối thủ nhược điểm, đồng thời sử dụng dư luận cùng luật pháp, trong nháy mắt thay đổi cục diện. Bên cạnh hắn Mưu Sĩ Đô Bán Tiên, giờ phút này sắc mặt lại càng thêm nghiêm trọng, nói khẽ với nhị hoàng tử nói, điện hạ, tình huống không ổn a, Tần Thọ người này phản ứng cực nhanh, thủ đoạn xảo trá, càng đáng sợ chính là hắn cực kỳ giỏi về dẫn đạo dân tâm. Cái này là một, chúng ta đã mất tiên cơ, bị hắn chiếm trước đạo đức cùng luật pháp điểm cao. Tiếp xuống kiện cáo, chỉ sợ. Đỗ Bán Tiên không hề tiếp tục nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng, tình thế không thể lạc quan, điện hạ ngài tốt nhất có chuẩn bị tâm lý, đừng hy vọng dựa vào bọn này đám người ô hợp có thể vặn ngã Tần Thọ. Nhị hoàng tử nghe vậy, vừa mới dâng lên may mắn lại tiêu tán mấy phần, sắc mặt một lần nữa âm trầm xuống. Lúc này, trên công đường, Tần Thọ căn bản không cho bất luận kẻ nào cơ hội thở dốc. Tại thu được tuyệt đối dư luận ưu thế cùng pháp luật căn cứ về sau, lúc này bắt đầu tuyên án, phạm nhân Trầm Bạc Kim làm trái quốc pháp, tư thiết lập đổ phường, dù dân đánh bạc, khiến vô số dân chúng cửa nát nhà tan, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, tội ác tại trời. Theo đại căn luật, phán, trượng trách 100, phạt không tài sản, xung nhập quốc khố, bản thân lưu đày 3000 dặm, nộ xá không tha. Bãi đường sau lập tức chấp hành. Tuyên án hoàn tất, Tần Thọ còn cố ý đối với đường bên ngoài bách tính cao giọng nói, chư vị hương thân phụ lao làm chứng. Lần này phạt không chi ngân lượng, đem toàn bộ xung nhập quốc khố, tương lai dùng cho cứu tế nạn dân, thương tu thủy lợi, chính thức làm đến thủ chi bù dân, dụ chi bù dân. Tốt. Tần đại nhân thanh thiên, phán thật tốt. Ngoài cửa bách tính tiếng hoan hô giống như là biển gầm vang lên, đối Tần Thọ chống đỡ đạt đến đỉnh điểm. Trầm Vạn Kim mặt xám như cho, như là bùn nhau giống như bị như lang như hổ nha dịch kéo xuống chờ đợi hắn chính là tàn khốc hình phạt. Đứng ở một bên phòng Đường Tĩnh, nhìn lấy cái này một màn, sắc mặt trắng bệnh, nhưng chức nghiệp tố dưỡng để hắn cưỡng ép ổn định tâm thần. Hắn hít sâu một hơi, nội tâm cảnh cáo chính mình, tỉnh táo. Ta còn không có thua. Trầm Vạn Kim là chính mình ngu xuẩn, đụng phải trên họng súng. Đằng sau còn có nhiều như vậy thương hộ, liên quan đến đều là đang lúc ngành nghề, ta nhìn ngươi Tần Thọ còn có thể làm sao ngụy biện. Lúc này, Tần Thọ kinh đường mục lại băng lên, ánh mắt tìm đến phía xuống một vị nguyên cáo đại biểu, Trầm Vạn Ngân. Cái kế tiếp, Trầm Vạn Ngân, ngươi có gì hoan quất, nhanh chóng nói tới. Trầm Vạn Ngân nhìn lấy chính mình ca ca bị xử nặng kéo đi, hai mắt đỏ thẫm, nội tâm tràn đầy cừu hận cùng phẫn nộ. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn vì chính mình ca ca báo thù. Hắn hít sâu một hơi, đi lên trước, thanh âm bởi vì kích động mà có chút run rẩy, nhưng ngữ khí lại kiên định lạ thường, đại nhân. Tiểu nhân Trầm Vạn Ngân, kinh doanh là Nam Thành Tơ Lụa Trang, chính là đang lúc sinh ý, hợp pháp kinh doanh, theo lệ nộp thuế, chưa bao giờ có bất luận cái gì phạm pháp hành động. Hôm qua Lục Phiến Môn xâm nhập tiểu nhân trong tiệm, không có bằng chứng, liền cưỡng ép điều tra, dọn đi ngân lượng, phong tồn hàng hóa sổ sách, khiến tiểu điếm không cách nào buôn bán, tổn thất nặng nề. Cử động lần này cùng cường đạo có gì khác? Tiểu nhân khẩn cầu đại nhân minh xét, còn nhỏ người một cái công đạo, nghiêm trị vô pháp vô thiên chi đồ. Hắn tận lực cường điệu chính mình là đang lúc sinh ý hợp pháp kinh doanh, chính là muốn tránh đi Tần Thọ vừa mới nhằm vào đổ phường bấy dập, tại pháp lý phía trên dừng chân. Toàn bộ người ánh mắt đều tập trung tại Tần Thọ trên thân, muốn nhìn một chút hắn lần này lại ứng đối ra sao. Đối mặt Trầm Vạn Ngân chính đương kinh doanh biện bạch, Tần Thọ chỉ là đáp lại một tiếng băng lãnh cười nhạo. Chính đương kinh doanh, hợp pháp làm giàu. Tần Thọ trên mặt viết đầy không che giấu chút nào hoài nghi cùng niệm ai, bản quan làm quan nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua cái nào dựa vào chính đương kinh doanh có thể ngắn ngủi mấy năm tích lũy lên như thế đầy trời phú quý người. Hắn căn bản không cho Trầm Vạn Ngân kỹ càng cơ hội giải thích, vung tay lên, quát nói, dẫn nhân chứng. Sớm đã chờ ở bên nha dịch lập tức đem một tên trước đó bị bảo hộ lên cổ chủ, một cái xem ra thần sắc nhát gan, ăn mặc một mạc phụ nhân mang tới công đường. Phụ nhân này chính là ba hoàng tử trước đó an bài đi Lục Phiến Môn báo án, sau bị Tần Thọ bảo hộ lên nhân chứng một trong. Phụ nhân kia một lên đường, thì phù phù quỳ xuống, chỉ Trầm Vạn Ngân, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, bắt đầu lên án, thanh thiên đại lao ra. Dân phụ muốn cáo cái này Trầm Vạn Ngân. Hán, nhà hắn tơ lụa trang căn bản không phải nghiêm túc suy nghĩ. Trước đó vài ngày, dân phụ đi hắn trong tiệm muốn kéo vài thước bố cho em bé may xiêm y, bọn hắn cầm hạng nhì vật liệu giả mạo hàng thượng đẳng, cứng rắn muốn thu dân phụ 3 lần giá tiền. Dân phụ không thuận theo, bọn hắn liền nói dân phụ trộm trong tiệm vào ngọc, muốn báo quan bắt dân phụ. Sau cùng dân phụ bất đắc dĩ, đem trong nhà chỉ có 2 lượng bạc đều cho bọn hắn, mới tính xong việc a. Cầu đại lao ra làm chủ. Trầm Vạn Ngân nghe xong, tức giận đến toàn thân phát run, lớn tiếng kêu oan, nói vừa nói bẩn, ngậm máu phun người. Ta căn bản không biết ngươi. Ta Trầm Vạn Ngân làm ăn từ trước đến nay giả trẻ không gạt. Tuyệt không việc này. Chương 142, các ngươi nói không báo cáo thì không báo cáo. Không được. Chương 142, các ngươi nói không báo cáo thì không báo cáo. Không được. Tần Thọ căn bản lười đi phân biệt phụ nhân này trong lời nói thật giả, hắn chỉ cần một lý do. Hắn mặt không biểu tình, ngữ khí lãnh đạm nói ra, nàng nói thật giả, bản quan tự sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật. Nhưng đã có người chỉ chứng, liền không thể không tra. Đón lấy, hắn sử xuất đòn sát thủ, người tới. Đem hôm qua theo Trầm Vạn Ngân tơ lụa trang kê biên tài sản sổ sách, mang lên. Mấy tên nha dịch lập tức mang lên mấy cái dương lớn sổ sách. Tần Thọ theo tay cầm lên một bản, lật xem. Hắn căn bản không cần nhìn kỹ, chỉ cần tìm tới những cái kia hết giá đắt đỏ ghi chép, sau đó lớn tiếng đọc ra, chư vị nghe một chút. Thượng đẳng tô cẩm một tớt, bạc 80 lượng. Giá thị trường bất quá 30 lượng. Giang Nam mây gấm một thước, 15 lượng. Dân chúng tầm thường nhà một năm chi tiêu hàng ngày cũng không gì hơn cái này. Còn có cái này, Tây Bực lưu ly đèn một đôi, sổ sách cái giá 5.000 lượng. Ha ha. Tần Thọ mỗi niệm một đầu, đường bên ngoài dân chúng vây xem thì phát ra một tràng thốt lên cùng phá mạng. Ta lão tiên, một thất vải 80 lượng. Đoạt tiên a, chắc không được chúng ta bạc tổng không đủ xài, nguyên lai đều bị những thứ này hát tâm gian thương kiếm lời đi. Quả đen, quả thực ăn tươi nuốt sống. Tần Thọ muốn chính là cái này hiệu quả. Hắn khép lại sổ sách, lòng đầy căm phẫn tổng kết nói, chư vị đồng hương đều nghe được. Như thế không hợp thói thường giá cả, còn dám tự xưng chính đương kinh doanh. Đây rõ ràng là cưỡng đoạt, bóc lột bách tính. Hắn lại chỉ bên cạnh trưng bày một số theo trong tiệm niêm phong vải vóc hàng mẫu, trong đó tự nhiên hỗn tạp một số thứ phẩm còn có những thứ này vải vóc. Nhìn như ngăn nắp, kỳ thực theo thứ tự hàng đái, lừa gạt khách hàng. Cái này chẳng lẽ không phải lừa đảo? Sau cùng, Tần Thọ ném ra một kích trí mạng nhất, tuy nhiên không có chút nào chứng cứ, nhưng hắn nói đến chém đinh chặt sát, chủ yếu nhất là kinh qua quan sơ bộ kiểm tra đối chiếu sự thật, Trầm Vạn Ngân còn dính líu chế tác âm dương sổ sách, trốn thuế lậu thuế, lừa gạt triều đình. Đây là quốc pháp khó chứa tội lớn. Dân chúng đã sớm bị Tần Thọ dẫn đạo đến quần tình xúc động phẫn nộ, giờ phút này nghe được âm dương sổ sách trốn thuế lậu thuế càng là giận không nhịn nổi. Không gian không phải thương nhân. Trầm Vạn Kim là mở sòng bạc xấu loại, đệ của hắn có thể là đồ tốt. Một tổ hắc tâm nát phổi đồ chơi. Trong đám người, Triệu Nguyên nằm vùng nhiệt tâm quần chúng đúng lúc đó đi đầu hô to, dẫn dắt đến dư luận hướng gió. Trầm Vạn Ngân đối mặt cái này phô thiên cái địa chỉ trích cùng có lẽ có tội danh, hết đường chối cãi, chỉ có thể tuyệt vọng hô to, oan uổng. Ta là oan uổng. Tần Thọ, người vu oan hãm hại. Nhưng hắn thanh âm trong nháy mắt bị bách tính tức giận tiếng gầm bá phủ. Trị tội của hắn, dò xét nhà của hắn, lưu đày hắn. Tần Thọ nhìn lấy hỏa hầu đã đến, kinh đường một trùng điệp vỗ, tại chỗ tuyên án, phạm nhân Trầm Vạn Ngân chiếm lĩnh thị trường, lên áo vật giá, theo thứ tự hàng nhái, lừa đảo bách tính, càng thêm chế tác âm dương sổ sách, trộm để loạn quốc thuế, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đếm tội cũng phạt. Phán, kê biên tài sản toàn bộ tài sản, xung nhập quốc khố. Bản thân lập tức bắt giữ, tùy ý lưu đày lĩnh nam, vinh thế không được hồi kinh. Bãi đường sau chấp hành. Thanh thiên đại lao ra. Tần đại nhân vì dân trừ hại. Bách tính tiếng hoan hô lần nữa vang tận mây xanh. Trầm Vạn Ngân như là bị rút đi xương cốt, sủi lơ trên mặt đất, bị nha dịch kéo như chó chết kéo xuống. Tần Thọ mặt không biểu tình, ánh mắt đảo qua đường thừa còn lại những cái kia mặt như màu đất, run lẩy bẩy thương hộ, như là nhìn lấy dê đợi làm thịt, nhàn nhạt mở miệng, cái kế tiếp. Trên công đường, còn lại những cái kia thương hộ cùng trưởng quỹ, chính mắt thấy Trầm Vạn Kim bị xử nặng lưu đày, Trầm Vạn Ngân bị xét nhà lưu đày, nguyên một đám dọa đến mặt không còn chút máu, hồn phi phách tán. Bọn hắn vốn cho là chỉ là đến đi cái lướt qua, cho Lục Phiến Môn làm áp lực, không nghĩ tới Tần Thọ căn bản không theo sáo lộ ra bài, ngược lại mượn cơ hội này đem bọn hắn giết hết bên trong. Cái này cái nào là cáo trạng, đây là tới tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết ta. Hoảng sợ như là ôn dịch giống như tại còn lại nguyên cáo bên trong lan tràn. Rốt cục, một cái tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém bố trang trưởng quỹ rốt cuộc không chịu nổi, phù phù một tiếng co quắp ngã xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở thét to, ta không báo cáo, ta không báo cáo. Đại nhân tha mạng a. Tiểu nhân rút đơn kiện. Tiểu nhân cái này liền đi. Hắn cái này một hô, như là đốt lên dây dẫn nổ, cái khác thương hộ cũng ào ào kịp phản ứng, tranh nhau chen lấn dập đầu kêu khóc, đúng đúng đúng. Chúng ta cũng không báo cáo, là chúng ta hồ đồ, là chúng ta vu cáo. Cầu xin đại nhân khai ân, thả chúng ta đi thôi. Ngoài cửa dân chúng thấy cảnh này, nhất thời bộc phát ra cười vang cùng chảo phúng, nhìn, có tật giật mình đi. Không phải mới vừa rất có thể ồn ào sao? Làm sao hiện tại sợ rồi? Khẳng định là làm việc trái với lương tâm, sợ bị Tần Thanh Tiên điều tra ra. Tần họ nhìn lấy dưới đài bọn này làm trò hề thương hộ, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Muốn kiện thì cáo, muốn rút lui thì rút lui. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Kinh đường một trùng đập bỗ, đè xuống tất cả ồn ào. Yên lặng. Công đường trọng địa, há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi chợ bán thức ăn. Đã đánh trống kêu oan lên cái này công đường, án kiện đã lập án. Há tha cho các ngươi trò đùa. Tần họ thanh âm băng lãnh, tuyên bố một đầu cẳng để bọn hắn tuyệt vọng quy tắc, phàm giờ phút này nói rõ rút đơn kiện người, hết thảy lấy xem thường công đường tội luận xử. Trọng đánh 20 đại bản, gian đe. Hắn thậm chí còn cố ý chuyển hướng ngoài cửa bách tính, cất giọng hỏi, chư vị hương thân phụ lão, các ngươi nói, bản quan như thế phán quyết, công không công đạo. Ngoài cửa bách tính sớm đã bị Tần Thọ kích động rất đúng bọn này gian thương hận thấu xương, ước gì bọn hắn không may, lập tức cùng kêu lên hô to, công đạo. Tần đại nhân phán rất đúng. Đánh. Hung hăng đánh. Tần Thọ hài lòng gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt về phía sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cơ hồ đứng không vững phòng Đường Tĩnh, ngựa khí mang theo trêu tức cùng uy hiếp, phòng đại trạng sư, ngươi cũng đừng đứng yên. Tranh thủ thời gian khuyên nhủ ngươi người bị thắc nhóm, để bọn hắn suy nghĩ thật kỹ, tiếp tục cáo đi xuống, nói không chừng còn có thể đọ sức một đường sinh cơ, vẫn là hiện tại rút đơn kiện, trước đánh phải 20 sát uy bổng. Bản quan nhắc nhở ngươi, nếu là ngươi người bị thắc tất cả đều bởi vì xem thường công đường bị đánh tâm ván, ngươi cái này kinh thành đệ nhất trạng sư mặt mũi, hôm nay coi như thật quét sân. Về sau ai còn dám tìm ngươi viết đơn kiện? Phong Đường Tĩnh bị Tần Thọ lời nói này kích thích toàn thân run lên. Hắn biết, Tần Thọ đây là tại ép hắn, cũng là tại đục nhà hắn. Nhưng hắn giờ phút này đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể kiên trì, quay người đối với những cái kia run lẩy bẩy thương hộ, dùng khô khốc thanh âm khó khăn khuyên đủ nói, các vị đông gia, việc đã đến nước này, đâm lao phải theo lao. Nếu là rút đơn kiện, sợ khó thoát nỗi khổ ra thịt. Không bằng. Hắn cũng không biết cái kia không bằng cái gì, chẳng lẽ khuyên bọn họ tiếp tục cáo? Đây chẳng phải là bị chết càng nhanh? Thì trên công đường một mảnh hỗn loạn, thương hộ nhóm kêu cha gọi mẹ, phòng đường tĩnh tiến thoái lưỡng nan lúc, lan lộn ở ngoài cửa trong đám người nhị hoàng tử Triệu Duệ, rốt cục nhìn không được. Chương 143, không phục. Tùy thời tham ta. Chương 143, không phục. Tùy thời tham ta. Những thứ này thương hộ bên trong, có thể có mấy cái là hắn bỏ ra đại lực khí bồi dưỡng thương nghiệp kỳ tài, nhất là mấy cái kia lớn tuổi trưởng phòng tiên sinh cùng trưởng quỹ, trong đầu lối buôn bán thế nhưng là hắn trọng yếu tài nguyên. Cái này 20 đại bản đi xuống, tuổi trẻ người có lẽ còn có thể gánh vác, cái kia mấy lao già phải tại chỗ đi gặp Diêm Vương già không thể. Tổn thất tiền tài là nhỏ, hao tổn mấy người này mới thế nhưng là động hắn căn cơ. Hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, đối bên người Đồ Bán Tiên nói nhỏ vài câu, sau đó lặng lẽ lui ra đám người, đường vòng thẳng đến phủ nha hậu đường. Hắn nhất định phải lập tức ngăn cản Tần Thọ. Trên công đường, Tần Thọ chính xem xét được đến đỉnh, thưởng thụ lấy trưởng không hết thể cảm giác. Một tên nha dịch lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Tần đại nhân, hậu đường có người xin ngài một lần, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Tần Thọ lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh, rốt cục ngồi không yên sao? Hắn trên mặt bất động thanh sắc, đối đường phía dưới tạm thời cục diện hỗn loạn phất phất tay, trước đem những thứ này ổn ảo người dẫn đi, chờ một chút tái thẩm. Bản quan đi một chút sẽ trở lại. Tần Thọ cất bước đi vào phủ nha hậu đường, chỉ thấy nhị hoàng tử Triệu Duệ chính đưa lưng về phía hắn, đứng chắp tay, nhưng run nhẹ nhẹ bả vai bại lộ hắn nội tâm nộ hỏa. Tần Thọ trên mặt lập tức chất lên đầy nhiệt tình, thậm chí mang theo điểm lịnh nọt đủ cười, bước nhanh về phía trước, "Ôi, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là nhị hoàng tử điện hạ đại giá quan lâm. Khách đi đến, thật sự là khách đi đến a. Ngài làm sao có rảnh đến cái này tiểu nha môn tới?" Cũng không nói trước thông báo một tiếng, hạ quan tốt chuẩn bị một chút, nên đón điện hạ. Nhị hoàng tử bỗng nhiên xoay người, trên mặt sớm đã không có ngày thường ôn hòa nho nhã, chỉ còn lại có không đè nén được phẫn nộ cùng âm trầm. Hắn chỉ Tần Thọ, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tần Thọ, ngươi thiếu cho bản vương ở chỗ này giả ngây giả dại, ngươi là cố ý, đúng hay không?" Tần Thọ lộ ra một mặt vô tội cùng mờ mịt, nhị điện hạ cớ gì nói ra lời ấy a? Hạ quan ngu dốt, thực tại không hiểu điện hạ đang nói cái gì. Ngươi còn trang? Nhị hoàng tử tức giận đến ở ngực chập trùng, bên ngoài trên công đường những cái kia thương hộ, ngươi đừng nói cho bản vương ngươi không biết bọn hắn là ai người. Hắn muốn cho rằng Tần Thọ sẽ tiếp tục nguy biện, chống chế. Không nghĩ tới, Tần Thọ phi thường lưu manh gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận, biết a không phải liền là nhị điện hạ ngài thủ hạ quản lý sản nghiệp một số trưởng quỹ cùng đông gia nha. Làm sao rồi? Nhị hoàng tử bị hắn cái này lẽ thẳng khí hùng thái độ nghẹn đến khẽ giật mình, lập tức nộ hỏa càng tăng lên, thanh âm đều cất cao 8 độ, biết ngươi còn dám như thế đối đãi bọn hắn. Xem nhà. Lưu đại, Tần Thọ, ai cho ngươi lá gan? Tần Thọ nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, đổi lại một bộ chính khí lâm nhiên, cương trực công chính biểu lộ, sống lưng cũng đứng thẳng lên mấy phần, nhị điện hạ. Lời ấy sai rồi. Trên công đường, gương sáng treo cao, bản quan thân là mệnh quan triều đình, an lộc của vua, gánh quân chi lo, tự nhiên theo lẽ công bằng chấp pháp, không làm việc thiên tư tình. Bọn hắn đã phạm pháp, chứng cứ vô cùng xác thực, bản quan theo lệ trừng phạt, có gì không dám. Hắn thậm chí tiến lên một bước, ánh mắt không có không tránh né nhìn thẳng nhị hoàng tử, ngựa khí lên keng, đừng nói là bọn hắn. Hôm nay liền xem như nhị điện hạ ngài bản thân, nếu là xúc phạm quốc pháp, đứng tại cái này trên công đường, bản quan cũng nhất định xứng đáng đỉnh đầu ô sa, trên thân quan phục. Theo lệ làm việc, tuyệt không thiên vị. Lời nói này nói đến gọi là một cái hiên ngang lẫm liệt, dường như hắn tần thọ cũng là bao thanh thiên tài thế. Nhị hoàng tử bị hắn lần này vô sỉ ngôn luận tức giận đến toàn thân phát run, chỉ hắn, ngươi, tần thọ, ngươi làm thật một chút mặt mũi cũng không cho bản vương lưu. Tần thọ nhìn lấy nhị hoàng tử khí đến sắp nổ tung dáng vẻ, đống nhiên lại nở nụ cười, ngựa khí biến đến có chút nghiền ngẫm, nhị điện hạ mặt mũi, đương nhiên muốn cho. Nhị hoàng tử sững sờ, không có minh bạch hắn bất thình lình chuyển hướng là có ý gì. Tần thọ thấp giọng, phản phất tại thành thật với nhau, không dối gạt nhị điện hạ, tại hạ chỉ có thể nói, cũng không phải là ta chủ động muốn cùng ngài không qua được. Thật sự là, có người đến đây bản quan nha môn cáo trạng, nhân chứng vô cùng xác thực đều ca sôi trào, hạ quan cái này mới không thể không theo lệ hành sự à. Đang khi nói chuyện, tần thọ nhìn như vô ý nâng lên tay, dùng ba ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi chính mình quan bảo phía trên cũng không tồn tại cho bụi, khoa tay một cái rõ ràng ba thủ thế. Nhị hoàng tử đồng tử bỗng nhiên co bảo, trong nháy mắt liền hiểu. Lao tam. Là Lao tam Triệu Hằng ở sau lưng dở trò quỷ. Là hắn phái người đi lục phiến môn cáo trạng, đem họa thủy dẫn tới sản nghiệp của mình phía trên. Nghĩ thông suốt điểm này, nhị hoàng tử đối tần thọ nộ hỏa di chuyển tức thời hơn phân nửa đến tam hoàng tử trên thân, nhưng vấn đề trước mắt còn phải giải quyết. Hắn nhìn lấy tần thọ tựa hồ có nhà ra dấu hiệu, vội vàng rèn sắc khi còn nóng, ngựa khí cũng hòa hoãn chút, tần thọ đã nói được phân thượng này. Bên ngoài những người kia, có thể hay không cho bản vương một bộ mặt, theo nhẹ xử lý. Dù sao bọn hắn cũng là bị thay bay vạ gió. Tần thọ nghe vậy, trên mặt điểm này hư giả nụ cười hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại không che giấu chút nào xa cách cùng lạnh lùng. Hắn khe khẽ lắc đầu, nhị điện hạ, mặt mũi của ngài vừa mới hạ quan đã cho, cũng là nói cho ngài cái này phía sau màn người là ai. Đến mức bên ngoài những người kia, tần thọ cười lạnh một tiếng, quốc pháp như núi, há có thể bởi vì một người chi tình bị bỏ, tha thứ hạ quan khó có thể toàn mệnh. Hắn dừng một chút, nhìn lấy sắc mặt tái xanh nhị hoàng tử, sau cùng bồi thêm một câu, nhị điện hạ như cảm thấy hạ quan phán phạt bất công, đại khái có thể đi trước mặt bệ hạ tham ta một bản. Hạ quan tại lục phiến môn tùy thời cung đợi điện hạ đại giá. Nói xong, tần thọ căn bản không lại cho nhị hoàng tử cơ hội nói chuyện, trực tiếp quay người, không lưu luyến chút nào hướng lấy công đường phương hướng đi đến. Nhị hoàng tử Triệu Duệ đứng tại chỗ, nhìn lấy tần thọ bóng lưng rời đi, nắm đấm bóp lạc lạc rung động, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Tần thọ câu nói sau cùng kia, càng là phá hỏng hắn tất cả đường. Đi phụ hoàng chỗ đó cáo trạng. Làm sao cáo? Nói tần thọ theo lệ điều tra chính mình vi phạm kinh doanh sản nghiệp. Đây chẳng phải là tự chui đầu vào lưới? Hắn lần thứ nhất cảm giác được, cái này tần thọ là như thế địa năng quấn, khó chơi, mà lại không kiêng nể gì cả tới cực điểm. Tần thọ, ngươi tốt, ngươi rất tốt. Nhị hoàng tử từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, trong mắt tràn đầy oán độc cùng một tia bất lực. Hắn biết hôm nay nhóm này thủ hạ cùng sản nghiệp là giữ không được, cái này thua thiệt hắn ăn chắc, mà hết thảy này đều muốn tính toán tại Lao tam trên đầu. Nhìn lấy tần thọ quyết tuyệt rời đi bóng lưng, nhị hoàng tử Triệu Duệ cũng không nén được nữa nội tâm nộ hỏa cùng bị khuất, đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh cột trụ hành lang phía trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Triệu Hằng, cái tên vương bắt là ngươi, âm hiểm tiểu nhân, chính mình ngã nấm mốc thì không thể gặp người khác tốt, vậy mà dùng như thế bị ổi thủ đoạn kéo bản vương xuống nước, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn thấp giọng gầm thét, thanh âm tràn đầy oán độc, đem tất cả nộ hỏa đều chút xuống đến tam hoàng tử trên thân. Lúc này, một mực đi theo nhị hoàng tử bên người một tên tâm phúc nhu sĩ, cũng không phải là đồ bán tiên, đồ bán tiên ở bên ngoài phụ trợ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, thấp giọng nói, điện hạ bất giận, việc đã đến nước này, phẫn nộ là chuyện vô bổ. Thuộc hạ cũng có một lời, không biết có nên nói hay không. Chương 144, nhị hoàng tử bởi vì chút tiền như vậy thì điên rồi. Chương 144, nhị hoàng tử bởi vì chút tiền như vậy thì điên rồi. Nhị hoàng tử ngay tại nổi nóng, tức giận nói, giảng. Đều lúc này thời điểm, còn có cái gì không thể giảng. Cái kia mưu sĩ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, phân tích nói, điện hạ, kỳ thật chúng ta không ngại đổi cái góc độ nghĩ. Tam hoàng tử cử động lần này cố nhiên đáng giận, nhưng nói cho cùng, đơn giản là hại người không lợi mình. Hắn bây giờ đã bị tần thọ tịch thu đến không sai biệt lắm, hiện tại lại lôi kéo điện hạ ngài cùng một chỗ tổn thất nặng nề. Hắn dừng một chút, ném ra điểm mấu chốt, kể từ đó, ngài cùng tam hoàng tử điện hạ, tại tài lực về điểm này, có thể nói là 8 lạng nửa cân, đều về tới nguyên điểm. Nhị hoàng tử nghe vậy, nhướng mày, tựa hồ bắt được cái gì, ý của ngươi là? Mưu sĩ tiếp tục nói, điện hạ ngài nghĩ, bây giờ 3 vị hoàng tử bên trong, người nào thế lực bị hao tổn nhỏ nhất? Người nào hầu bao khả năng còn lớn nhất chống? Là thái tử điện hạ a. Câu nói này như là thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt tới tắt nhị hoàng tử hơn phân nửa nổ hỏa, để trong mắt của hắn mãnh liệt bạo phát ra kinh người quan mang. Đúng a. Nhị hoàng tử bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ cùng cực độ hưng phấn xen lẫn thân sắc, lão tam cái này ngu xuẩn, chính mình tử còn muốn kéo cái đệm lưng, kết quả đem bản vương kéo xuống nước, lại để cho lão đại ở bên cạnh chế giễu, ngư ông đắc lợi. Hắn dường như lĩnh ngộ một loại nào đó tuyệt thế bí tịch hoạch tâm áo nghĩa, kích động đi qua đi lại, không thể dạng này. Tuyệt đối không thể để cho lão đại chỉ lo thân mình, muốn chết cùng chết, muốn nghèo cùng một chỗ nghèo.
Đúng,
kéo thái tử xuống nước, nhất định phải đem thái tử cũng lôi vào. Dạng này chúng ta ba cái thì đều là bắt đầu từ số 0, người nào cũng đừng hòng chiếm tiện nghi. Nghĩ thông suốt điểm này, nhị hoàng tử nhất thời cảm thấy vừa mới tổn thất những cái kia ngân lượng cùng sản nghiệp, tựa hồ cũng không có đau lòng như vậy. Chỉ cần có thể đem thái tử cũng làm nghèo, đại gia trở lại cùng một hàng bắt đầu, cái này sóng không coi là thua thiệt. Hắn tán thưởng vỗ vỗ cái kia mưu sĩ bà bay, tốt, nói hay lắm, kế này rất hay. Thật sự là một câu điểm tỉnh mộng bên trong người. Cái kia mưu sĩ được sự cổ vũ, lại tiến một bước hiên kế, điện hạ, đã chúng ta đã không gánh nổi những cái kia tiền tài, mà cuối cùng những bạc này sát suất lớn cũng là lưu nhập bệ hạ nội nô. Chúng ta không bằng làm thuận nước dòng thuyền.
Ồ, làm thế nào?
Nhị hoàng tử hứng thú. Ngài lập tức phái người đi thông báo bên ngoài những cái kia còn không có bị xem xét thương hộ, để bọn hắn chủ động điểm, đem có thể giao ra tiền tài, sổ sách đều thành thật thật giao cho Tần Thọ, tranh thủ cái thẳng thắn sẽ khoan hồng để Tần Thọ theo nhẹ xử lý, chí ít đừng lưu đày, nốt mấy ngày phạt ít tiền coi như xong. Mưu sĩ âm hiểm cười nói, sau đó, chúng ta thì tập trung lực lượng, nghĩ biện pháp cho thái tử điện hạ cũng tìm một chút phiền phức, tốt nhất cũng là làm cho Tần Thọ xuất thủ loại kia. Đến lúc đó, nếu như Tần Thọ đối thái tử người hạ thủ nhẹ, hoặc là không dám động thái tử. Hắc hắc, điện hạ ngài liền có thể liên hợp Tam hoàng tử, chắc hẳn Tam hoàng tử cũng vui vẻ, cùng một chỗ vạch tội Tần Thọ làm việc thiên tư trái pháp luật, nhìn hạ nhân đồ ăn đĩa. Để hắn chịu không nổi. Nhị hoàng tử càng nghe ánh mắt càng sáng, sau cùng nhịn không được cười lên ha ha, rượu a. Thật là khéo. Một hòn đá ném hai chim. Đã đưa phụ hoàng nhân tình, lại có thể bức Tần Thọ đối thái tử độc thủ, còn có thể bắt lấy Tần Thọ tay cầm. Ha ha ha. Tốt. Bản vương cái này ít bạc, xài đáng giá. Quá đáng giá. Hắn dường như đã thấy thái tử cũng theo không may, ba người cùng một chỗ biến nghèo rất mỏng tơi mỹ hảo tương lai, tâm tình trong nháy mắt từ ẩm chuyển trời trong xanh, thoải mái vô cùng. Thế mà, hắn bất thình lình cười to, lại làm cho lặng lẽ tiềm phục tại nóc nhà giám thị Triệu Nguyên nhìn đến một mặt một bức. Triệu Nguyên gãi đầu một cái, thấp giọng nói thầm, cái này nhị hoàng tử, không phải là giận điên lên a? Tổn thất nhiều tiền như vậy, còn cười đến vui vẻ như vậy. Đường đường hoàng tử, tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy, không đến mức đi. Tần Thọ vừa trở lại công đường, chuẩn bị tiếp tục thu thập còn lại những cái kia dê béo, không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy nhị hoàng tử Triệu Duệ đi mà quay lại, mà lại lần này là quang minh chính đại theo hậu đường đi ra, đi thẳng tới công đường một bên. Tần Thọ nhíu mày, nội tâm đoán thầm, con hàng này lại về tới làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn làm lấy nhiều như vậy bách tính trước mặt, công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật? Hắn hẳn là không như thế ngu xuẩn a. Nhị hoàng tử đứng vững, ánh mắt đảo qua đường phía dưới câm như hến thương hộ, sau đó nhìn về phía Tần Thọ, ngữ khí bình thản mà hỏi thăm, Tần đại nhân, bản vương đối với cái này án rất là lo lắng, muốn tại này dự thính, không biết Tần đại nhân có thể hay không tạo thuận lợi. Tần Thọ tâm lý liếc mắt, ngươi là hoàng tử, chỉ cần không quấy nhiễu ta phản án, ngươi chính là trên công đường hiện trường đi, ta đều chẳng muốn quản ngươi. Mặt ngoài lại chỉ có thể giải quyết việc chung mà nói, điện hạ nói quá lời, trên công đường, chỉ cần không quấy nhiễu thẩm án, điện hạ tự nhiên có thể dự thính. Xin cứ tự nhiên. Nhị hoàng tử nhẹ gật đầu, ở một bên sớm đã chuẩn bị tốt trên ghế ngồi xuống, một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Tần Thọ háng giọng một cái, vừa cầm lấy kinh đường mục, chuẩn bị tiếp tục, chậm đã. Nhị hoàng tử đột nhiên lên tiếng đánh gãy, đứng lên. Tần Thọ động tác một trận, nghi ngờ nhìn về phía hắn, không biết tên này lại muốn làm trò gì. Chỉ thấy nhị hoàng tử đi đến công trong nội đường, đối mặt với một đám thương hộ, trên mặt lộ ra đau lòng nhức óc biểu lộ, thanh âm to bắt đầu trách cứ, các ngươi thân là thương nhân, sự thật thành tín kinh doanh, già trẻ không gạt, lại hám lợi đen lòng, được này phạm pháp sự tình, hại bách tính, nhiễu loạn chợ. Thật sự là làm cho người khinh thường. Có phụ hoàng ân, có phụ thiên hạ. Hắn lần này lời dạo đầu, nghe nghĩa chính tử nghiêm, giống như là tại giúp Tần Thọ nói chuyện. Nhưng Tần Thọ lại nhạy cảm giác được không thích hợp. Quả nhiên, nhị hoàng tử lời nói xoay chuyển, bắt đầu biểu diễn của hắn, không sai, thượng thiên có đức hiếu sinh. Các ngươi tuy có lỗi nặng, nhưng nếu có thể mê đồ biết quay lại, tích cực đền bù, đem phạm pháp đoạt được đều phun ra, dùng cho bổ khuyết thụ hại bách tính, phong phú quốc khố, dùng cho dân sinh. Có lẽ, còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung cơ hội. Hắn xảo diệu tránh đi xét nhà lưu này chờ trọng tội, trọng điểm cường điệu phạt bạc cùng đền bù sau cùng thậm chí cao giọng hô lên Tần Thọ vừa mới đã dùng qua khẩu hiệu, bởi vì cái gọi là thủ chi bu dân, dụng chi bu dân. Nếu có thể như thế, mới hiển lộ ra ta triều luật pháp chi nhân đức, vậy hạ chi khoan dung độ lượng. Lời nói này, nói đến đường hoàng, đã lộ ra hắn vị hoàng tử này lòng mang bách tính, thông tình đạt lý, lại cho những cái kia thương hộ một đường dùng tiền tiêu thai hy vọng, còn nên hợp ngoài cửa bách tính hy vọng nghiêm trị gian thương nhưng lại cảm thấy lưu đày quá mức tâm tính. Nhất thời, ngoài cửa trong dân chúng vang lên một mảnh tiếng phụ họa, nhị hoàng tử điện hạ nói đến có lý a. Phạt bọn hắn táng ra bại sản, đem tiền trả lại cho chúng ta. Vẫn là điện hạ nhân đức. Tần Thọ ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm, nội tâm của mắng, ngoa tào. Đáng giận. Thế mà bị gia hỏa này đoạt lời kịch, còn để hắn trang.